Đúng, chiến tranh. Ám gật đầu một cái, Bắc Phương Ổ Lỉm Tỷ Ạ chúng thần đang tại công kích Hèn Nì ở lĩnh vực. Thân là con trai của họ Xì Dịp, Minh Phủ tiếp dẫn người cùng thẩm phán giả, tại hạ lúc cần phải khắc chuẩn bị nên chiến ở ngoài địch. Đỗ Khang đương nhiên minh bạch Hèn Nì ở vì sao lại bị tiến công, một điểm này từ Nì ở lạ tọt trong tay cái kia một cái bài trên thì biết. Đỗ Khang cũng không biết cái kia bị hắn gọi là Johnson chiến sĩ tại cùng hắn sau khi chia tay một đi ngang qua quan trạm tướng sự tình, Nì ở lạ tọt cũng chưa từng đã nói với hắn, hắn còn tưởng rằng hết thảy đều là mình làm ra. Cái kia Đỗ Khang có chút ngượng ngùng, dùng giúp một tay sao. Ta khác không am hiểu, đánh nhau vẫn là có thể. Các hạ hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Ám lắc đầu, nhưng là không cần làm phiền các hạ, Annie chính mình sự tình, Annie sẽ tự mình hoàn thành. Tuy nhiên lời nói rất không thỏa thích mặt, nhưng là Đỗ Khang cũng không có để ý cái kia. Hắn thấy là ảm cái kia nghiêm túc khuôn mặt, còn có gánh chịu trách nhiệm quyết định. Tuy nhiên cái kia nghiêm túc đầu chó có chút hỉ cảm, nhưng là không hề nghi ngờ, đây là một cái dám làm dám chịu hảo hán. Vậy thì tốt. Ta ngay ở chỗ này chúc ngươi mã đáo thành công. Đỗ Khang bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chương 179, chúng trong tìm hắn thiên bách độ. Ô Lỉm Tỷ Ạ Thánh Sơn. Chí cao vương tọa phía trên, làm thần chí cao rẻ ở chính đoan ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn xác thực phải cần một khoảng thời gian đến dưỡng tốt miệng vết thương của mình. Những tỷ tản đó cự nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Rẻ ở rất rõ ràng, hắn lật đổ tỷ tản thần tộc thống trị hành vi, nhất định sẽ thu nhận tổ mẫu của mình. Đời thứ nhất đại địa nữ thần Gaia bất mãn. Gaia nhất định sẽ một lần lại một lần xui khiến con của nàng nhóm, cũng chính là những cái kia tỷ tản đám cự nhân phản nghịch sự thống trị của mình, một lần nữa đoạt lại làm thần vinh quang. Năm đó nếu như không phải là không có giết chết những này tỷ tản cự nhân thủ đoạn, Zeus tuyệt đối sẽ không chỉ là đơn giản như vậy cầm những cái kia ngày xưa cựu thần môn quan áp tại tạt tạ ruột tầng dưới chót nhất. Nhưng mà, Zeus giết không chết những tỷ tản đó cự nhân. Cho dù ở năm đó cái kia phản nghịch phụ thân của mình, đời trước thần vương, Jonas trận chiến kia, bị Zeus theo tạt tạ rụt bên trong thả ra sẻ tờ rốt sở nhóm làm Zeus chế tạo có thể phóng thích lôi đỉnh cùng tia chớp quyền trượng, Zeus cũng chỉ có thể sử dụng lôi điện đập nện những tỷ tản đó cự nhân, lại không cách nào giết chết trong đó bất kỳ một cái nào. Những tỷ tản đó cự nhân là không giết chết uy hiếp, sớm muộn có một ngày hội ngóc đầu trở lại. Nhưng mà, thật sự là giết không chết sao? Zeus biết rõ, đời trước thần vương. Jonas trong tay có một thanh đại địa nữ thần gạ chế tạo liêm đao, Jonas đúng vậy sử dụng chuôi này liêm đao ám sát đệ nhất đời thần vương Uranus, từ đó cướp lấy thần vương vương vị. Mà có thể giết thần linh vũ khí. Chắc chắn sẽ không chỉ có một thanh này. Zeus rất rõ ràng, cái thế giới này, rất lớn. Đoạn thời gian trước, Zeus nghe nói một cái tự xưng dị vũ khí thương nhân sự tình. Ôm thử nhìn một chút tâm tính, hắn theo cái kia vũ khí thương nhân trong tay mua một chút vũ khí. Những vũ khí kia xa xa nằm ngoài dự đoán của Zeus. Tuy nhiên Zeus không rõ, cái kia chỉ là phàm nhân thân thể vũ khí thương nhân là ở nơi nào làm đến nhiều như vậy khổng lồ binh khí, nhưng là những binh khí này không hề nghi ngờ cũng có giết thần linh năng lực. Thế là Zeus tại cái kia tự xưng dị vũ khí thương nhân nơi đó mua càng nhiều vũ khí, hắn không phải là không có nghĩ tới trực tiếp cướp đoạt, nhưng là cái kia giảo hoạt vũ khí thương nhân cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Có những này đủ để thí thần vũ khí, Zeus cuối cùng an tâm. Còn dư lại chính là tổ chức từ bản thân cấp dưới những thần minh đó nhóm, đi giết chết những cái kia bị cầm tù tại tạt tạ rụt tầng dưới chót nhất tỷ tản cự nhân. Hoa này không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng là những tỷ tản đó cự nhân lại hoàn toàn ở cái này mấu chốt thời gian leo ra ngoài thâm uyên, xông về đại địa phía trên, dơ lên phản cờ. Có những thí thần đó vũ khí, Zeus đương nhiên sẽ không lại e ngại những tỷ tản đó cự nhân phản địch. Nhưng khi Zeus chỉ huy chúng thần nắm lấy những thí thần đó vũ khí hào hứng đuổi tới chiến trường về sau. Lại phát hiện những tỷ tản đó đám cự nhân trong tay cũng cầm thí thần khổng lồ vũ khí, đều không ngoại lệ. Trận chiến kia là lấy Zeus chỉ huy chúng thần trốn về Ổ Lỉm Tỷ Ạ Thánh Sơn làm kết thúc. Vì để cho chúng thần có cơ hội chạy lấy mạng, Zeus sử dụng chuôi này sẽ tờ rốt sở nhóm vì chính mình chế tạo quyền trượng phóng xuất ra lôi đỉnh, tê dại mấy cái truy kích mà đến tỷ tản đám cự nhân. Nhưng là làm giá, Zeus trên lưng bị một cái tỷ tản cự nhân chém ra một đạo vết thương sâu tới xương. Qua chiến dịch này, Zeus rốt cuộc minh bạch. Những này tỷ tản cự nhân sớm đã không phải lúc trước những cái kia bị đẩy tới thần đàn phế phẩm, theo lâu dài giam giữ bên trong chạy trốn bọn hắn đã thành triệt đầu triệt đuôi hung đồ. Mà dưới quyền mình chúng thần nhóm, trải qua thời gian dài và bình sinh giới hạn đã mài đi mất bọn họ nhuệ khí. Bọn hắn không phải những tỷ tản đó cự nhân đối thủ, mà năm đó trợ giúp chính mình đồng phục những tỷ tản đó cự nhân sẽ tờ rút sở nhóm cùng hải khoa thông khế lý tư nhóm. Cho dù bọn họ chịu lần nữa ra tay trợ giúp, cũng sẽ bị giận dữ tỷ tản đám cự nhân chém thành thịt nát. đánh không lại. Rõ ràng song phương đồng dạng có được có thể giết thần linh vũ khí, nhưng là đánh không lại. Phương xa truyền đến tiếng nổ thật to. Zeus biết rõ, đó là tỷ tản đám cự nhân đang tại dựa theo tổ mẫu của mình, đệ nhất đời đại địa nữ thần gã bày mưu đặc kế, rút lên cao sơn, đắp lên thành đẳng cấp, chuẩn bị tiến công ô lỉm tì ạ thánh sơn. Nhưng mà cho dù biết cũng không hề dùng, không có thần minh có thể đi cùng những tỷ tản đó cự nhân chiến đấu. Chí cao bảo tọa bên trên, Zeus thở dài. Chẳng lẽ những này tỷ tản cự nhân tại trang bị những vũ khí kia về sau, thì thật vô địch à? Không đúng. Zeus trong đầu, cái kia đoạn bị phủ đầy bụi trí nhớ bất thình lình hiện hiện. Đó là khắc vào trong lòng của hắn sâu nhất khủng bố, đó là hắn lần thứ nhất biết rõ, lấy phàm nhân chi khu cũng có thể địch nổi thần minh. Thậm chí chiến thắng thần minh. Cho tới bây giờ, Zeus cũng còn nhớ kỹ. Vào năm đó cái kia một trận phản loạn cuộc chiến bên trong, cái kia xông vào chiến trường phàm nhân thân ảnh. Cái kia phàm nhân chỉ là một kiếm liền đả thương nặng đời trước thần vương, cái kia chí cường Zeus. Mà thần vương ác liệt phản kích nhưng chỉ là khó khăn lắm cắt vỡ cái kia phàm nhân cánh tay. Cũng chính bởi vì Zeus trọng thương, Zeus mới có đăng lâm thần vị cơ hội. Cái kia phàm nhân biến mất tựa như xuất hiện một dạng thần bí, có thể chứng minh cái kia phàm nhân tồn tại chỉ có hấp hối Zeus, còn có rải xuống đất mấy giọt máu tươi. Cái kia kinh khủng. Phàm nhân. Chí cao trên bảo tọa, Zeus lặng lặng trầm tư. Chẳng lẽ muốn dùng? Không được. Hạt giống còn không có trưởng thành, đối mặt những cái kia hung bạo tỷ tản cự nhân không có bất cứ cơ hội nào. Chỉ có thể lại đi tìm lúc trước cái kia phàm nhân rồi. Cái kia mạnh nhất phàm nhân. Thebes Vương Đô, vùng ngoại ô. Một giá hơi có vẻ cũ kỹ trên chiến xa, hệ giả cỡ cầm dây cương giao cho chính mình còn nhỏ nhi tử trong tay. Tựa như năm nào tuổi nhỏ thời điểm từ phụ thân trong tay tiếp nhận dây cương như thế. Trở thành anh hùng xác thực cải biến hệ giả cỡ sinh hoạt. Nhưng là cũng không có cải biến quá nhiều. Đã sớm bị trục xuất vương cung hệ giả cân cũng không có kế thừa ngôi vua cơ hội. Tân vương cũng không phải là hệ giả cân người thân huynh đệ. Tân vương vì cảm tạ hệ giả cân làm nền bị tư người làm ra cống hiến, cầm nữ nhi của mình mực già kéo gả cho hắn. Mực già kéo làm hệ giả cân sinh con trai của tam cái, hệ giả cân trên người bọn hắn, có thể nhìn thấy lúc trước còn nhỏ cái bóng của mình. Phụ thân năm đó xem chính mình, có lẽ cũng là dạng này. Hệ giả cân mẫu thân cải. Gả cho năm đó thẩm phán hệ giả cờ cái kia quan tòa. Hệ giả cờ nhớ kỹ, cái kia quan tòa giống như gọi dạ đa mạn tật, bất quá này chút ít với hắn mà nói đã không quan trọng. Bây giờ hệ giả cờ đã lập gia đình dụ hộ hiểu anh hùng, có xinh đẹp thê tử, còn có tam cái nghịch ngợm nhi tử. Mọi người đều ở đây tôn kính hắn, ngay cả chúng thần cũng chúc phúc hắn. Cuộc sống tốt đẹp. Nhưng mà cuộc sống tốt đẹp cuối cùng sẽ không thái quá lâu dài. Cảm thụ được cái kia quen thuộc chỉ dẫn, hệ giả cờ phất phất tay. Để cho con trai của tam cái mình tại trên chiến xa chơi. Athena nữ thần kêu gọi. Hệ giả cơn đi vào cách đó không xa trong rừng rậm. Là vì cái gì? Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đợt 2, chiến thần 4 là hiện tại ra vẫn là sang năm đi ra lấy. Đợt 3, cái kia mua đợt 4. 180 chương chỉ hiệu bảo ngựa. Mang theo hệ giả cơn, Athena lên đường lao tới ổ lỉm đi ạ Thánh Sơn. Thần trí cao rẻ ở hạ căn dặn, nói chỉ có tìm tới một cái trí cường phàm nhân, mới có thể lắng lại trận này hung hiểm phản loạn. Trí cường phàm nhân. Athena không rõ rẻ ở tại sao lại truyền đạt mệnh lệnh loại này kỳ quái căn dặn. Athena biết mạnh nhất phàm nhân, cũng chính là hệ gia cổ hệ lở tư. Nhưng là rẻ ở lại điểm danh không cho phép hệ gia cần xuất chiến. Loại này từ đầu đến cuối mâu thuẫn căn dặn Athena không thể nào hiểu được. Những tỷ tàn đó cự nhân thực lực Athena là thấy qua. Trang bị thí thần vũ khí bọn hắn dù cho chư thần cũng thúc thủ vô sách. Chỉ là sát phàm hệ giả cơ là không thể nào có cơ hội thủ thắng. Nhưng là Athena vẫn tìm được hệ giả cơ. Bây giờ đã không phải suy tính được mất thời điểm. Tỷ tàn đám cự nhân đang dùng sơn phong dựng tiến công ô liễm đi ạ thánh sơn công thành thê. Chúng thần đã ngàn cân treo sợi tóc. Loại thời điểm này dù cho có một tia có thể đánh bại những tỷ tàn đó cự nhân cơ hội, đều muốn bắt lấy. Nhưng là hệ giả cơ. Năng lượng bảo trụ vẫn là muốn giữ được. Cấp. Athena lấy ra một bộ cung tiễn, đưa cho hệ giả cờ, nếu như xuất hiện chiến đấu, ngươi sẽ dùng này tấm cung tiễn bắn giết những tỷ tản đó cự nhân. Này tấm cung tiễn là Athena trước đó tại cái kia tự xưng dị vũ khí thương nhân nơi đó mua được, là vì số không nhiều thích hợp nhân loại thân thể tiểu hình vũ khí. Đưa ra loại này đủ để giết thần linh bảo vật, dù cho Athena cũng cảm thấy có chút nỗi buồn. Ta. Được rồi. Hệ giả cờ trầm ngâm một chút. Cầm cung tiễn trang bị ở trên người. Lập tức phải đến ô lỉm đi ạ Thánh Sơn. Athena hơi giảm tốc độ, quay đầu nhắc nhở lấy hệ giả cờ, gặp mặt rẻ ở thời điểm. Vâng. một thanh to lớn kiếm lướt qua ạt đệ nạ thân thể chém vào trên mặt đất, phát ra dữ dằn oanh minh. Hít vào một ngụm khí lạnh, ạt đệ nạ theo cái kia to lớn kiếm, thấy được cái kia cầm kiếm thân ảnh. Đến từ tỷ tản cự nhân đánh lén. Vượt qua trước người ạt đệ nạ nữ thần, hẹ ra cơn đánh giá trước mắt tỷ tản đám cự nhân. Những người khổng lồ này nhóm khuôn mặt dữ tợn, mọc ra lộn xộn tóc dài cùng sợi râu, sau lưng còn kéo lấy một đầu mang vảy đuôi dài. Một cái cự nhân nắm lấy một thanh đại kiếm, một cái cự nhân nắm lấy một thanh ổ hèm mờ, một cái cự nhân nắm lấy một thanh mũi đao có đoạn khẩu trường đao, trực giác nói cho hệ giả cơn trôi này đao vốn nên cái kia hội lâu hơn một chút. Những này hung ác quái vật chính là tỷ tản cự nhân sao? Khi nhận được ca đệ nạ nữ thần kêu gọi thời điểm, hắn thì biết, đã từng tiếp thụ qua chúng thần ân huệ hắn cuối cùng có báo đáp cơ hội. Mặc dù không biết vì sao thần linh chiến đấu cần một mình người thường đến tham dự, nhưng là hệ giả cơn rất nhanh liền tìm được chúng thần làm như thế lý do. Hắn là anh hùng. Mà bây giờ, nhìn thấy trước mắt cái này tam cái chỉ có tại thần thoại truyền thuyết bên trong mới phải xuất hiện quái vật, hệ giả cơn càng thêm xác nhận điểm này. Hắn là anh hùng. Muốn giống những truyền thuyết kia bên trong những anh hùng một dạng, chiến thắng những quái vật này. Mà chiến thắng những quái vật này về sau, hắn cầm không chỉ là phàm nhân ở giữa truyền tụng anh hùng, có lẽ sẽ còn trở thành cùng những cái kia thần thoại bên trong anh hùng sánh vai nhân vật. Chân chính anh hùng. Hệ giả cơn dương cung lắp tên. Nhắm ngay một cái tỷ tản cự nhân đầu lâu. Ta là anh hùng. Trường tiễn hóa thành một đạo lưu quang, sát qua cái kia tỷ tản cự nhân giơ lên vũ khí cánh tay, vững vàng đính tại cái này tỷ tản cự nhân trên trái tim. Một cái. Enni ở thần hệ, Minh Phủ. Thần điện đồng dạng nghiêm túc trong cung điện, những phụ trách đó hầu hạ sát gớp nhóm đã sớm bị hạ lệnh rời đi. Trống rỗng trong cung điện, chỉ còn lại có mọc ra nói bừa lang đầu cự nhân, còn có một thân khôi giáp màu đen đại hán ngồi tại một cái bên cạnh cái ao. Tại bọn họ bên cạnh thân, một thân hắc sắc tây trang duy trì kính cẩn đứng ở nơi đó. Ao nước hình chiếu phim ra không phải khôi giáp đại hán cùng nói bừa lang đầu cự nhân, mà là một trận chém giết cảnh tượng. Đó là tại phía xa ổ lỉm đi ạ Thánh Sơn cảnh tượng. Ngay mới vừa rồi, ám nói muốn xem xét một cái kế hoạch tiến độ. Rồi dánh nhàm chán Đô Khang tại phát hiện loại này xem điện ảnh giống vậy phương thức về sau tự nhiên sinh ra hứng thú. Mà ám cũng không có cự tuyệt Đô Khang quan sát. Chỉ là muốn nhìn xem một bước nhàn quân cờ kết quả mà thôi. Ám rất rộng rãi đối Đô Khang phát ra mời, tất nhiên gòn đỏ các hạ cũng có hứng thú, không ngại cùng đi nhìn một chút. Sau đó Đô Khang liền thấy được này tấm để cho hắn cảm giác không tên đau chứng cảnh tượng. Đô Khang chỉ có thể dùng nhức cả chứng để hình dung mình bây giờ cảm giác. Trong chân dung song phương giao chiến hắn cũng không nhận ra, những người khổng lồ kia như thế sinh linh còn có một nhóm khác khuôn mặt dữ tợn sau lưng kéo lấy cái đuôi cự nhân hắn hoàn toàn chưa thấy qua. Nhưng là song phương giao chiến cầm trong tay vũ khí. Vì sao nhìn xem như thế nhìn quen mắt? Thằng đến phát hiện một cái cơ một nửa tàn phá cự kiếm cự nhân, Đỗ Khang mới rốt cục xác nhận, cái này một nửa tàn kiếm chính là mình sớm nhất làm ra cái kia đem tàn thứ phẩm. Hai bên cầm cũng là tác phẩm của mình a. Đỗ Khang tâm tình có chút vi diệu, những cái kia tàn thứ phẩm có tác dụng vốn là không phải chuyện xấu, nhưng nhìn những này ở trong mắt mình bất quá là đồng nát sắt vụn đồ vật bị song phương giao chiến đùa nghịch như vậy khởi kình. Luôn có một loại vi diệu cảm giác không cân đối, còn có từng tia cảm giác ưu việt. Lão bản gì thận trọng xuống tới, cái này không có việc gì. Đỗ Khang khoát tay áo, ta đã sớm biết. Đỗ Khang vẫn luôn biết do gì đang giúp mình xử lý cỡ lớn rác dưới sự tình, mỗi lần đi vứt rác thời điểm cái kia một đống rác vĩnh viễn không thấy nhiều, ngu ngốc mới có thể cảm thấy không có vấn đề. Về sau ngươi tiếp theo xử lý liền tốt, tuy nhiên nhớ kỹ lần sau nói trước một tiếng. Đỗ Khang phất phất tay để cho gì rời đi. Sau đó nhìn xem ảm, chỉ trong chân dung những cái kia nhân loại bề ngoài đám cự nhân. Những này đúng vậy đánh với ngươi những cái kia. Đúng vậy, gòn đỏ các hạ. Ảm gật đầu một cái, giơ tay chỉ điểm trong chân dung song phương. Những này là ổ lỉm tỷ ạ chúng thần, những này là đã từng bị ổ lỉm tỷ ạ chúng thần lật đổ thống trị tỷ tản đám cự nhân. Cũng chính là tại hạ một bước nhàn quân cờ. Vậy ngươi vì sao không thừa dịp lúc này xuất binh? Đỗ Khang hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn loạn không phải là một cơ hội tốt sao? Gòn đỏ các hạ, ngài có chỗ không biết. Ám giải thích, tỷ tản đám cự nhân nói không giữ lời, ít hơn cùng yêu. Bọn hắn có thể cấp địch nhân chế tạo một chút phiền toái cũng đã đủ rồi. Nếu như xuất binh, những tỷ tản đó cự nhân vô cùng có khả năng tại chỗ phản chiến, liên hợp ổ lỉm tỷ ạ chúng thần công kích ẻn nì ở lĩnh vực. Dù sao ẻn nì ở hiện tại cũng chỉ là giá đỡ đại mà thôi. Ám thở dài, năm đó cái kia một trận chiến đấu, đã triệt để bắn sạch ẻn nì ở nội tình. Bây giờ đối với những ngoại vực đó thần tới nói, Enio bất quá. Ánh mắt quét đến hình ảnh trên một bóng người, ám nghẹn một cái. Ừm. Đỗ Khang nhìn về phía ảm, thế nào? cái này ảm chỉ hướng trong chân dung một bóng người, người này. Cùng ngài là quan hệ thế nào? Cái nào? Đỗ Khang theo ảm ngón tay, phát hiện trong chân dung cái kia bóng người quen thuộc. Hẹ ra cỡ. Tiểu tử này làm sao chạy đến nơi đó đi? Tuy nhiên không quan trọng, dù sao chính mình cái kia chỉ điểm đều đã điểm tới. Tiểu tử này đã không có quan hệ gì với tự mình. Cái này Đỗ Khang trầm ngâm một chút, quan hệ không lớn. Tuy nhiên nếu là hắn thật trước chiến trường muốn đánh với ngươi, chưa cho hắn cái mạng là được. Không phải sao ảm nhẹ nhàng thở ra, tại hạ lần đầu tiên còn tưởng rằng người này là ngài vị kia đệ tử. Tuy nhiên nếu là nếu như vậy, nếu như tên nhân loại này không chủ động công kích đèn mì đầu, tại hạ cũng không biết chủ động công kích hắn. Ta. Đệ tử. Đỗ Khang sững sờ. Mạnh mẽ. Hắn thế nào? Ngài không biết. Ảm lông mày nhíu lại. Rốt cuộc là chuyện gì? Đỗ Khang không hiểu ra sao. Đệ tử của ngài nhưng là một khó lường nhân vật ta. Ảm nhớ lại cái kia đoạn phủ đầy bụi thời đại. Ban đầu. Tờ S, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Tờ S2, hành văn phương diện quả thật có vấn đề. Sẽ cố gắng để cho kiểu câu xem ra càng thông thuận một chút. Tờ S3, cần tiên sinh thế mà không có sở, chân thực cận nghiệp đi đầu A. Chương 181, sư tử cùng hổ. Nắm lấy ạt đệ nả nữ thần tặng cho hắn cung tiễn, hệ giả cất cố gắng bắn những cái kia vây công ổ lỉm tỷ ạ thánh sơn tỷ tản đám cự nhân. Những tỷ tản đó đám cự nhân có được kinh khủng chiến đấu thiên phú. Tại cái thứ nhất tỷ tản cự nhân bị hệ giả cân dùng dương đông kích tây phương thức bắn giết về sau, cũng không còn tỷ tản cự nhân trúng qua kế sách của hắn. Hắn không thể không cùng ạt đệ nả nữ thần hiệp lực, chật vật bắn chết mặt khác hai cái đến đây chặn đánh tỷ tản cự nhân. Mà ở đuổi tới ổ lỉm tỷ ạ thánh sơn về sau, hệ giả cân mới phát hiện nơi này có càng nhiều tỷ tản cự nhân. Mũi tên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Này tấm cung tiễn đối với hình thể khổng lồ tỷ tản đám cự nhân tới nói vẫn là quá nhỏ, bắn trúng thân thể căn bản không có hiệu quả gì. Nếu như có thể bắn trúng trái tim cùng đầu lâu ngược lại có thể để cho tỷ tản cự nhân mất mạng, nhưng là tỷ tản đám cự nhân cầm trong tay cự đại binh khí múa nước tắt không loạn, hệ giả cơn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chúng thần nhóm cố gắng làm hệ giả cơn sáng tạo bắn thời cơ. Nhưng mà mỗi một lần xạ kích đều bị tỷ tản đám cự nhân tinh chuẩn đón đỡ ở theo một lần lại một lần xạ kích, hệ giả cơn ống tên rất nhanh liền thấy đáy. Xạ tiễn. Là không thể thực hiện được. Nhưng là. Không cần bắn tên. Hệ giả cơn gỡ xuống trên người ống tên, vung trong tay xuống cường cung, vượt qua chúng thần điểm hộ, hướng đi những tỷ tản đó cự nhân. Người đang làm gì? Chiến thần ạ dẹt phát hiện hệ giả cơn dị động, mau trở về. Điểm hộ ta. Hệ giả cơn chân phát chạy như điên. Trong khoảnh khắc liền tới đến một cái tỷ tản cự nhân dưới chân. To lớn bóng mờ bao phủ hệ giả cỡ, trên đỉnh đầu có tiếng gió truyền đến. Hắn biết rõ đây là tỷ tản cự nhân đối diện chính mình tiến hành mãnh liệt bổ chặt. Nhưng mà, chính mình cũng không phải chỉ có một người. Đinh hai nhức góc kim trúc vang lên âm thanh lên đỉnh đầu vang lên, hắn biết rõ, đây là chúng thần tại yểm hộ chính mình. Hệ giả cỡ cất bước túi lưng. Vậy mình thì càng không thể phụ lòng chúng thần mong đợi. Một quyền. Tỷ tản cự nhân bắp chân uốn cong thành một cái quỷ dị góc độ, gãy lịa cốt cách đâm xuyên qua da thịt. Nương theo lấy tiếng kêu rên, đã mất đi thăng bằng tỷ tản cự nhân ầm ầm ngã xuống. Rất tốt. Kim trúc vang lên âm thanh không ngừng vang lên, đó là chúng thần đang vì hắn đón đỡ cái khác tỷ tản cự nhân công kích. Chúng thần cũng đang giúp chính mình. Hệ giả cưỡng theo cái kia ngã xuống đất tỷ tản cự nhân thân thể leo đi lên, trong khoảnh khắc liền đứng ở cái kia tỷ tản cự nhân trên đầu. Thời gian cấp bách. Hệ giả cưỡng cất bước túi lưng. Bảnh. Cái thứ hai. Annie ở thần hệ, Minh Phủ. Dạng này a. Nghe ảm giảng thuật, Đỗ Khang rốt cuộc biết Johnson năm đó đến cùng làm bao lớn sự tình. Một người một kiếm một con mèo, cơ hồ chém bay toàn bộ Annie ở thần hệ. Khó trách Nhi ở là tốt nơi nào sẽ có nhiều như vậy bài. Tuy nhiên Đỗ Khang chỉ nhớ rõ chính mình chém qua hai cái cầu đầu nhân, Johnson ngay trước mặt hắn chặt một cái đầu chim người. Nhưng là cho tới nay Đỗ Khang vẫn cho là những cái kia chết động vật thế giới đều là mình tạo nghiệt. Hắn vẫn cho là bởi vì chính mình để câu có cần phải tới đánh bài, sau đó Nhi ở là tuật phải cái kia một đống đầu thú người làm thành bài. Hiện tại xem ra, Nhi ở là tuật rất có thể chỉ là đi theo Johnson đằng sau nhặt được một đường lỗ hổng. Bất quá! Johnson đã trưởng thành đến tình trạng này sao? Hồi tưởng lại Johnson một kiếm kia phá hải trắng cảnh, Đỗ Khang vô hình có chút vui mừng. Nhưng là, đệ tử gây đại họa, chính mình cái này làm sư phụ cuối cùng vẫn là có trách nhiệm. Cái kia Đỗ Khang đứng người lên, trịnh trọng đối ảm túi đầu, là ta dạy người vô phương. Nhưng là cái kia trung quy là đồ đệ của ta. Cho nên ngài có yêu cầu gì xin cứ việc sách. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ hoàn thành. Gòn đỏ các hạ không cần tạ lỗi. Ảm cuống quýt đứng dậy, Enni ở trên dưới cũng không có oán hận các hạ đệ tử ý tứ. Các hạ trước hết mời ngồi. Ám gia hiệu Đỗ Khang ngồi xuống trước, chính mình cũng lần nữa ngồi về tại chỗ. Lúc trước đệ tử của ngài gốc chính là Enni ở địch nhân, cho nên cái kia một trận chém giết vốn là thuộc về lưỡng quân giao chiến. So sánh với ngài cái con kia thân một người đến đây ứng chiến đệ tử, lấy nhiều kết quả Enni ở trên dưới mới càng thấy xấu hổ. Đệ tử của ngài là rất nhiều đối với hắn cực kỳ không công bình trong chiến đấu đánh bại Enni ở trên dưới. Ảm trịnh trọng giải thích, còn sót lại Enni ẩu đối với ngài đệ tử cũng không lòng oán hận. Cái kia một trận không công bình chém giết, là của ngài đệ tử võ dũng chứng minh. Dạng này a. Nhưng là Đỗ Khang vẫn còn có chút áy náy. Gò nọ các hạ. Ảm chỉ lấy hình ảnh, vụng về chuyển di lấy đề tài, cái này phàm nhân võ kỹ. Hắn cũng là đệ tử của ngài sao? Ừm. Đỗ Khang nhìn về phía trong chân dung chính nhất quyền đả nát một cái xấu xí cự nhân đầu lâu hẹ giả cỡ. Cái này. Không tính. Đỗ Khang lắc đầu, ta chỉ là đã cho hắn từng chút một phát. Khó trách Đạm nhìn xem trong chân dung hệ giả cơ, khó trách tại hạ tại lần đầu gặp gỡ thời điểm sẽ cảm thấy cái này phàm nhân cùng ngài có chỗ liên hệ. Loại kia manh thú vậy khí thế cùng ngài một cái khác đệ tử thật sự là quá giống. Khí thế. Đỗ Khang lắc đầu, hoàn toàn không giống được rồi. Hai người kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chỉ là giống mà thôi. Ảm suy tư, nếu như nói đệ tử của ngài. Càng giống là tại xa xôi đông phương sinh hoạt một loại gọi là hổ manh thú. Gò nọ các hạ, ngài biết rõ hổ A. Biết rõ. Đỗ Khang minh bạch, tại ảm trong mắt chính mình không nhất định đi qua đông phương, chính là đại miêu. Ngươi nói. Cái này phàm nhân lời nói. Ảm chỉ lấy trong chân dung hẹ ra cỡ. Giống hùng sư. Vung đầu nằm đấm, hẹ ra cỡ đánh nát cái cuối cùng tỷ tản cự nhân đầu lâu. Đây là một trận chiến đấu gian khổ. Những cái kia hung bạo tỉ tản đám cự nhân có hoàn toàn không kém hơn chúng thần võ kỹ. Lại thêm kinh khủng kia chiến đấu ý thức, chúng thần nhóm cũng chỉ là năng lượng khó khăn lắm ngăn cản được tiến công mà thôi. Dù cho có chúng thần hiệp trợ, hệ ra cỡ chiến đấu cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Bất quá, hết thể đều kết thúc. Hệ ra cỡ. Ạt đệ nạ nữ thần đi tới trước mặt hắn, dẹ ở muốn gặp ngươi. Đi theo Ạt đệ nạ nữ thần, hệ ra cỡ lần thứ nhất leo lên ô liềm tì ạ Thánh Sơn. Tại đỉnh núi trên cung điện. Hắn thấy được những cái kia cùng hắn cùng nhau tác chiến thần minh nhóm. Có chút đã từng cho hắn chúc phúc, có chút nhưng là lần đầu nhìn thấy. Nhưng bất kể là quen biết thần minh còn chưa quen biết thần minh, mới vừa rồi cái kia một trận trong đại chiến cũng là hắn kiên định hậu thuẫn, là hắn tốt nhất chiến hữu. Chúng thần nhóm. Có như lôi đình âm thanh theo đám mây trên bảo tọa truyền đến, ta ác tỷ tản cự nhân bị triệt để đánh tan. Hẹ giả cơn ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia râu tóc bạc phếu bóng người. Đó là thần vương Dẹ ở. Tất cả tham dự trận chiến đấu này chúng thần nhóm. Các ngươi anh dũng đã chiếm được chứng kiến. Các ngươi là vinh quang ô liềm đi à người. Chúng thần nhóm phát ra một trận gieo họ. Đây là thuộc về người dũng cảm xưng hào, đây là vinh dự nhất xưng hào. Hẹ giả cơ. Hẹ giả cơ nghe tiếng, tiến lên trước một bước. Thân là phàm nhân, ngươi lại cùng những tỷ tản đó cự nhân chiến đấu đến cuối cùng. Ngươi cũng có tư cách tiếp nhận ô liềm đi à người xưng hào. Hẹ giả cơ khẽ giật mình. Thần vinh dự. Chính mình cũng có thể tiếp nhận. Không nên tự coi nhẹ mình. Như lôi đình âm thanh theo đám mây truyền đến, ngươi hiệp trợ chúng thần đánh bại tỷ tản cự nhân dũng giả, lẽ ra đạt được tới tương xứng vinh dự. Ngươi là anh hùng. Hẹ giả cự thở ra một hơi. Hắn hơi hơi cúi người, đối đám mây rẻ ở dâng lên chính mình cao nhất kính ý. Đúng a, ta là anh hùng. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đợt 2, quả nhiên, chương 2, gõ xong. Thần tiên sinh liền sờ soạn. Đợt 3, đợt 4 là cái gì? Ta không chơi. Chương 182, án tử. Đỗ Khang cũng không có tại ảm nơi đó dừng lại quá lâu. Tuy nhiên ảm cũng không có trục khách ý tứ, nhưng là Đỗ Khang minh bạch, đối phương hiện tại đang chuẩn bị chiến tranh. Tất nhiên đối phương kiên định cự tuyệt trợ giúp của mình, chính mình cũng không cần thiết không phải ở lại nơi đó cấp đối phương thêm phiền. Bất quá ảm đúng là một cái đỉnh thiên lập địa hảo hán tử. Có thể kết bạn nhân vật như vậy. Chính mình chuyến này xem như không có phí công chạy. Lần này giao lưu cũng làm cho Đỗ Khang thật sâu phát hiện chính mình vấn đề. Mặc dù có to lớn thể phách, nhưng mình cũng vẹn vẹn thân thể cự đại mà thôi. Tư tưởng trên vẫn như cũ cùng năm đó cái kia khủng bố đứng thẳng vượn trên lệch không lớn. Hắn không biết chuyện này đến tột cùng là tốt hay xấu, nhưng là đây đúng là một vấn đề. Nếu như đem năm đó chính mình đổi thành ảm, chắc hẳn năm đó tôm nhân sự kiện kia liền sẽ không xuất hiện. Chính mình vẫn là quá không chính chắn. Lần này rời đi chỉ là tạm biệt mà thôi. Tuy nhiên ảm cự tuyệt Đỗ Khang trợ giúp, nhưng vẫn là tại Đỗ Khang nơi đó mua một nhóm vũ khí mới. Đỗ Khang đương nhiên không biết những này trên phương diện làm ăn sự tình, hắn ngay cả ảm đang dùng cái gì thanh toán cũng không biết. mới đơn đặt hàng vẫn là bởi dù gì toàn quyền xử lý, tại Đỗ Khang giám sát dưới sự dù gì cũng không có quá mức còn dạ hiểm độc, mà là cho ả một cái cơ hồ tiếp cận giá vốn giá ưu đãi nhân cách. Đỗ Khang cũng không có lại một lần nữa cầm những vũ khí kia tặng không, dù cho những cái kia thất bại tác phẩm trong mắt hắn không đáng một đồng. Hắn hiểu được ảm kiên trì, cho nên tôn trọng ảm lựa chọn. Ngắn ngủi ngày nghỉ kết thúc, lần tiếp theo gặp mặt hẳn là ảm muốn chính thức lúc khai chiến, ảm đối với hắn cũng phát ra lược trận mời. Nếu như không có ngoại ý muốn gì, vẫn muốn đi một chuyến. Dù sao ảm dạng này hảo hán, thật chết ở trong chiến tranh vẫn là rất đáng tiếc. Có lẽ có thể theo mặt trăng cứ điểm quan trọng trên cầm một cái tôm nhân điêu khắc hạ xuống, đem cái kia cái gọi là thần hệ săn bằng. Bất quá này dạng lung tung nhúng tay lại có chút không tốt lắm. Đình chỉ suy nghĩ lung tung, Đỗ Khang leo lên chiến xa, ra hiệu gì lái xe đi nghỉ ở Lạ Tọa Tập Vương Quốc. Vẫn là muốn trước tiên đem ảm đơn đặt hàng làm xong. Thệ Bẹt Vương Đô, vùng ngoại ô. Dừng dầm bên ngoài, một tòa không lớn trong nhà gỗ, Hẹ Giả Cờ đang nằm ở bên trong. Nhà này phòng nhỏ là Hẹ Giả Cờ làm con của mình nhóm kiến tạo. Đây vốn là hắn tại khi nhàn hạ mang theo con trai của Tam Cái đi ra săn bắn lúc mới có thể dùng được chỗ ở tạm thời. Nhưng là bây giờ Hẹ Giả Cờ lại sống lâu ở đây. Hắn cũng không muốn về nhà. Cùng thì tàn đám cự nhân chiến tranh đã qua một thời gian. Mà hắn cũng bởi vì anh dũng của mình, thu được đủ để sánh vai chúng thần vinh diệu. Nhưng mà, dù cho đã trở thành chúng thần cũng giao miệng nói khen anh hùng, cuộc sống của hắn ngược lại xuất hiện vấn đề. Sự tính nguyên nhân gây ra là thứ nhất chiếu lệnh. Mỹ Cản Ni quốc vương, ở U Dịch Thẻ ở chiêu mộ Hẹ Giả Cờ, muốn để cho trong truyền thuyết này anh hùng đến vì chính mình làm việc. Hẹ Giả Cờ ban đầu cũng không có cảm giác có gì không đúng. Ở U Dịch Thẻ ở là tổ tiên của mình, đại anh hùng tờ hệ ở cái thứ nhất tôn tử. Chí cao rẻ ở đã từng tuyên bố qua, tờ hệ ở cái thứ nhất tôn tử cầm chúa tể cái khác sở hữu tờ hệ ở tử tôn. Cho nên ở U Dịch Thẻ ở trinh triệu chính mình không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nhưng là phía trước đi gặp mặt ở U Dịch Thẻ ở về sau, hắn mới biết được, sự tình cùng mình nghĩ không đồng dạng. Ở U Dịch Thẻ ở cũng không phải là có cái gì nóng lòng giải quyết khó khăn muốn hướng mình xin giúp đỡ, hắn chỉ là muốn làm khó dễ chính mình mà thôi. Lại hoặc là nói, vẹn vẹn muốn nhục nhã chính mình mà thôi. Thế là Hẹ Giả Cờ không chút do dự cự tuyệt đối phương trinh triệu. Hắn đối với mình cuộc sống bây giờ rất hài lòng, không cần thiết đi lấy vui tại cái gì vương giả. Nhưng mà có một số việc không phải do hắn không đi làm. Hắn thân hữu đều ở đây khuyên hắn đi phục tùng chiếu lệnh, thê tử của hắn cũng bởi vì hắn không tiếp thụ chiếu lệnh mà đối với hắn bất mãn, hắn con trai của Tam Cái tại xa lánh hắn, ngay cả chúng thần cùng chí cao rẻ ở đối với hắn cũng ban bố thần dụ, muốn hắn đi phục tùng chiếu lệnh. Tuy nhiên chúng thần đối với hắn hứa hẹn, chỉ cần hắn hoàn thành ở U Dịch Thẻ ở 10 cái mệnh lệnh, liền có thể lên cấp là thần, nhưng là hắn đối trở thành thần minh cũng không có hứng thú gì. Hắn không rõ, vì sao tất cả mọi người, ngay cả chúng thần cũng muốn chính mình đi tiếp thu ở U Dịch Thẻ ở làm đủ. Hắn đã làm nhiều như vậy, đã trở thành anh hùng, chẳng lẽ ngay cả lựa chọn cuộc sống của mình đều không cùng lấy sao? Như vậy chính mình làm đây hết thể rốt cuộc là vì cái gì? Hắn lấy xuống treo trên vách tường cung tiễn, nhẹ nhàng nuốt ve. Này tấm cung tiễn là đang cùng tỷ tạng cự nhân chiến đấu trước đó, Adena nữ thần đưa cho hắn. Chính là này tấm đáng tin chiến hữu, để cho mình lấy cái thứ nhất tỷ tạng cự nhân tánh mạng. Trong khoảng thời gian này mỗi lần chìm vào giấc ngủ, Hẹ Giả Cờ đều có thể mơ tới những tỷ tạng đó đám cự nhân. Mơ tới cùng bọn hắn tác chiến, mơ tới đôi những tỷ tạng đó cự nhân tiến hành giết chóc, lại hoặc là bị những tỷ tạng đó cự nhân giết chóc. Mỗi một lần tại nửa đêm bên trong bừng tỉnh, chỉ có nhìn thấy cái này đáng tin chiến hữu, chính mình mới năng lượng an tâm. Có lẽ chiến đấu mới là chính mình sinh toàn bộ, chính mình nhất định không có khả năng vượt qua cuộc sống bình thường. Phòng nhỏ ngoài cửa truyền đến tiếng huyên náo. Những cái kia chửi bới cùng chửi mắng, để cho Hẹ Giả Cờ nhớ tới những cái kia chết ở trước mắt mình tỷ tản cự nhân. Những tỷ tản đó đám cự nhân tại tắt thở trước đó, cũng là dạng này nguyền rủa mình. Chiến đấu mùi vị a. Hán Dương cung lắp tên, một tiếng bắn thủng phòng nhỏ đơn sơ tường gỗ. Âm thanh biến mất. Hắn biết rõ, đây là chính mình bắn chúng. Tựa như giết chết những tỷ tản đó cự nhân một dạng, chỉ cần một tiễn, này thế giới liền thanh tịnh. Hắn có thể cảm nhận được ngoài cửa khí tức. Tỷ tản cự nhân. Còn có Tam Cái. Hắn Dương cung lắp tên. Chạy. Y Lì Nga kéo Nga Tư dùng cả tay chân, điên cuồng chạy thục mạng. Cách cái kia nhà gỗ càng xa càng tốt. Thúc thúc hắn. Đã điên. Y Lì Nga kéo Nga Tư không rõ. Vì sao thân là chính mình chú Hẹ Giả Cờ lại biến thành dạng này? Hắn chỉ là cùng mình ba cái kia đường đệ tới khuyên thúc thúc đi tuân theo vị kia Mỹ Cản Ni quốc vương chiếu lệnh mà thôi. Giống thúc thúc loại này đã sớm bị trục xuất Thế Bẹt Vương đình người, đi Mỹ Cản Ni quốc vương nơi đó đọ sức một gia thân có cái gì không tốt. chẳng lẽ liền nhất định phải treo lên cái này cái gọi là anh hùng danh hào cho đến lao chết? Anh hùng? Thì có ích lợi gì? Là có thể làm cho mình dồi dào. Là có thể làm cho mình uy phong bát diện. Vẫn có thể để cho mình trở thành quốc vương. Hắn cùng của mình tam cái đường đệ cũng không biết, vì sao hệ giả cần không nguyện ý tuân theo Mỹ Cản Nhi quốc vương chiếu lệnh. Đây rốt cuộc là bởi vì cái gọi là anh hùng tôn nghiêm. Hay là bởi vì một ít tư dục. Easy Nga kéo Nga tư cùng của mình đường đệ nhóm biết rõ hệ giả cờ lần cư ở nơi nào, đây đối với hắn đường đệ nhóm tới nói cũng không khó tìm. Nhưng liền tại bọn hắn đi tới nơi này trong, chuẩn bị thuyết phục hệ giả cờ thay đổi triệt để thời điểm, nên đón bọn họ nhưng là một nhánh tường đổ ra mũi tên. Cái kia một mũi tên vững vàng đính tại hắn một cái đường đệ trên đầu. Chạy! Easy Nga kéo Nga tư cùng hắn hai cái đường đệ phản ứng rất nhanh, ở đó trong tích tắc liền biết, trong nhà người đó đã không phải là bọn họ thúc thúc hoặc là phụ thân rồi. Chạy! Easy Nga kéo Nga tư cùng hắn hai cái đường đệ quay người liền chạy. Nhưng mà, không chạy nổi mũi tên. Hai chi trường tiễn liên tiếp tường đổ ra, ghim vào Y Nga kéo Nga tư hai cái đường đệ cái hót. Tịch lấy này nháy mắt cơ hội, Y Nga kéo Nga tư thoát đi phòng nhỏ phạm vi, trốn vào trong rừng rậm. Thúc thúc giết sạch con của mình. Cũng sẽ giết chết ta. Easy Nga kéo Nga tư chân phát chạy vội, không dám dừng lại chỉ chốc lát. Hắn muốn sống. Không lớn trong nhà gỗ. Cảm thụ được bên ngoài đã biến mất khí tức, hệ giả cận thu hồi cung trong tay tiễn. Đã lâu chiến đấu. Tài bắn cung của mình quả nhiên bước lui, thế mà chạy một cái tỷ tản cự nhân. Tuy nhiên không quan hệ. Mình có là thời gian truy sát còn dư lại cái kia tỷ tản cự nhân. Cầm cung tiễn mang ở trên người, hệ giả cận phủ thêm y phục, mở ra cửa phòng. Coi như thu thập hết những này tỷ tản cự nhân thi thể cũng không làm chậm trễ bao dài lúc. Hệ giả cận ngây ngẩn cả người. Trước mắt những cái kia bị mũi tên bắn giết cũng không phải là cái gì tỷ tản cự nhân. Mà là hắn con trai của tam cái. Đây là... Làm sao? Trước mắt hắn tối sầm. Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đ.S. 2. Manh hán thế giới là cái gì đồ vật A, hiện tại vẫn là sang năm đem bán A. Đ.S. 3. Đừng tiện ta không chơi. Chương 183. Sóng sau sóng trước. Ô liểm tì ạ Thánh Sơn. Chí cao ngai vàng, dẹ ở chính đoan ngồi ở chỗ đó, cho mày. Hắn không rõ, kế hoạch của mình rốt cuộc ở nơi nào xuất hiện chỗ sơ suất. Để cho hệ giả cơn đi làm Mỹ Cạn Nhi quốc vương công tác vốn là hắn ý tứ, những nhiệm vụ kia cũng xuất từ ý chí của hắn. Nếu như không có tỷ tản đám cự nhân phản loạn, hệ giả cơn đã sớm nên đi tiến hành những này thí luyện rồi. Chỉ có thông qua được những cái kia bởi đích thân chuẩn bị thí luyện, dẹ ở mới có thể xác nhận hệ giả cơn có phải là thật hay không có thể đăng lâm thần vị. Trở thành chúng thần một thành viên. Loại này có thể trở thành thần cơ hội đối với bất luận cái gì phàm nhân mà nói cũng là một loại vô thượng ngợi khen. Nhưng mà hệ giả cơ lại. Không muốn làm. Hệ giả cơ đối trở thành thần không có hứng thú. Đối với Dẹ Ơt tới nói không cách nào tiếp nhận kết quả. Hắn vô pháp dễ dàng tha thứ chính mình tỉ mỉ bồi dục trí cường giả không gia nhập chúng thần. Ngược lại là giống một cái bình thường phàm nhân một dạng vượt qua cả đời. Sau cùng chết giả. Dẹ Ơt muốn nếm thử cải biến hệ giả cơ lý trí. Đây đối với hắn tới nói cũng không khó khăn. Hệ giả cất coi trọng thân hữu, vậy thì sẽ bị thân hữu của mình nhóm du thuyết. Hệ giả cất coi trọng vợ con của mình, cũng sẽ bị vợ con của mình thuyết phục. Hệ giả cất tôn kính thần minh, vậy thì đối với hắn phát ra thần dụ. Nhưng mà hệ giả cất vẫn không có dao động, ngược lại cách xa thân hữu cùng vợ, bắt đầu ẩn cư. Zeus không rõ đây rốt cuộc là vì sao. Chẳng lẽ trở thành thần không tốt sao? Có thể được hưởng kéo dài thọ mệnh. Có thể có được phàm nhân khó có thể tưởng tượng tài phú, mọi người đều muốn vì hắn dựng lên thần miếu, ngay cả vợ con của hắn và thân hữu cũng sẽ vì vậy mà vinh diệu. Vì sao hắn cứ như vậy ngu xuẩn mất khôn? Trước đây không lâu, hữu thần làm cho truyền đến tin tức. Hệ giả cơn điên cuồng bắn chết tiến đến du thuyết con trai ruột của hắn nhóm. Chỉ là để cho hắn đi tiến hành thành thần thí luyện. Đều có thể đem hắn ép điên sao. Chí cao vương tọa phía trên, dễ ở thở dài một hơi. Bởi chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng. Có bán thần chi khu trí cường giả không thể cứ như vậy phế bỏ. Bắt buộc, nên dùng một chút cường chế tay. Chí cao Dẹ Ơt, hệ giả cơn đã tiến về Mỹ Cán Ni Vương quốc. Hữu thần làm cho tiến lên đối Dẹ Ơt bẩm báo. Cái gì? Dẹ Ơt sững sờ. Sự tình. Lại trở về quỹ đạo. Thế nhưng là, vì sao? Mỹ Cán Ni Vương đô, trong vương cung. Đối mặt với vị kia Mỹ Cán Ni quốc vương, hệ giả cơn rủ xuống đầu lâu của mình, chậm rãi đi lễ. Đã cái gì cũng không quan trọng. Bởi vì chính mình cố chấp, thân hữu nhóm sơ viễn chính mình, thê tử phản cảm chính mình, ngay cả con trai của tam cái cũng cho là mình là một không dám nên đón khiêu chiến người nhu nhược. tựa như năm đó chính mình nghi vấn phụ thân của mình như thế. Hắn đến bây giờ mới hiểu được, mình làm năm ngôn từ đến tột cùng đối phụ thân của mình tạo thành bao lớn thương tổn. Nhưng mà phụ thân của hắn sớm đã ly thế. Hắn con trai của tam cái cũng bị đích thân hắn bắn giết, tựa như bắn giết những tỷ tản đó cự nhân một dạng. Có lẽ chính mình ngay từ đầu liền làm sai rồi. Đã cái gì cũng không quan trọng. Như là đã không biết chính mình nên làm những thứ gì. Như vậy thì dựa theo người khác chỉ ra đường đi xuống liền tốt. Tất nhiên thân hữu vợ con đều cảm thấy đó là đúng, ngay cả chúng thần cũng nói hẳn là đi làm, vậy thì đi làm xong. Nhục nhã cũng được, thăng quan tiến tức cũng được, thành thần cũng được. Cái gì đều được, cái gì cũng không quan trọng. Tất nhiên tất cả mọi người cảm thấy như thế mới là tốt, vậy thì làm như vậy xuống dưới là được rồi. Ngẩng đầu lên. Trước người truyền đến ngạo mạn âm thanh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem ngồi ngay ngắn ở ngai vàng ở Uritheus. Không ngoài sở liệu, hắn thấy được cái kia hài hước ánh mắt cùng nụ cười rêu cận. Ngươi cứ tự nhiên đi. Đã không quan trọng. Enni ẩu thần hệ, Minh Phủ. Mọc ra nói bừa lang đầu cự nhân đại thủ nhẹ giơ lên, trong ao hình ảnh theo sóng nước chậm rãi trở thành nhạt, từng bước biến trở về nước thông thường mặt. Ám đã không có hứng thú nhìn tiếp nữa. Vốn là hắn còn tưởng rằng ô liềm tỷ ạ chúng thần nhóm vì đối phó Enni ẩu, từ đó chuẩn bị đặc thù vũ khí. Không nghĩ tới ngu xuẩn địch nhân thế mà lựa chọn loại này thô lậu thủ đoạn, nhất định khó coi. Hồi tưởng đến trong chân dung cái kia hùng sư vậy nam nhân gục đầu xuống trắng cảnh, ám lắc đầu. Có lịch duyệt thâm hậu ám dù cho chỉ là xem hình ảnh đều có thể nhìn ra, cái này hùng sư vậy nam nhân có bán thần chi khu. Lại thêm vị kia cường giả chỉ điểm, người nam nhân này tương lai thành tựu sẽ không thấp hơn cái kia một người một kiếm liền chiến thắng ẻn nì hầu hung nhân. Dù sao cái kia hung nhân dù cho chiến đến cuối cùng nhất, vẫn như cũ chỉ là phàm nhân chi khu. Mà cái này hùng sư giống vậy nam nhân nhưng là bán thần chi khu. Chỉ là điểm xuất phát, cái này hùng sư giống vậy nam nhân liền vượt rất xa cái kia hung nhân. Nhưng là người nam nhân này đã xong. Dẹp an phổ nhãn quang, đương nhiên có thể nhìn ra những cái được gọi là chúng thần đang tại thao túng cuộc sống của người đàn ông này, lại hoặc là nói, thao túng người đàn ông này vận mệnh. Có lẽ những cái được gọi là chúng thần là muốn rèn luyện người nam nhân này, lại hoặc là triệt để thu phục người nam nhân này làm chiến lược một thành viên. Nhưng là loại thủ đoạn này theo ảm, vẫn là quá mức non nớt. Cũng là ẹn nỉ ở trên dưới cũng sớm đã chơi nát đồ vật, thế mà lại dùng tại cái này hùng sư giống vậy trên thân nam nhân, như vậy chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là chính là đó chút ít chúng thần cũng không biết giá trị của người đàn ông này. Hoặc là chính là đó chút ít chúng thần minh bạch giá trị của người đàn ông này, nhưng là không rõ người nam nhân này chân chính giá trị cao. Từ chuyện này, ảm đối địch nhân của mình nhóm cũng có sâu hơn hiểu. Địch nhân chỉ là mới ra đời thần hệ, thần quyền cũng là dựa vào soán vị có được, không có đạt được một đời trước kinh nghiệm truyền thừa. Giống Enni ấu loại này lịch sử đã lâu thần hệ, đã sớm trải qua quá nhiều mưa gió, rất rõ ràng cái gì cái kia làm, gì không nên làm. Nhưng là địch nhân khác biệt. Thần minh sẽ phạm sai bọn hắn phạm vào, thần minh không nên phạm sai bọn hắn một dạng phạm vào. Liên ảm xem ra, những cái được gọi là ô liềm thì ạ chúng thần giống như là muốn đem Enni ở trên dưới từ xưa đến nay đã từng phạm qua tất cả sai lầm lần lượt tái hiện một lần một dạng. Chỉ là loại trình độ này địch nhân. Ai? Ảm thở dài. Chỉ là loại trình độ này địch nhân, đều cần Enni ở trên dưới liều mạng mới có thể ứng phó. Thân là minh giới người tiếp dẫn cùng phán quan, Ảm rất rõ ràng, cho tới bây giờ đều không có cái gì chân chính bất hủ. Có lẽ Enni ở sớm muộn cũng sẽ giống những vong linh đó một dạng, trôi qua tại dài đằng đẵng cắt vàng bên trong. Trần quy trần, thổ quy thổ. Thở ra một hơi, Ảm đứng người lên, nhấc lên bên người hình thù kỳ lạ trường phủ. Nhưng là nhất định phải để cho bọn hậu bối nhớ kỹ, chúng ta tồn tại qua. Phương Bắc băng nguyên. Gió rét thấu xương bọc lấy tuyết hoa đập vào mặt. Băng thiên tuyết địa bên trong, hất lên hắc bảo nam nhân đón cuồng phong, huy động đại kiếm. Một kiếm. Gió ngừng. Đã mất đi cuồng phong mang khỏa, vô số tuyết hoa từ không trung bay xuống. Nhìn xem mạn thiên phi tuyết, hắn hít sâu một cái hơi lạnh, không hề bận tâm trên mặt nổi lên một tia nụ cười cứng ngắc. Cuối cùng thắng, coi như không tệ. Phong đúng là một rất lợi hại đối thủ. Có báo tử lớn nhỏ ly hoa miêu từ nơi không xa chạy tới, ngồi xổm ở bên người của hắn, miêu miêu kêu. Hắn theo thói quen theo trên thân lấy ra một chút thịt làm đưa cho ly hoa miêu. Ly hoa miêu chỉ là ngửi ngửi, liền lại đối hắn miêu miêu kêu. Cái này. Hắn nhìn về phía trong tay thịt khô, đây là hắn hôm trước săn hùng thu hoạch, mèo rõ ràng cũng là ăn. Nhưng là bây giờ. Đã đông không có cách nào hạ miêu A. Lắc đầu. Hắn mang theo cái con kia báo tử lớn nhỏ ly hoa miêu đi hướng nam. Phía nam lời nói, tương đối dễ dàng cho mèo ăn. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đợt 2, nghe nói qua vài ngày Transformer 5 muốn lên chiếu. DS3, là Transformer mô hình bán được tốt, vẫn là cao đạt đến mô hình bán được tốt. Chương 184, cuối cùng không trả. Hệ giả cơ cuối cùng trở thành thần minh. Thời gian đã qua rất lâu rồi. Ở nơi này đoạn thời gian khá dài bên trong, hệ giả cơ làm Mỹ Cạn Ni quốc vương phục vụ, hoàn thành 12 cái công tác, hắn vốn là chỉ cần hoàn thành 10 cái công tác liền tốt, nhưng là vị kia Mỹ Cạn Ni quốc vương quả thực là nói trong đó có 2 cái công tác không tính toán gì hết. Giết chết hung thú, thuần phục lưu mã, chiếm lấy bảo vật, chinh phục dị tộc, lại hoặc là quét sạch tràn đầy phần tiện chuồng bò. Hệ giả cơ chỉ là yên lặng hoàn thành hết cái này tới cái khác công tác, không một câu oán hận nào. Hệ giả cơ còn giúp Jackson cùng A Nhị qua những anh hùng chiếm lấy qua lông cựu vàng, cũng từng tham gia cái kia một trận trột chiến tranh. Bởi vì hắn thê tử mực già kéo tại hắn giết chết chính mình con trai của tam cái về sau liền rời hắn mà đi, hắn cũng theo đuổi qua những nữ nhân khác. Tỷ như hắn đã từng là tiễn thuật lao sư nữ nhi, trẻ tuổi ý Nga siết. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là cầu hôn tạp lữ Đông Quốc Vương nữ nhi đắc ý Ani Lạp làm mình cô dâu. Hệ giả cơ cuối cùng vẫn là ngã xuống, giết chết hắn cũng không phải là cường đại gì địch nhân, mà là nữ nhân lòng ghen tị. Cầu mong gì khác cưới cô dâu sắp có kịch độc nhân mã huyết cao trở thành có thể vãn hồi tình yêu ma dược, thoa lên hệ giả cơ trên quần áo. Bị kịch độc hành hạ thống khổ khó nhịn hệ giả cơ gọi người đem chính mình đưa lên Nga Tháp Sơn, cái đến đống tuổi bên trên. Bạn tốt của hắn vì hắn đốt lên tuổi. Mà hắn thì tại lửa cháy mạnh bên trong lên cấp là thần minh. Hiện tại hệ giả cơ cuối cùng trở thành thần minh rồi. Hắn ăn mặc ni mật A lớn sư tử ra làm thành đào thương bất nhập khôi giáp, tựa như trong thần thoại những anh hùng đó, hắn trên tên bôi cựu đầu quái rắn máu độc, bị hắn chúng tên làm hại đều muốn không có thuốc chữa. Thiên hậu hệ giả còn đem nữ nhi của mình hệ bệ gả cho hắn, bọn hắn sinh dục rất nhiều hải tử. Tại chìm vào giấc ngủ thời điểm, hệ giả cơ thường xuyên hội mơ tới chính mình lúc tuổi trẻ. Khi đó chính mình không có cái gì thê tử, cũng không có nhi tử, cái gì công tích đều không có, chỉ là một cái bị trục xuất người chăn nuôi. Trong ngộng, cái đó gọi gón đỏ khôi giáp đại hán mang theo cái kia mặc rất kỳ quái hầu hạ, ngồi tại bên đống lửa uống rượu. Chính mình thì là ở một bên đánh quyền. Cái kia khôi giáp đại hán tổng hội kể một ít để cho người ta nghe không hiểu lời nói. Dù cho đến bây giờ, hắn cũng không hiểu rõ những lời kia. Hệ giả cơ cũng sẽ mơ tới cái kia khôi giáp đại hán mang chính mình đi săn thời điểm. Hắn còn nhớ rõ lúc trước chính mình là cỡ nào trông mà thèm đại hán kia khôi giáp cùng chiến xa, nhưng mà bất kể là khôi giáp vẫn là chiến xa đều quá lớn, chỉ thích hợp cái kia khôi giáp đại hán. Hiện tại hắn đã là thần minh rồi, bất kể là toàn thân khôi giáp vẫn là giữ tợn chiến xa, hắn muốn tạo bao nhiêu đánh liền tạo bao nhiêu. Nhưng là hắn bây giờ đã đối với mấy cái này không có hứng thú. Hắn biết rõ đem thịt viên đội ở trên đầu xem như đầu khôi rất ngu, dù cho đến bây giờ hắn vẫn như cũ cảm thấy làm như vậy rất ngu. Nhưng là mỗi khi cần phải đi gặp mặt cái khác chúng thần thời điểm, hắn vẫn sẽ mặc vào cái kia một thân ni mật A lớn sư tử ra chế tạo khải giáp, đeo lên cái kia đỉnh đầu thịt viên chế thành đầu khôi. Bởi vì ở trong mắt chúng thần, anh hùng liền hẳn là cái bộ dáng này. Ngẫu nhiên, hệ giả cơ cũng sẽ mơ tới cái kia một giá hơi có vẻ cũ kỹ chiến xa. Trong trí nhớ cha khuôn mặt sớm đã mơ hồ. Hắn chỉ nhớ rõ bóng lưng của cha, giống như núi. Lại hoặc là mơ tới của mình tam cái nhi tử. Bọn hắn tại trên chiến xa vui đùa ầm ĩ, nhưng mỗi khi hệ giả cơ muốn tới gần thời điểm, thấy nhưng là ba bộ đóng mũi tên thi thể. Những thi thể này đang cười nhạo hắn nhu nhược, đang phủ định chiến công của hắn. Những thi thể này đang chất vấn hắn, vì sao không đáp ứng Mỹ Cạn Ni quốc vương yêu cầu. Hắn còn nhớ rõ, tại chính mình lúc tuổi trẻ, cái kia khôi giáp đại hán đã từng hỏi chính mình, vì sao mà chiến đấu. Khi đó hắn còn không lý giải. Hiện tại, quay đầu cùng nhau đi tới lịch trình. Mình rốt cuộc là bởi vì cái gì mà chiến đấu? Hắn không biết. Đại lực thần. Hữu thần làm cho đến đây truyền tin, trí cao rẻ ở xin ngài tiến đến tham gia một trận chiến đấu. Chiến đấu A. Hệ giả cơn phủ thêm đao kia thương không vào sư tử ra, đeo lên cái kia hung ác đầu sư tử nón trụ, đi theo thần sứ tiến về rẻ ở cung điện. Mình rốt cuộc là vì cái gì mà chiến đấu? Đó không trọng yếu. Chiến đấu, cũng chỉ là chiến đấu. Enni ở thần hệ, minh phủ. Mang theo dù gì? Đỗ Khang lại một lần nữa thăm hỏi Ảm. Ngày này là ước định xong đến đây giao hàng thời gian, cũng là Ảm mời hắn đến đây lược trận thời gian. Đỗ Khang cũng không hiểu Ảm vì sao nhất định phải chấp nhất với làm cái gì đường đường chi trận, tại hắn trong ấn tượng, không chỗ nào không cần hắn cực mới là chiến tranh. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Đỗ Khang đến đây vì cái này hiếm có hảo hán trợ uy. Lại hoặc là vì cái này hảo hán nhặt xác. Mặc dù không rõ Ảm cử động, nhưng là Đỗ Khang có thể nhìn ra. Thân là quan chỉ huy Ảm cũng không có sống lại dự định. Sớm tại lần thứ nhất bái phòng thời điểm, Đỗ Khang liền từ Ảm trong mắt thấy được tử trí. T. E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N-N-N-E-T mà bây giờ, ảm trong mắt tử trí càng thêm nồng nặc. Gò đỏ các hạ. Mọc ra nói bữa lang đầu cự nhân dẫn theo hình thù kỳ lạ trường phủ, hơi hơi cúi đầu, cảm ơn ngài nhóm này binh khí. Nhìn trước mắt ảm, Đỗ Khang vô hình nhớ tới một câu thơ cổ. Không phá lâu lan cuối cùng không trả. Ừm. Ảm sững sờ, gò đỏ các hạ, ngài mới vừa nói là. Cái gì? A. Đỗ Khang lấy lại tinh thần, không có gì. Vừa rồi ngươi nói nhóm này hàng. Đúng thế. Ám gật đầu một cái, cảm tạ các hạ cung cấp những vũ khí này, để cho ẻn nỉ ở trên dưới có cơ hội bảo hộ chính mình sau cùng vinh diệu. Dạng này a, mới một nhóm binh khí đối Đỗ Khang tới nói cũng không có gì khó khăn. Dù sao ảm đối vũ khí chất lượng yêu cầu so với Đỗ Khang yêu cầu của mình thấp hơn nhiều lắm. Nhưng là Đỗ Khang cũng không có hạ thấp tiêu chuẩn ý tứ. Chỉ có đối với mình nghiêm ngặt một điểm, mới có thể đi vào bước. Tuy nhiên cái này một nhóm vũ khí đo không nhỏ, nhưng là phần lớn là thích hợp loài người tiểu hình binh khí. Lại bởi vì là dùng tới trang bức chuẩn bị quân đội, cho nên là thống nhất kiểu dáng. Mâu, chiến đao, thuẫn, mũi tên, chỉ có mấy dạng này cũng liền đủ. Cung lời nói ảm sẽ tự mình chuẩn bị, xác ướp nhóm cũng không cần cái gì khôi giáp. Cho nên làm rất nhanh. Cho nên, lợi dụng thời gian còn thừa lại, Đỗ Khang làm một điểm những vật khác. Chờ một chút. Có cái gì muốn Đỗ Khang nhìn về phía phương xa chính vội vàng chiến xa tới rồi gì? Tốt, tới. Hung thú vậy trên chiến xa, một cái bị bố che cự đại vật thể chính đặt tại bên trên. Thử một chút. Đỗ Khang vô vô cái kia cự đại vật thể. Ảm theo trên chiến xa gỡ xuống cái kia dài mảnh hình dáng vật thể, thở nhẹ một hơi, những cái kia che tại phía trên vải vóc liền hóa thành bụi đất. Chấn động rất xuống những cái kia bụi đất, Ảm nhìn xem trong tay vật thể. Đó là một thanh đen kịt mà vừa dày vừa nặng kiếm. Xem cái này lớn nhỏ. Cực kỳ thích hợp bản thân hình thể. Đã sớm cảm thấy ngươi cái này cậu. Ngươi dạng này hảo hán chắc có một thanh kiếm. Đỗ Khang ngượng ngùng gãi đầu một cái này không tính tiền, tình hữu nghị đưa tặng. Không sao, gò đỏ các hạ. Ảm cười, cho dù là tại hạ tín đồ cũng có cầm tại hạ dung mạo ngộ nhận là loài chó thời điểm, gò đỏ các hạ không cần chú ý. Không có. Đỗ Khang có chút xấu hổ, nói sai. Cảm tạ gò đỏ các hạ tặng kiếm lễ. Ảm nhấc lên đen thui kiếm, tại hạ nhất định sẽ không mai một chôi kiếm này. Trọng kiếm huy động, mang theo tiếng gió gào thét. Thập vạn trang bị chế thức vũ khí xác gớp nghe tiếng mà động, đạp trên chỉnh tề bước chân, đi đến chiến trường. Chúng ta, xuất chinh. Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đ.S. 2. Đặc biệt lớn mưa to, hy vọng sẽ không ảnh hưởng mạng lưới hoặc là cung cấp điện. Đ.S. 3. Một hồi còn có canh một. Chương 185. Một người một kiếm. Trong sa mạc, thân mang toàn thân khôi giáp đại hán ngồi ngay ngắn ở to lớn trên chiến xa, nhìn xem phương xa đang tại đi vào xác ướp quân đoàn. Đỗ Khang nhớ mang máng, đúng vậy ở chỗ này, chính mình lần thứ nhất gặp ảm, cũng lần thứ nhất gặp Johnson, sau đó năm đó vẫn chưa trưởng thành chính mình trực tiếp chém đứt tam đầu. Nhoáng một cái ở giữa, đều đi qua đã lâu như vậy. Nguyên bản Đỗ Khang cũng không biết ảm tại sao muốn kiên trì lựa chọn loại kia ngu rốt đường chi trận. Nhưng là tại đi tới nơi này phiến ảm vì chính mình lựa chọn quyết chiến chi địa về sau, Đỗ Khang liền minh bạch ảm ý tứ. Hắn muốn giữa ban ngày đường đường tranh tránh hoàn thành trận chiến đấu này, bất luận sinh tử. Là điều hảo hán. Phương xa có tiếng huyên náo truyền đến. Xuyên thấu qua quần quận cắt vàng cùng đầy trời mây đen, Đỗ Khang thấy được cái kia mây đen sau một cái khác chi đội ngũ. Những người khổng lồ kia. Ảm địch nhân đến. Nhìn xem cái kia huy động trường phủ ảm, còn có dốc toàn bộ ra thập vạn sát ước. Đỗ Khang yên lặng thở ra một hơi. Bắt đầu. Ảm huy động hình thù kỳ lạ trường phủ, rời ra hai thanh đâm tới trường mâu, sau đó phủ bính nâng lên, nặng nề nện vào một cái nắm mâu cự nhân ở ngực. Cái gọi là chiến thần A-Z, trí tuệ nữ thần Adena. Không gì hơn cái này. Nếu như là một trọi một độc đấu, chỉ bằng những địch nhân này loại này ngây thơ công kích, Ảm có tự tin, địch nhân tới bao nhiêu người sẽ chết bao nhiêu. Địch nhân dù sao chỉ là mới ra đời thần hệ. Bọn hắn thiếu sót còn có quá nhiều. Nhưng là, cũng không khiếm khuyết số lượng. Địch nhân quá nhiều. Hắn năng lượng nhìn thấy, nhưng hắn đó gọi ra được tên, còn có gọi không ra tên cự nhân đều đã đến nơi này, mang theo bọn họ quân đội. Địch nhân thủ lĩnh, nắm trong tay sấm sét rẻ ở đang tại đám mây vung vẩy quyền trượng, đếm không hết xác ướp binh lính tại lôi đỉnh phía dưới hóa thành bụi. Nắm lấy tam xoa kích cự nhân chính thao túng nước biển đánh thẳng vào quân trận. Còn có sử dụng hai đùi xiên cự nhân đang có đầu không trở ngại thu gặt lấy những vong linh đó. Quả nhiên là mới ra đời thần hệ, chỉ cần chiến tranh cường độ hơi lớn một điểm liền nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Nếu như lúc này Ennio có thể xuất động một nhánh kỳ binh trực đảo địch nhân xào huyệt, chắc hẳn năng lượng sinh ra kỳ hiệu đi. Nhưng mà đây bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi. Enyo dưới quyền sở hữu quân thế, đã đều ở nơi này. Enyo trên dưới, cũng chỉ thừa một mình. Cái kia kết thúc. Ảm cũng không biết tại sao mình chọn vùng sa mạc này làm chính mình sau cùng chiến trường. Hắn biết rõ, chiến tranh không nên như chính mình dạng này đánh. Châm ngòi, ám sát, lừa gạt, đánh lén, sau đó lại dùng ưu thế tuyệt đối giải quyết dứt khoát. Không chỗ nào không cần hắn cực mới thật sự là thủ thắng chi đạo. Nhưng lại ảm đã không muốn làm như vậy. Dù cho đây là đường đến chỗ chết cũng tốt, hắn chỉ muốn giữa ban ngày nên đón mình cuối cùng nhẹ. Nên đón thuộc về Annie ở cuối cùng nhẹ. Annie có lẽ đã cái kia bị thời đại đào thải. Nhưng là ít nhất phải để cho phiến thiên địa này nhớ kỹ, Annie đã từng tồn tại qua. Một mũi tên xuyên Việt chiến trường, lặng yên không tiếng động đóng vào ảm trên cánh tay trái. Ảm ngẩng đầu, nhìn phía xa cái kia chính dựng lên đệ nhị nhánh trường tiễn cự nhân thân ảnh. Độc tiễn. Không gì hơn cái này. Cái này hùng sư giống vậy nam nhân đã triệt để xong. Cảm thụ được độc tính lan tràn, ảm từ bên hông rút ra đen thui trọng kiếm, trực tiếp chém đứt chính mình nắm lấy hình thù kỳ lạ trường phủ cánh tay trái. Bị chém đứt cánh tay trái ngã xuống đất, hóa thành tràn đầy cắt vàng. Cắt vàng quần quần lấy, hội tụ tại ảm miệng vết thương, trong khoảnh khắc liền hội tụ làm mới cánh tay. Lại lần nữa nhấc lên hình thù kỳ lạ trường phủ, ảm trái búa bên phải kiếm, đón gió đến. Nhìn xem vây công mà đến những cái được gọi là chúng thần nhóm, ảm cười. Tới đi. Bất luận sinh tử. Dẫn theo trường phủ trọng kiếm, ảm xông về trước phong. Chỉ cần để cho các ngươi nhớ kỹ, cái gì là ẻn ni ẩu vinh diệu. Đám mây phía trên. Hẹ giả cơ sắn động cường cung, bắn giết lấy những cái kia nhìn giống như là người chỉ huy sát cướp nhóm. Hắn không còn đi xạ kích cái kia sách búa cầm kiếm địch nhân thần minh rồi, mũi tên đối với cái kia thần linh thân thể tới nói không có chút ý nghĩa nào. Tuy nhiên hắn rất muốn cứ như vậy vứt bỏ cung tiễn đi cùng cái kia thần minh đỏ sức võ nghệ, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn ở chỗ này bắn giết những sát cướp đó. Chỉ là bởi vì dạng này có thể đem tự giết lục hiệu suất tối đại hóa. Những này sát cướp mặc dù không phải là nhân loại, nhưng so với hệ giả cơ thấy qua bất luận cái gì một chi quân đội đều muốn ương ngạnh, dù cho thần linh quân đội cũng giống như vậy. Những này sát cướp không nhìn lấy đao quang mưa tên, còn có bầu trời lôi đỉnh. Bọn hắn chỉ biết là tiến công, lại tiến công. Hệ giả cơ nhìn ra, những này bị băng vải bao quanh sát cướp cũng không phải là không cảm tình chút nào tử vật. Bọn hắn cũng sẽ đau nhức, cũng sẽ e ngại. Nhưng là bọn hắn như trước đang liên tiếp không ngừng tiến công. Lại hoặc là liên tiếp không ngừng chịu chết. Như là lao tới trong cung đình cái kia thịnh đại mở tiệc vui vẻ. Loại này không sợ sinh tử thản nhiên để cho hệ giả cơ có chút không chịu nổi, nhưng là hắn vẫn như cũ ổn định bắn giết lấy những xác gớp đó nhóm. Hắn là chúng thần anh hùng nên bắn giết địch nhân, trên chiến trường không tồn tại nhân tử. Hoặc là tiễn đưa địch nhân đi chết, mới là đối với địch nhân lớn nhất nhân tử. Chính mình đến tột cùng là đang vì cái gì mà chiến. Hắn không biết, chỉ là cơ giới tính bắn tiễn. Tay phải tại bên hông ống tên chỗ sở trống không, hắn mới phát hiện mũi tên đã dùng hết. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đám mây rẻ ớt. Vị tiêu chí cao rẻ ớt giơ lên quân trượng, chỉ cái kia sách búa cầm kiếm thần linh phương hướng. Hắn nhẹ gật đầu, lao tới chiến trường. Chiến đấu, đúng vậy chiến đấu. Một búa bức lui hai cái cầm kiếm cự nhân, ảm trọng kiếm giơ lên, ngăn lại một thanh nghiêng trong đâm ra trường mâu. Tịch lấy cái này một chút cơ hội, ảm hơi hơi thở phào. Địch nhân càng ngày càng nhiều. Xác ướp quân đoàn đã nhanh bị giết sạch đi. Những xác ướp đó lúc còn sống phần lớn cũng là võ nghệ cao cường chiến sĩ, hay là tọa chấn nhất phương phạ dạ ổng, hay là uy danh lan xa thần quan. Dựa theo cùng Ennio ước định, bọn hắn vốn nên hưởng thụ vĩnh hằng yên giấc. Nhưng là bọn hắn bây giờ lại đang cùng mình cái này tướng bên thua chết chung. Không có người nào lui lại. Là Ennio có lỗi với các ngươi. Mặc kệ các ngươi lúc còn sống như thế nào, nhưng là ở cái này trên chiến trường. Các ngươi là anh hùng. Nhưng mà, cuộc chiến tranh này cũng chuẩn bị kết thúc. Ảm thấy được cái kia theo đám mây nhảy xuống thân ảnh. Cái kia hùng sư giống vậy nam nhân. Dù cho người nam nhân này đã hỏng, nhưng vẫn như cũ đã từng chiếm được vị kia cường giả tự mình chỉ điểm. Đánh không thắng. Nhưng là, đánh không thắng cũng không đánh sao. Ảm ngửa mặt lên trời thét dài, trong chiến đấu huy sái máu tươi sớm đã thấm đỏ cần cổ hắn khăn quàng cổ. Cứ như vậy nên đón Ennio cuối cùng nhẹ, cũng không phải hỏng. Ảm giật mình. Địch nhân của hắn, những chúng thần đó cũng ngơ ngác đứng tại chỗ, hoàn toàn không có đối với hắn phát động công kích gì tứ. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt này yên lặng lại. Đơn giản là cái kia khí thế ngập trời. Như mây đen ép thành. Chỉ dùng khí thế liền có thể áp chế toàn bộ chiến trường. Ám nuốt một cái mang theo bọt máu nước bọt. Hắn nhớ tới, loại này giống như đã từng quen biết khí thế. Đó là 1.600 năm trước Bạch Thành. Trong sa mạc, Đỗ Khang ngồi ngay ngắn ở trên chiến xa, hướng về phương xa nhìn lại. Phương xa truyền tới cảm giác Đỗ Khang không thể nào hiểu được, nhưng cái này trong cảm giác bao hàm tin tức Đỗ Khang cũng rất minh bạch. Vậy đơn giản giống như là có người đang lớn tiếng kêu gào, đối tại chỗ hết thể lớn tiếng kêu gào. Đánh với ta. Có chút ý tứ. Xuyên thấu qua quần quần cắt vàng, Đỗ Khang nhìn về phía phương xa bóng người kia. Một thân cũ mềm hắc bào bao vây lấy thân thể, gánh vác một thanh đại kiếm, bên cạnh còn đi theo một con báo. Chờ thoáng một phát, hai nhọn, đó là mèo. Đỗ Khang sững sờ. Cái này, không phải John Sân sao? Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đợt 2, quyết định, tháng sau làm một cái đỏ dị đoan, hy vọng ta cái này tay sắp năng lượng hợp lại. Đợt 3, hôm nay gõ xong tần tiên sinh thế mà không có sở, thật sự là cận nghiệp đi đầu à, sợ không phải cắt tóc ngắn. Chương 186, phá quân. Tràn đầy cắt vàng bên trong, hắc bào đeo kiếm nam nhân nhìn phía xa huyên náo chiến trường, hít sâu một hơi. Chiến tranh vị đạo. Bên trong chiến trường kia, hẳn là sẽ có không ít cường giả đi. Hắn rất ưa thích chiến trường, đương nhiên hắn cũng không biết chủ động chế tạo chiến tranh. Chỉ là bởi vì mặc kệ bên trong chiến trường kia giao chiến đến tột cùng là người nào, nhưng chỉ cần cầm vũ khí lên đồng thời huy động nó, đúng vậy lựa chọn đầu này chém giết đường. Tất nhiên lựa chọn trở thành có thể tùy tiện chiếm lấy tánh mạng chiến sĩ, vậy thì không còn là người vô tội. Cho nên có thể tận tình cùng bọn hắn sinh tử tương bác. Không nghĩ tới vừa mới trở về liền có thể đụng phải loại chuyện tốt này, chính mình gần đây vận khí coi như không tệ. Khoát tay áo, báo tử kích cỡ tương đương Lý Hoa Miêu xe chạy quen đường chạy đi phương xa. Hắn lấy xuống sau lưng đại kiếm, trực tiếp hướng về chiến trường đi đến. Đến, bất kể là ai đều tốt. Đánh với ta. Biên giới chiến trường. Thừa dịp những xác gớp đó sợ run thời cơ, Hermes huy động trong tay lợi kiếm, cầm trước mặt bốn cái xác gớp chặn ngang chém làm hai đoạn. Hắn không biết cái kia cùng hệ giả cơn dáng dấp rất giống nam nhân là người nào, hắn chỉ biết là những này xác gớp cần phải mau sớm xử lý sạch. Hermes cũng không có tham dự vây công cái kia sách búa cầm kiếm địch nhân thần linh chiến đấu. So sánh với loại kia chiến đấu, tiêu diệt toàn bộ những này xác gớp thích hợp hắn hơn phát huy chính mình tốc độ ưu thế. Nhất là tại trang bị đủ để thí thần lợi kiếm về sau, loại ưu thế này càng là phát huy đến cực hạn. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là tiêu diệt toàn bộ những này xác gớp liền sẽ không gặp nguy hiểm. Những này xác gớp toàn bộ trang bị đủ để thí thần vũ khí. Hermes không biết, vì sao loại này đủ để thí thần hy hữu bảo vật hội giống không cần tiền một dạng bị trang bị đại quy mô. Nếu như nói là cái kia tự xưng dị vũ khí thương nhân dở trò quỷ. Hắn ở đâu ra nhiều như vậy bảo vật. Hermes động tác giống như là một cái tín hiệu, toàn bộ chiến trường lại bắt đầu khôi phục vận chuyển. Tiếng la giết, tiếng dây cung, kim loại vang lên âm thanh, xác gớp tiếng kêu rên, thanh âm huyên náo trong nháy mắt này lần nữa vang vọng vùng sa mạc này. Hắn huy động lợi kiếm, khoe mắt dư quang vừa vặn nhìn thấy cái kia lớn lên rất giống hệ giả cơn nam nhân một kiếm cầm một cái xác gớp chém thành hai khúc. Đây là viện quân sao? Khó trách hội trưởng như vậy giống hệ giả cơn. Là trí cao rẻ ở lưu lại chuẩn bị ở sau. Trí cao rẻ ở lại còn bảo lưu lấy loại này tay. Hermes sững sờ. Tại hắn ánh mắt bên trong, cái kia lớn lên rất giống hệ giả cơn nam nhân chính tiện tay chém đứt một người lính đầu. Đó là Hermes binh lính dưới quyền. Làm sao? Người nam nhân này. Không phải viện quân. Hắn là ai? Cái kia dẫn theo đại kiếm nam nhân lên đường đi dạo sân vắng đi tới, bất kể là xác ướp, vẫn là chúng thần binh lính dưới quyền, mặc kệ đối nam nhân kia huy động vũ khí tồn tại đều bị nam nhân kia đối xử như nhau quay về lấy một kiếm. Một kiếm phân sinh tử. Nhìn xem những cái kia ngã xuống đất các binh sĩ, còn có những xác ướp đó hài cốt, Hermes siết chặt chuôi kiếm. Người điên. Nhưng là rất có thực lực người điên. Nhô lên lợi kiếm. Hermes nhắm ngay nam nhân kia quay người huy kiếm đứng không, trực tiếp liền xông ra ngoài. Như mũi tên. Hắn đối tốc độ của mình rất có tự tin. Trong khoảnh khắc, của mình lợi kiếm liền sẽ đâm xuyên người đàn ông kia sống lưng. Đốt. Lợi kiếm vào thịt cảm giác cũng không có truyền đến. Bị chặn. Cái kia vác lấy đại kiếm nam nhân xoay người, nhìn xem Hermes. Hermes có thể nhìn thấy, thấm kia trên mặt cương cứng dâng lên nụ cười. Đó là manh thu tại lộ ra của mình sắc bén răng nanh. Người nam nhân này. Trốn. Hermes bước ra nhanh chóng tối lui, hướng về đám mây bay đi. Trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Chỉ có đối mặt qua nam nhân kia mới có thể biết rõ, nam nhân kia là quái vật. Không trốn đi, sẽ chết. Nam nhân kia là chân chính quái vật, là thần minh đều không thể ứng đối chân chính quái vật. Chỉ có trốn về trên trời, tập hợp chúng thần lực lượng, mới có cơ hội. Dưới chân không còn, Hermes từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống. Làm sao có khả năng? Rơi xuống bên trong. Hắn thấy được người đàn ông kia động tác. nam nhân kia chính theo vừa mới chặt chém động tác, đại kiếm nghiêng ngẩy, cầm một cái nắm mâu sắc gớp cắt thành hai đoạn. Nam nhân kia, làm sao làm được? Rõ ràng chỉ là sắc phàm. Nhìn xem cái kia dẫn theo đại kiếm hướng tự đi đến nam nhân, Hermes xoay người mà lên, giơ lên lợi kiếm. Đã trốn không thoát. Cái quái vật này, trong sa mạc, hung thú vậy trên chiến xa, ăn mặc khôi giáp đại hán một tay nhấc lấy vỏ rượu, một tay nắm cả dù gì bả vai, chỉ điểm lấy phương xa chiến trường. Dù gì biết rõ, nhà mình lão bản dùng chỉ là hóa thân, vốn là không uống say. Bất quá bây giờ cái này túy hán dáng vẻ, vẫn là đừng quá tốt. Dù gì có thể nhìn ra, nhà mình lão bản hiện tại hẳn là tương đối cao hứng. Một chiêu này ta chưa thấy qua, khôi giáp đại hán chỉ lấy xa xa rút kiếm nam nhân, ai, một chiêu này ta gặp qua, năm đó cái kia bắn tên đầu chim người. Theo nhà mình ông chủ chỉ dẫn, Duy nhìn phía xa cái kia rút kiếm nam nhân. Nam nhân kia cũng vô ích phức tạp gì kỹ xảo, cũng không có thể hiện ra cái gì thật lớn thanh thế, càng không có đánh ra cái gì một vệt ánh sáng các loại bừa bộn đồ chơi. Đối mặt với cầm trong tay lợi kiếm cự nhân, nam nhân kia chỉ là đơn giản lượng kiếm, một kiếm gãy chân, một kiếm bêu đầu. Cực kỳ giản phát công kích, nhưng là cực kỳ hiệu quả. Nhưng bị cái này giản phát lưỡng kiếm chém giết cũng không phải là cái gì sắc ướp, mà là rẻ ở tín sứ, chăn nuôi thần Hermes. Duy nuốt nước miếng một cái. Hắn vốn cho rằng chính mình cùng các lộ thần minh chuyện trò vui vẻ đã coi như là đủ khác người. Nhưng là bây giờ, chém giết một cái thần minh tựa như sát nhất con chó một dạng thoải mái. Nên nói không hổ là nhà mình lão bản đệ tử duy nhất sao. Cái kia rút kiếm nam nhân tại chém giết thần minh về sau cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục hướng về bên trong chiến trường bộ đi đến. Ông chủ đệ tử đây là muốn đem bên trong chiến trường sở hữu đối với hắn huy động vũ khí tồn tại đều giết sạch. Duy vụng trộm liếc qua chính dẫn theo vỏ rượu lại nhải không ngừng nhà mình lão bản. Nhà mình ông chủ tính khí cũng không có kém như vậy a. Làm sao lại dạy dỗ một cái như vậy giết phôi. Nhưng là nhất định phải cùng cái này giết phôi giữ gìn mối quan hệ. Không phải vậy chỉ bằng của mình đó điểm nội tình. Sợ không phải có một ngày sẽ bị cái này giết phôi đuổi theo chém cũng khó nói. Mọc ra nói bừa lang đầu cự nhân xách búa cầm kiếm, đón đỡ đến từ bốn phương tám hướng công kích. Vây công hắn địch nhân thần minh thiếu đi mấy cái này khiến ảm áp lực giảm nhiều. Ảm biết rõ, mấy cái kia địch nhân thần minh muốn đi nên chiến năm đó cái kia hung nhân. Cái kia hung nhân đang tại không khác biệt công kích chiến trong sân hết thảy. Mấy phe xác ướp quân đoàn vốn là đến liều chết, có thể chết ở cường giả như vậy trong tay ngược lại là một loại vinh diệu. Nhưng là địch nhân binh lính dưới quyền cũng không đồng dạng. Bọn hắn là chờ lấy chiến thắng về sau chia sẻ chiến lợi phẩm, mà không phải tới nơi này nên đón tử vong. Khi nhìn đến mấy cái kia địch nhân thần minh đi nên chiến cái kia hung nhân thời điểm, ảm liền biết, bọn hắn chết chắc. Ảm đối cái kia hung nhân hiểu rất rõ, đang cảm thụ đến cỗ khí thế kia về sau không thể nghi ngờ càng hiểu hơn. Nếu như nói năm đó cái kia tại Bạch Thành cầm ẹn nì ở trên dưới một ngày giết sạch hung nhân là ăn thịt người lão hổ. Vậy bây giờ cái này hung nhân sớm đã thoát ly láo hổ thể xác, trở thành tại phía xa trên đó một loại nào đó. Đồ vật. Đó là lệnh thân là thần linh ảm cũng cảm thấy run sợ đồ vật. Thân thể đang phát ra cảnh báo, mỗi một tơ tằm bắp thịt, mỗi một giọt máu dịch, đều ở đây thúc giục hắn thoát đi vùng sa mạc này. Nhưng là, không muốn chạy trốn. Ảm lần đầu tiên phát hiện, vận mệnh là như thế chiếu cố chính mình. Tại tự mình lựa chọn tử vong thời điểm, bởi vì chính mình đưa tới cường đại như thế đối thủ. Hắn huy động trường phủ, cầm một cái gọi không lên tên cầm kiếm thần minh bổ ra. Những con kiến hôi này còn chưa xứng muốn mạng của mình. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, siêu tầm, còn có nguyên phiếu. Đợt 2, cần tiên sinh hiện tại truyền bá chính là cái gì a? Trò chơi mới sao? Giống như đọc một vạn năm bản. Đợt 3, hôm nay tranh thủ 12 giờ trước đó càng xong. Chương 187, thân cùng người. Nhìn thoáng qua phương xa hướng về chính mình bay thẳng mà đến đám cự nhân. Hắn thở dài, huy kiếm chém bay một cái nắm lấy chiến đao sắc ướp. Những người khổng lồ kia hắn là không quen biết. Tuy nhiên chỉ từ về khí thế liền có thể nhìn ra, đây cũng là không biết chỗ nào nhô ra cái gọi là thần minh. Đối với những này cái gọi là thần minh, hắn xưa nay là không có cái gì hứng thú. Có lẽ năm đó cùng vị kia nhân gian họ rụt đánh 7 năm chiến tranh thời điểm, chính mình sẽ còn đối với mấy cái này thần minh duy trì một chút kính sợ. Nhưng là bây giờ đến xem. Những này cái gọi là thần minh cũng chính là có chuyện như vậy. Tại thời gian khá dài bên trong, ngoại trừ Bạch Thành một lần kia huyết chiến, về sau hắn cũng đã gặp không ít tọa chấn một phương tự xưng thần linh cường giả. Ngoại trừ cường hãn thân thể tố chất cùng một chút quỷ dị đặc thù năng lực, những này cái gọi là thần minh cũng không có đáng giá gì xưng đạo địa phương. Những này cái gọi là thần minh có thể mang cho hắn áp lực, thậm chí còn không bằng một chút tinh nghiên võ đạo người bình thường. Được rồi, ứng đối những quỷ dị đó năng lực cũng coi là có chút ý tứ. có nắm lấy tam xoa kích cự nhân điều khiển mãnh liệt sóng lớn, mang theo phô thiên cái địa khí thế, bay thẳng mà đến. A, nước biển a. Đại kiếm đánh xuống. Chao rơi. Mãnh liệt sóng lớn bị chỉnh tề tách ra, cái kia vừa mới còn cưỡi sóng lớn không ai bị nổi cự nhân cứ như vậy đầu tựa vào mặt đất. Cất bước, hắn hướng đi cái kia nắm lấy tam xoa kích cự nhân. Tiện tay ném lăn bốn cái dùng mâu đâm binh lính của mình cùng tam cái rút kiếm chém của mình xác cướp về sau, hắn tránh đi người khổng lồ kia đâm tới tam xoa kích, một kiếm chém đứt cự nhân chân. Không thấy người khổng lồ kia cầu xin ánh mắt, hắn huy kiếm chặt xuống người khổng lồ kia đầu. Tuy nhiên nghe không hiểu người khổng lồ kia đến cùng đang nói cái gì, nhưng là chỉ là xem cũng minh bạch, người khổng lồ kia là đang cầu xin tha. Nhưng hắn không có ý định bỏ qua cho người khổng lồ này tánh mạng. Lựa chọn cầm vũ khí lên lấy tính mạng người ta, liền nên biết mình sớm muộn sẽ có bị giết chết thời điểm. Không có chiến bại bỏ mình giác ngộ lại tùy ý thu hoạch sinh mệnh, loại này hành động nếu nói là kẻ yếu, ngược lại càng giống là tự ý làm bậy dã thú. Chí ít kẻ yếu còn biết đối những cái kia hẳn là tôn trọng đồ vật duy trì tôn trọng. Cho nên giết chết tàn phá bừa bãi dã thú, cũng coi là vì dân trừ hại đi. Đại khái, có âm phong từ phía sau đánh tới, dựa vào cảm giác, hắn về phía sau huy kiếm. Một kiếm. Định phong. Xoay người, hắn nhìn xem cái kia mặt giận dữ cự nhân, còn có người khổng lồ kia trong tay hai đùi xiên. Xem ra rất tức giận a. Chẳng lẽ là bởi vì thân thiết chết rồi. Bất quá. Hắn đếm lấy những cái kia vây công tới cự nhân. Năm đầu dã thú. Không đúng. Hắn nhìn đám mây, nhìn xem cái kia giấu ở đám mây phía trên tự nhiên lôi đỉnh cự nhân. Sáu đầu. Trong sa mạc. To lớn trên chiến xa, ăn mặc khôi giáp đại hán cùng một thân hắc sắc tây trang duy trì chính xem chừng phương xa chiến đấu. Nhìn xem cái kia nắm lấy tam xoa kích cự nhân bị bêu đầu, duy khẽ thở dài một cái. Hải thân họ xây đồn. Tại ố lỉm tỉ ạ chúng thần trong cũng coi là cường giả đứng đầu, vẫn như cũng bị nhà mình ông chủ đệ tử như là sát nhất con chó đồng dạng giết chết. Bất quá này cái hung nhân loại này đồ sát người yếu hành động, vì sao nhà mình lão bản lại không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn biết rõ nhà mình ông chủ đạo đức bệnh thích sạch sẽ nặng bao nhiêu. Tiểu tử, ta hỏi một chút ngươi. Tựa hồ là nhìn ra hắn nghi hoặc, khôi giáp đại hán sa mặt nạ thở ra một ngụm tử khí, ngươi xem bên trong chiến trường này, người nào lợi hại nhất? Đương nhiên là đệ tử của ngài. Duy không biết, thứ này còn có cái gì cần hỏi? Không phải. Khôi giáp đại hán lắc đầu. Lợi hại nhất là bên kia cái kia bị quần đấu đầu chó, tiếp theo là bên trên cái kia xét đánh bạch hồ tử lão đầu. Thế nhưng là đệ tử của ngài. Duy không rõ, vì sao cái kia có thể tùy tiện đồ sát thần linh hung nhân lại không bị nhà mình lao bản nhấc lên. Đồ đệ của ta A Khôi giáp đại hán được một hấp hiểu, hắn là người bình thường. Có thể tùy tiện đồ sát thần linh làm sao có thể là người bình thường. Các loại thoáng một phát. Người bình thường. Duy bất thình lình biết nhà mình ông chủ ý tứ. Nơi xa trong chiến trường đang tiến hành là phàm nhân căn bản là không có cách đặt chân chiến tranh. Coi như trừ đi những cái kia có thể huy sái thần lực thần minh, dù cho những xác ướp đó lại hoặc là chúng thần binh lính dưới quyền cũng có được viễn siêu thường nhân thực lực. Sớm đã là vật chết xác ướp nhóm có thể không nhìn đại bộ phận trường mâu bay mũi tên, chỉ có dùng đao kiếm bổ chặt mới có thể tạo thành có chút thương tổn. Mà chúng thần binh lính dưới quyền nhóm càng là trang bị hoàn hảo khôi giáp, thậm chí còn có thần linh gia trì. Mà nhà mình ông chủ đệ tử. Bị đao chém thương sẽ chết, bị mâu đâm xuyên sẽ chết, bị tên lạc bắn trúng cũng sẽ chết, bị thần minh nhóm công kích đánh trúng đồng dạng sẽ chết. Cùng trong chiến trường chém giết những quái vật kia so sánh, đây đúng là một phổ thông đi nữa bất quá người bình thường. Nhưng là người bình thường này bây giờ lại hành tẩu ở cái này tùy thời có thể lấy rơi tính mạng của hắn trên chiến trường, giống giết chó đồng dạng chu diệt hết thể đối với hắn huy động vũ khí tồn tại. Đối với hắn huy động vũ khí, khó trách nhà mình lão bản nhìn xem trận này đồ sắt cũng không có gì phản ứng. Thở ra một hơi, Duy nhìn về phía chiến trường một chỗ khác, nhìn xem cái kia cùng ông chủ đệ tử dáng dấp giống nhau như lúc, tên là Hẹ Giả Cần Nam Nhân. Cự nhân thân thể. Đã trở thành thần minh rồi sao? Nhưng là cũng dừng bước tại này. Khi biết Hẹ Giả Cần là con trai của Dẹ ở thời điểm, Duy liền biết, Dẹ ở là muốn bồi dưỡng một cái nhà mình ông chủ đệ tử giống vậy tồn tại, làm chính mình võ lực mạnh mẽ nhất hỗ trợ. Nhưng mà, quá vụ bề. Bằng vào Hẹ Giả Cần nội tình. Vốn là có cơ hội siêu việt ông chủ đệ tử. Hiện tại căn này hạt giống tốt đã hoàn toàn bị rẽ ở hủy. Bất quá. Duy nhìn xem phương xa cái kia hắc bảo cầm kiếm thân ảnh. Hắc bảo cầm kiếm thân ảnh, chính nhìn về phía đám mây. Duy lông mày nhướng lên. Tốt, hiện tại ai cũng không chạy khỏi. Đám mây phía trên, rẽ ở thống khổ nhắm hai mắt lại. Huynh đệ của hắn, họ xây đồn, chết rồi. Khi nhìn đến cái kia trong cơn ác ngộng thân ảnh xuất hiện ở chiến trường thời điểm, rẽ ở liền biết. Trận chiến tranh này đã triệt để thoát ly hắn trưởng khống. hắn còn nhớ rõ năm đó cái thân ảnh này là như thế nào ở trước mặt hắn một kiếm đả thương nặng đời trước thần vương, Jonas. Như là cái kia một trận xoán vị trận chiến thời điểm một dạng, cái thân ảnh này cứ như vậy trực lăng lăng xông vào chiến trường, sở hữu đối với hắn huy động vũ khí đều sẽ bị hắn huy kiếm chém giết. Khi nhìn đến cái thân ảnh này một khắc này, Zeus liền có rút quân ý tứ. Nhưng mà những điên cuồng đó xác ướp triệt để đem trận chiến tranh này đánh thành một trận loạn chiến. Zeus đã vô pháp truyền lệnh cho trong chiến trường bất kỳ một cái nào thần minh rồi. Vốn là Zeus tâm lý còn tồn lấy may mắn, có lẽ có thể mau sớm kết thúc chiến tranh sau đó rời đi tại đây. Nhưng là bây giờ xem ra, hết thảy đều xong. Chúng thần hoàn toàn không biết cái kia vung vẩy đại kiếm hung nhân nền tảng, đã tiến đến tiếp chiến. Bọn hắn xong. Zeus đã không có cách nào để ý chúng thần sinh tử. Hắn hiểu được, bây giờ có thể làm chỉ có trốn, thoát đi chiến trường này, trốn về Olympia Thánh Sơn, chính mình mới sẽ có một con đường sống. Thân hệ, chính mình còn có thể một lần nữa tổ chức, chỉ cần có thể sống sót. Zeus thấy được một đôi mắt. Đó là đã từng một kiếm đả thương nặng dò nở người ánh mắt. Ánh mắt kia giống như đang nói. Bắt được ngươi. Đại kiếm huy động. Không mây. Dưới chân đám mây theo một kiếm kia biến mất không còn tăm tích, đám mây rẻ ở giống như một thông thường phàm nhân, từ trên không trung té xuống đất. Hẹ giả cỡ. Rẻ ở dãy rủa lấy theo trên mặt đất bỏ lên. Hẹ giả cỡ. Có ăn mặc sư tử giáp ra giáp, mang theo đầu sư tử đầu khôi hùng tráng cự nhân chạy đến, bảo hộ ở rẻ ở bên cạnh thân. Nhìn xem hệ giả cơ cùng cái kia hung nhân giống nhau như lúc tướng mạo, Zeus tâm thần an định lại. Đây là viễn siêu cái kia phàm nhân tồn tại. Chính mình còn không có thua. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đợt 2, thế là 12 giờ trước đó thật canh. Đợt 3, tần tiên sinh chơi bóng dáng chiến thuật thái trí trướng, ta phải chết. Chương 188, sư hổ đấu. Đối đám mây phía trên huy sái lôi đỉnh cự nhân, hắn huy động đại kiếm. Vân vụ tiêu tán, cự nhân rơi xuống đám mây. Tốt, hiện tại ai cũng không đi được. Hết thể 6 đầu giã thú, chính mình chỉ có một người một kiếm. Địch nhân rất nhiều, cái này cũng không công bằng. Nhưng là rất giống năm đó Bạch Thành. Chờ thoáng một phát. Dẫn theo đại kiếm, hắn nhìn xem cái kia chạy như bay đến thân ảnh. 7 con sao? Không đúng. Nhìn xem cái kia khuôn mặt quen thuộc, cảm thụ được xa lạ kia nhưng lại không tên quen thuộc khí tức, hắn nhíu mày. Đây là... Người nào? Địch nhân truyền tới khí tức cũng không phải là tự ý làm bậy giã thú, mà là thứ thiệt nhân loại. Đây là ai? Tiện tay ngăn trở hai phát đến từ thần linh công kích, hắn nhìn xem cái kia không tên khuôn mặt quen thuộc. Cái kia quen thuộc nhưng lại bóng người xa lạ hất lên sư tử ra, đối với hắn vung xuống trong tay cự đồng. Ngươi là? Như vậy phải không? Biết. Rời ra cự đồng, hắn giơ lên đại kiếm, đối cái thân ảnh kia hơi hơi hành lễ. Đến, đánh với ta. Thu hồi hủ lỉ khổng sơn trên cây ô liu chế thành cây gỗ, hệ giả cất liên lặng nhìn trước mắt cái kia cơ đại kiếm nam nhân. Cái kia không tên quen thuộc thân ảnh. Cái kia như là chính mình sinh đôi huynh đệ giống vậy thân ảnh. Loại này du tẩu cùng chiến trường ở giữa không sợ dáng người. Hắn rất hâm mộ. Chuyện của tôi do nét, chuyện đủ ạ toài nếu như năm đó ở vụ dịch thẻ ở không có trình triệu mình, có lẽ tại thê tử xuống, các con cũng có thể tự lập về sau, chính mình cũng có thể lại biến thành trước mắt cái này chiến quỷ bộ dáng. Chỉ vì truy tìm chiến đấu, không quan hệ sinh tử. Hết thể chỉ vì trở nên mạnh mẽ, dù cho tiến lên trước một bước cũng là lớn lao khoái lạc. Nhưng là, vô pháp tán đồng. Hệ giả cơn vô pháp tán đồng cái này chiến quỷ hành vi. Hệ giả cơn minh bạch, cái này chiến quỷ đang cực lực kiềm chế sự vọng động của mình, cái này chiến quỷ sẽ chỉ đối hướng mình công kích tồn tại xuất thủ. Nhưng là cái này chiến quỷ vẫn như cũ xông vào chiến trường, dẫn dụ tại chỗ hết thể đối với hắn phát động công kích. Khí thế loại này cũng quá rõ ràng đi, giống như là đang đối với hết thể khiêu khích một dạng. Đến. Đánh với ta. Không phải là dạng này. Hệ giả cơn nhìn thấy cái kia chiến quỷ ánh mắt. Chiến quỷ không có phát ra cái gì âm thanh, nhưng là ánh mắt lại giống như là đang nói chuyện. Ngươi vì sao thống khổ như vậy? Hệ giả cơn sững sờ. Chính mình. Quá rất thống khổ sao? Rõ ràng đã trở thành thần cao cao tại thượng sáng, trở thành chúng thần anh hùng. Có cùng là thần linh thế tử. Còn có những cái kia bất tử hải tử. Chí cao rẻ ở coi trọng ta, chúng thần khoe lấy chiến công của ta. Ngươi vì sao lại? Có vệt nước theo hệ giả cờ gương mặt trượt xuống. Hắn nhìn thấy, cái kia chiến quỷ giơ đại kiếm, đang đối với chính mình khởi xướng khiêu chiến. Đừng suy nghĩ nhiều, đánh với ta. Mặc dù không có một câu nói, nhưng hắn lại có thể rõ ràng minh bạch cái kia chiến quỷ ý tứ. Đối phương là vì chiến đấu mà thành quỷ, chỉ cầu thắng bại, bất luận sinh tử. Nếu như mình không có trở thành thần minh, có lẽ cũng sẽ trưởng thành là cái dạng này. Nhưng là, vô pháp tán đồng. Thế nhưng là, rất hâm mộ. Đối mặt với cái kia giơ lên đại kiếm chiến quỷ, hệ giả cơn xé xuống trên thân đao thương bất nhập ni mật á sư tử ra, lại đem trên đầu đầu sư tử nón trụ lấy xuống, xa xa bỏ qua. Dù là chỉ có một lần cũng tốt. Nhìn xem cái kia khí diễm phách lối chiến quỷ, hệ giả cơn cất bước thu quyền. Ta muốn theo ngươi đánh. Hắn vô hình nhớ tới cái kia buổi chiều. Khi đó chính mình còn không phải thần minh, chỉ là một cái mê mang người chăn nuôi. Cái kia dạy bảo hắn khôi giáp đại hán đáp lấy hung thú vậy chiến xa vọt tới trước mặt hắn, hỏi hắn có thể hay không bán đi một con trâu. Hắn nhớ tới cái kia trời trong gió nhẹ buổi sáng, lái cũ kỹ chiến xa, hắn mang theo của mình tam cái nhi tử, chạy như bay tại thể bẹt vùng ngoại ô. Còn có phụ thân núi kia như thế bóng lưng. Theo hệ giả cờ gương mặt trượt xuống vệt nước, nhỏ xuống trên mặt cát. Chính quyền. Chịu đựng tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, hắn theo trước mặt cự nhân trên thân rút ra của mình đại kiếm. Dù cho đã dùng hết toàn lực đến hóa giải một quyền này lực đạo, đây vẫn là thân thể khó có thể chịu đựng đả kích. Hắn không rõ tại sao mình hội bất thình lình lựa chọn tiếp nhận người khổng lồ này chính quyền. Nhưng là bây giờ, hắn hiểu được. Một quyền này trong, có lao sư dấu vết. Hắn nhìn xem cự nhân vậy cùng chính mình giống nhau như đúc hình dạng. Ngươi cũng là đệ tử của lão sư sao? Mỗi một chỗ bắp thịt đều đang kêu rên, mỗi một cây cốt cách đều ở đây rên rỉ. Nhưng là hắn biết rõ. Cái này kém xa một quyền này bên trên truyền đến có bi thống một phần vạn. Thời khắc sinh tử, võ nghệ sẽ không nói dối. Nhìn xem người khổng lồ kia ánh mắt, hắn nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Ta hiểu được. Huy động đại kiếm, hắn chặt xuống cái kia như là chính mình sinh đôi huynh đệ giống vậy cự nhân đầu lâu. Hắn hiểu được, đây là cấp đối phương giải thoát nhanh nhất phương thức. Nhìn xem cái kia rơi xuống đất đầu lâu, hắn đưa lưng về phía năm vị thần linh công kích, nhấc lên đại kiếm. Như là thân ở 1600 năm trước Bạch Thành. Đại kiếm quay về quét. Một kiếm. Năm cái cự nhân thân thể cứng đờ. Không thấy phía sau chậm rãi ngã xuống đất cái kia năm cái cự nhân, hắn nhấc lên đại kiếm, hướng đi cái kia rơi xuống đám mây cự nhân. Ta là Zeus. Người khổng lồ kia giơ lên trong tay quyền trượng, đối với hắn tự nhiên lôi điện, ta là chúng thần chi vương. A. Cổ họng ngọng ngoại, hắn phát ra thanh âm khàn khàn. Đối mặt với cái kia cái gọi là chúng thần chi vương, hắn lần thứ nhất nhảy lên thật cao. Một kiếm. Tự nhiên lôi đỉnh cự nhân ngã trên mặt đất. Cất bước, hắn đạp vào người khổng lồ kia thân thể, giẫm trên ngực cự nhân. Đại kiếm đánh xuống. Một kiếm, một kiếm, một kiếm. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được chính mình là bởi vì phẫn nộ mà giết chóc, mà không phải bởi vì tăng tiến võ nghệ sinh tử tương bác. Hắn không rõ vì sao chính mình biết rõ những này cái gọi là chúng thần muốn so chính mình yếu đi quá nhiều, nhưng vẫn là chấp nhất với giết chết những này cái gọi là thần minh. Chỉ là ứng đôi những kỳ dị đó thủ đoạn thật sự là chính mình phải làm sao. Nhưng là bây giờ, tại cái kia cùng mình giống nhau như lúc cự nhân chết ở dưới kiếm của mình về sau, hắn hiểu được. Chính mình là không quen nhìn những này cái gọi là thần minh cao cao tại thượng bộ dáng, đúng vậy không quen nhìn những này thần minh thao túng phàm nhân vận mạng sắc mặt. Hoặc là đầy ngập tích tụ, lại hoặc là thọ tử hồ bi. Thời gian rất dài đi qua, có lẽ chính mình vẫn như cũ bị vây ở 1600 năm trước Bạch Thành. Nếu như không có gặp được lão sư, chính mình có lẽ cũng sẽ trở thành người khổng lồ kia dáng vẻ đi. Tất nhiên những này thần minh lựa chọn trở thành tự ý làm bậy dã thú, như vậy chính mình muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, trở thành săn giết dã thú manh thú. Nhìn xem bị chính mình giẫm ở dưới chân cự nhân, hắn huy động đại kiếm. Hệ giả cơ. Vừa rồi người khổng lồ này hẳn là gọi như vậy. Là cái kia tên chiến sĩ sao? Thế mà coi chiến sĩ là thành chó một dạng. Hắn điên cuồng chặt cự nhân lồng ngực, thẳng đến cảm thụ được cự nhân mất đi sau cùng một tia khí tức. Hệ giả cơ. Sao? Hắn rút lên cắm ở cự nhân trên lồng ngực đại kiếm. Ta đã giúp ngươi báo thủ. Lên đường bình an, chiến sĩ. Không nên tự coi nhẹ mình, ngươi chưa bao giờ làm bẩn qua của mình quan vinh. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đợt 2, say rượu sở tác, không biết nói. Đợt 3, ban đêm còn có một chương. Chương 189, ở giữa màn tử thần vĩnh sinh. Tràn đầy cắt vàng bên trong. Mộc gia nói bữa lang đầu cự nhân rũ tay xuống bên trong trường phủ cùng trọng kiếm. Địch nhân phần lớn đều đã chết, mà còn sót lại những địch nhân kia từ lâu hoảng hốt thoát đi chiến trường. Đây coi như là thắng lợi. Đi theo chính mình tới trước thập vạn xác gớp còn sót lại mấy trăm, mà chính mình từ lâu mình đầy thương tích. Nhưng là địch nhân đúng là đã từ khước. Nhưng cũng không phải là bởi vì chính mình. À minh bạch, đây hết thể cũng là bởi vì cái kia hung đồ. Cái kia tại 1600 năm trước hủy diệt Ennihau hung đồ. Ám nhìn về phía cách đó không xa cái kia hung đồ thân ảnh. Cái kia hung đồ tựa hồ phát hiện ám nhìn chăm chú, theo địch nhân thủ lánh trên thi thể rút ra đại kiếm, nhìn lại. Cái này hung đồ lại hủy diệt một cái thần hệ à? Thở ra một hơi, Ảm huy động trường phủ, ra hiệu những cái kia còn sót lại xác gớp rời đi chiến trường. N.I.O. đã thua thiệt bọn hắn quá nhiều, vô luận là bọn hắn lúc còn sống hay là chết phía sau. Không cần thiết để bọn hắn đi đối mặt cái kia hung đồ, đây là N.I.O. chính mình sự tình. Dẫn theo trường phủ trọng kiếm, Ảm hướng về kia cái hung đồ đi đến. Đối với cái này hủy diệt N.I.O. hung đồ, Ảm cũng không có oán hận gì. Dù sao N.I.O. trên dưới đầu tiên là xa luân chiến, về sau lại là bố trí mai phục vây công. Cái này hung đồ có thể chỉ bằng một người một kiếm giết ra khỏi chúng đây, đó là bản lãnh của hắn cao cường. Nếu như đối cái này hung đồ còn ôm lòng oán hận, vậy liền cùng vũ nhục những trôi qua đó ẻn nì ẩu không khác. Ảm rất rõ ràng, mình bây giờ càng phải cùng còn sót lại xác gớp nhóm cùng nhau rút lui, không nên đi đối mặt cái kia hung đồ. Nhưng lại Ảm đã không muốn trốn nữa. Ẻn nì ẩu cũng sớm đã chết rồi, chết ở 1600 năm trước Bạch Thành. Có lẽ chính mình từ lâu chết tại ngày nào đó. Chống đỡ đến bây giờ chẳng qua là ẻn nhi còn sót lại chấp niệm mà thôi. Nhìn xem cái kia cầm kiếm thân ảnh, Ảm trong thoáng chốc về tới 1600 năm trước. 1600 năm trước, đúng vậy, ở nơi này phiến trong sa mạc. Cái này cầm kiếm nam nhân năm đó bất quá là một bại tướng, hắn ghé quỵ dưới đất, đối với mình cầu nguyện, hy vọng có thể dựa vào minh phủ lực lượng đánh bại nhân gian họ rút. Sau đó vị kia cường giả liền xuất hiện. Về sau cái này cầm kiếm nam nhân trở thành vị kia cường giả đệ tử. Tàn sát đứng ở đó vị trí nhân gian họ rụt một bên sở hữu thần minh. Ngày hôm đó Bạch Thành, trở thành mai táng ẻn nhi ở phần mộ. Hiện tại, 1600 năm qua đi. Vẫn là vùng sa mạc này. Cái này cầm kiếm nam nhân đứng ở nơi đó, đã không biết mổ giết bao nhiêu thần minh. Nhưng năm đó làm thần minh tiếp nhận cầu nguyện chính mình, lại trở thành không nhà để về tướng bên thua. Là cái này. Luân hồi. Trương phủ cùng trọng kiếm bị Ảm cắm trên mặt đất. Hắn không muốn dùng vị cường giả kia chế tạo vũ khí cùng đệ tử chiến đấu. Ảm lấy ra đầu kia làm bạn mình nhiều năm trường trượng. Cảm thụ được trường trượng bắt tay cảm giác quen thuộc, Ảm híp híp mắt. Hiện tại, mới là luân hồi. Nhấc lên trường trượng, Ảm nhìn xem cái kia cầm kiếm hung đồ khẽ không người, đưa lên mình kính ý. Nắm lấy đại kiếm nam nhân cái kia trên mặt cương cứng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó giơ lên đại kiếm, đối Ảm hoàn lễ. Không có ngôn ngữ giao lưu, song phương lại đều biết đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Dưới chân phát lực, Ảm bay thẳng hướng về phía trước, đối cái kia cầm kiếm nam nhân đâm ra trong tay trường trượng. Giống nhau 1600 năm trước đâm về vị kia cường giả. Cái kia kết thúc. Cái kia kết thúc. Dẫn theo đại kiếm, hắn nhìn xem cái kia mọc ra nói bừa lang đầu cự nhân. Trước mắt là Minh phủ tiếp dẫn người, người chết phán quan, tượng trưng cho công bình Ảm. Nhớ kỹ năm đó chính mình chiến bại thời điểm, còn đối cái này một vị thần minh cầu nguyện tới lấy. Năm đó chính mình vẫn là tuổi còn rất trẻ. Thần minh xưa nay sẽ không cho phàm nhân cái gì công bằng. Hắn thấy qua quá nhiều cái gọi là thần minh, cũng là như thế. Chân chính có thể vì chính mình mang đến công bình, chỉ có tính mạng của mình, còn có kiếm trong tay. Kiếm mới là công bình. Rút ra với nhau kiếm, đúng vậy cầm với nhau sinh mệnh để lên cân tiểu ly. Người thắng lợi thu hoạch được hết thảy, nhưng lại muốn gánh vác người thất bại tính mạng, thất bại giả mất đi hết thảy, nhưng lại thoát ly cái này chém giết xoắn ốc xoáy. Đây mới là công bằng. Nhưng là loại này công bằng cũng bất quá là một câu trò cười. Thế nhưng là, hiện tại đối mặt mình không phải cái gì thần minh, mà là một người chiến sĩ. Theo Ảm buông xuống trường phụ trọng kiếm lấy ra cái kia một nhánh trường trượng thời điểm, hắn liền biết. Đối phương không chỉ là muốn cùng tự mình làm cái kết mà thôi. Hắn muốn cùng chính mình đánh một trận. Hắn nhìn xem đâm tới mà đến Ảm. Hắn hiểu được, một nhát này thông cảm lấy Ảm hết thảy. Thời khắc sinh tử, võ nghệ sẽ không nói dối. Cùng N.I.O. ở giữa. Cũng nên làm chấm dứt. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất về tới năm đó. Khi đó chính mình vẫn chỉ là một cái bị đuổi tiến vào trong sa mạc tướng bên thua. Đúng vậy, ở nơi này phiến trong sa mạc, hắn đối thần minh cầu nguyện, cũng chính là ở nơi này phiến trong sa mạc, hắn lần thứ nhất gặp lao sư của mình. Năm đó lao sư A. Đối mặt với đâm tới trường trượng, hắn nhảy lên thật cao. Đại kiếm huy động. Mọc ra nói bừa lang đầu cự nhân cùng hắc bảo cầm kiếm nam nhân giao thoa mà qua. Cắt vàng tràn đầy. To lớn nói bừa lang đầu theo tiếng mà rơi. A, hắn nhướng mày. Cắt xúc cảm. Không đúng lắm. Quay đầu lại, hắn nhìn xem cái kia không đầu cự nhân thân ảnh. Không đầu thân ảnh chính phục trên mặt đất, vụng về lục lọi. Làm sao? Hắn ngẩng đầu. Một đầu tê liệt hồng sắc dây vải bị gió cắt mang bọc lấy, trôi hướng phương xa. Dạng này a, hắn hẳn là hiểu chưa? Không đi quản nữa cái kia đang tại tựa đầu sọ hướng về trên thân thể gắn minh phủ phán quan, hắn vô vô tay. có báo tử lớn nhỏ ly hoa miêu từ phương xa chạy tới, ngồi xổm ở trước mặt hắn. Cóng lên đại kiếm, mang theo mình mèo, hắn rời đi mảnh máu này nhuộm sa mạc. Hôm nay đánh hoàn toàn chính xác thực rất tận hứng, nhưng vẫn là muốn nhớ kỹ cấp mèo cho ăn. Ôm đầu lâu của mình, ám ngơ ngác nhìn một người một mèo thân ảnh đi xa. Dạng này a, Annie ở cùng cái này hung đồ xác thực làm chấm dứt, thế nhưng là bị kết nhưng là chính mình. Một kiếm kia tinh chuẩn cắt vào cổ của mình, như là 1600 năm trước, vị kia cường giả hủ ở hệ ra một đao kia. Một đao một kiếm, không có sai biệt. Người nam nhân này đã trưởng thành đến loại trình độ này a. Chắc hẳn đang tại xem cuộc chiến vị cường giả kia, sẽ rất cao hứng đi. Nhưng là người nam nhân này vẫn như cũ vô pháp chiến thắng vị kia cường giả. Dù cho làm đệ tử, người nam nhân này đã phát triển đến lao sư năm đó độ cao, nhưng là làm lao sư vị kia cường giả, cũng không có dậm chân tại chỗ. Loại kia đại địa dày nặng cảm giác. Nếu như năm đó vị cường giả kia đã đạt đến loại độ cao này, chính mình chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay đi. Thế nhưng là, mình tại làm cái gì? Nay 1600 năm đến, mình làm cái gì? Gắn bó Annie ở vinh quang. Annie ở đã sớm chết rồi, chết ở 1600 năm trước Bạch Thành. Chính mình duy trì lại là cái gì? Chính mình cuối cùng không có chết tại 1600 năm trước Bạch Thành. Nhìn xem cái kia đeo kiếm thân ảnh đi xa, ám nhắm hai mắt lại. Annie ở đã chết, nhưng là mình còn sống. Trọng yếu chính là truyền thừa. Hắn mở hai mắt ra. Chết đi đã trôi qua, người sống hẳn là tại trên phế tích dựng lên mới thành trì. Đi qua đã theo cắt vàng phiêu tán, như là tên của mình. Hắn không còn là Minh Phủ Phán Quan, không còn là Annie ảo ảm, không còn là Minh Tâm Vừa Vặn. Ta là Tử Thần. To lớn nói bữa lang đầu bị hắn sắp đặt quay về cần cổ. Ta là Anubi. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyệt phiếu. Đợt 2, hôm nay liền cũng là 12 giờ trước đó phát, về sau tranh thủ ngày ngày dạng này. Đợt 3, cuối cùng vẫn là từ bỏ đỏ dị đoan, mua một cái chân vũ người chiến quốc chi trận. Hy vọng chính mình loại này tay sắp có thể hợp lại tốt. Chương 190, 360 đi. Cự ly này một trận trong sa mạc chiến tranh đã qua có một đoạn thời gian. Trận này thần minh ở giữa chiến đấu nhất định sẽ không bị ghi vào lịch sử, tối thiểu nhất sẽ không bị ghi vào loài người lịch sử. Tuy nói xuất phát từ nhân loại xem náo nhiệt không chê lớn chuyện bản tính, trận chiến tranh này cuối cùng là phải bị lưu truyền xuống dưới, tuy nhiên truyền lưu phạm vi, còn có truyền lưu thời gian liền khó nói. Dù sao thần minh nhóm cũng không biết khiến cái này chuyện mất mặt dấu vết lưu truyền quá rộng. Một trận chiến tranh hạ xuống, bị đánh chỉ còn một hơi song phương giao chiến đều lựa chọn về nhà yên lặng liếm láp vết thương. Trong cuộc chiến tranh này không có bên thắng, có lẽ cái kia đeo kiếm mang mèo nam nhân xem như bên thắng, dù sao chỉ có hắn bị thương tổn nhỏ nhất. Bất quá này cái bên thắng cũng không có lựa chọn hưởng dụng người thắng lợi nên được chiến quả, mà là mang theo mèo rời đi vùng sa mạc này. Có lẽ nam nhân kia cho là mình đã chiếm được mình muốn. Nhưng mà đây hết thảy cùng gì đều không có quan hệ thế nào. Chỉ là chiến tranh mà thôi, hắn đã gặp nhiều lắm. Tuy nói chúng thần ở giữa toàn diện chiến tranh tổ hổ gì cũng là lần thứ nhất thấy, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đối trận chiến tranh này có cái gì cảm xúc. Đáng ra gì quan tâm cũng chính là kết quả của cuộc chiến tranh này. Chết cũng là thực lực không đủ người mua, còn sống cũng có thể tiến hành giao dịch người mua. Nếu như những này người mua trong chiến tranh bất hạnh chết hết, vậy thì đổi một nhóm người mua. Dù sao mình hàng đủ cứng, nguồn tiêu thụ xưa nay không dùng sầu. Chiến tranh kết quả để cho gì có chút đau đầu. Ô liềm tỉ ạ thần hệ đã bị triệt để đánh cho tàn phế, còn sót lại mấy cái kia chạy trở về thần minh đã không có gì sức mua. Con én nỉ ấu một phương, tuy nhiên tàn lợi hại hơn, nhưng là trận chiến cuối cùng về sau à ngược lại giống như là nghị thông suốt cái gì, không còn treo lên cái kia không trên không dưới minh phủ phán quan hàm tước, mà là triệt để tiếp thu én nỉ sở hữu di sản, tự lập làm tử thần, càng đem danh hào cải thành Anubi. Theo lý mà nói, tiếp thu én nỉ di sản Anubi lại là một cái rất tốt khách hộ. Nhưng mà dí lại cầm Anubi không có gì biện pháp. Kế thừa Annie ảo di sản Anubi cũng không có cái gì mãnh liệt mua sắm dục vọng. Mà bởi vì nhà mình lão bản cùng Anubi có chút giao tình, dí cũng không có cách nào châm ngòi thoáng một phát thế lực khác, sau đó cấp Anubi mở ra một cái vô pháp cự tuyệt điều kiện. Cái này khiến mộng tưởng trở thành một vĩ đại thương nhân dí có chút đau răng. Dí cho tới bây giờ đều không cảm thấy buôn bán vũ khí có cái gì không tốt. Hắn thấy, đây là một loại công ích hoạt động. Nếu như nói trên cái thế giới này sinh ra chúng sinh, xuất thân cấp chúng sinh phân chia giai cấp, như vậy vũ khí đúng vậy để cho chúng sinh bình đẳng đạo cụ. Trên một điểm này, Duy cảm thấy nhà mình ông chủ đệ tử sẽ cùng chính mình rất có tiếng nói chung. Cái thế giới này sở dĩ sẽ không công bằng, bất quá là bởi vì một ít sinh linh nắm giữ lấy vũ khí, có chút không có. từ đó những cái kia nắm giữ lấy vũ khí sinh linh liền có thể tùy ý khống chế những cái kia không có vũ khí sinh linh. Mà trách nhiệm của mình chính là vì những cái kia không có vũ khí sinh linh cung cấp vũ khí. Đương nhiên, buôn bán vũ khí trước kia cũng muốn trước khảo sát một chút người mua nhân phẩm, dù sao mua bán là có thể chiếm lấy tánh mạng vũ khí. Người mua nào tử không tốt rất có thể cho mình chọc phiền phức. Mặc dù mình cũng không làm sao sợ phiền phức, nhưng là nhiều một sự còn chưa như ít một chuyện. Đại đơn đặt hàng đã không có cách nào làm, nhà mình lao bản trong miệng những cái kia rác rưởi lần trước đã bán sạch. Dì không rõ vì sao những này hiếm có tinh phẩm sẽ trở thành nhà mình lao bản trong miệng rác rưởi. Nhà mình lao bản đến cùng muốn chế tạo dạng gì vũ khí? Bổ ra tinh cầu sao? Về phần sản xuất hàng loạt hàng. Dì không phải không nghĩ tới, lần kia trang bị thập vạn xác cướp vũ khí để cho dì thấy được một con đường khác, nhưng là đó cũng không thực tế. Dì biết rõ nhà mình lão bản chế tác vũ khí chỉ là xuất phát từ hứng thú. Mà dùng thời gian một năm làm thập vạn xác cướp chế tạo vũ khí cũng chỉ là bởi vì nhà mình lão bản vui lòng. Dì không cảm thấy nhà mình lão bản sẽ giúp tự mình làm đơn đặt hàng, lão bản càng có thể làm cho mình ngay trước mặt hắn đem tự mình nhận đơn đặt hàng ăn hết. Phải biết có chút khách hộ ký hợp đồng thời điểm vẫn là tại dùng đa phiến. Thế là dì lại một lần nữa đem chủ ý đánh tới những cái kia ban đầu trong tài liệu. Đi theo nhà mình lão bản nhiều năm, dì rất rõ ràng những cái kia ban đầu tài liệu bất quá là thông thường sắt thép mà thôi. Nhưng là tại lão bản đem những này sắt thép không biết cầm lấy đi chỗ nào lại mang về sau, những này thông thường sắt thép biến thành một loại khác đồ vật. Biến thành đủ để chế tạo những cường đại đó võ trang tài liệu. Dì không rõ ràng nhà mình lão bản là thế nào làm được. Nhưng là rất rõ ràng, những tài liệu này lại là rất tốt thương phẩm, thành bản rẻ tiền, chất lượng quá cứng. Huống chi nhà mình lão bản căn bản không cần nhiều như vậy tài liệu. Nhưng là toàn bộ kế hoạch vừa mới bắt đầu liền đã chết yểu. Dì vừa mới liên lạc với ổ lỉm tì ạ thần hệ phải sợ tốt, chuẩn bị đem cái này tài liệu xào ra một cái vang dội danh hào, liền bị nhà mình lão bản phát hiện. Mà hệ phải sợ tốt cũng ở đó một trận thần chiến bên trong bản thân bị trọng thương, tránh về ổ lỉm tì ạ, trong một đoạn thời gian hẳn là sẽ không xuất hiện. Nhưng là dì vẫn là quyết định chính mình chấp hành kế hoạch này. Chỉ là buôn bán những cái kia cao đoan thuần thủ công hàng mỹ nghệ đã để không nổi hứng thú của hắn. Hắn mong muốn là trở thành càng vĩ đại thương nhân. Nhưng là đầu tiên phải qua nhà mình lão bản một cửa ải kia. Ừm. Khoác che giáp sát sáu chân cự thú buông trong tay xuống khôi giáp, nhìn xem một thân hắc sắc tây trang gì. Người nói là. Còn muốn bán tài liệu. Đúng vậy, lão bản. Gì khẽ không người. Nhìn xem khó được nghiêm túc gì, Đỗ Khang yên lặng thở ra một hơi. Vốn là hắn là muốn thừa dịp sáng sớm thần luyện sau thời gian ở không, đối của mình khôi giáp hóa thân làm một chút bảo dưỡng. Không nghĩ tới gì lại đột nhiên chạy tới đưa ra vấn đề này. Dì buôn bán những thất bại phẩm đó, Đỗ Khang cho tới bây giờ là bất kể, dù sao nấu lại trùng tạo quá phiền toái, dì có thể giúp đỡ xử lý sạch rác rưởi ngược lại là chuyện tốt. Nhưng là những cái kia ban đầu tài liệu, Đỗ Khang muốn làm lời nói cũng là muốn tốn nhiều sức lực. Dù sao cái kia bạch tuộc đầu nhất định phải có đầy đủ đồ ăn mới bằng lòng hỗ trợ đại lực xuất kỳ tích. Không nói trước tìm kiếm những cái kia cỡ lớn con mồi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Riêng là dựa vào bạch tuộc nhức đầu lực xuất kỳ tích đi ra sắt thép cũng không phải tất cả đều có thể sử dụng, dù sao ăn no bạch tuộc đầu mã hổ rất, khống chế thủy lực ép thời điểm toàn bằng vật khí. Đây cũng là vì sao Đỗ Khang không cho Duy buôn bán những sắt thép đó nguyên nhân, những sắt thép đó chỉ là bán thành phẩm, Đỗ Khang thực tế không lấy ra được. Đỗ Khang cho tới bây giờ đều không có theo thứ tự hàng nhái thói quen, xa tới làm ảm cung cấp một nhóm kia sản xuất hàng loạt quân giới, gần đến nỉ ở lạ tuật đặt làm hai thanh phù văn súng lục. Cũng là trước tiên xác định đồ vật không có bất kỳ cái gì chất lượng vấn đề mới có thể xuất thủ. Mà bây giờ, dì xem ra bộ dáng rất chăm chú. Không thể quá đả kích nhân viên tính tích cực a. Cái kia Đỗ Khang suy tư phương thức giải quyết, ngươi làm qua phương diện này sinh ý sao? Tài liệu phương diện còn không có. Dì lắc đầu, bất quá lao bản ngài nhóm này tài liệu chất lượng tuyệt đối quá cứng, chỉ cần xào ra một cái cũng đủ lớn tên tuổi. Đúng vậy một vốn bốn lời sinh ý tên ta cũng muốn tốt, gọi ồ ở ha. Không phải. Đỗ Khang cắt đứt gì phát biểu, ta ý tứ là, ngươi chưa làm qua phương diện này sinh ý, dù sao cũng phải trước tiên thử một chút ta. Ta. Duy ngẩng đầu nhìn Đỗ Khang. Được rồi. Đỗ Khang rỗi ra móng trái, cầm lấy trước mắt gần cao 3 mét khôi giáp. Chờ ta đem bộ khôi giáp này đổi xong, mang ngươi đi ra ngoài một chuyến. Chương 191, núi này là ta khai. Một thân khôi giáp đại hán ngồi tại to lớn trên xe ngựa, một thân hắc sắc tây trang nam nhân lái xe ngựa. Lên đường tiến lên. Lần này Đỗ Khang đã có kinh nghiệm. Không có đem cái kia một giá sắt thép chế tạo chiến xa mở ra, mà là tại tham khảo đám nhân loại thường xuyên sử dụng xe ngựa về sau, đàng hoàng dùng một đầu chế tạo một chiếc xem ra rất thông thường hai vòng xe vận tải. Sửa chữa khôi giáp tiêu tốn thời gian không tính ngắn. Dù sao làm cho này bộ khôi giáp tăng thêm lúc trước yêu. Xô tót cho một bộ kia giao lưu không tương đối phiền phức. Còn có một số tôm nhân phủ văn mồ đủ lệ, tuy nhiên Đỗ Khang đến bây giờ cũng đều không hiểu tôm nhân nhóm phủ văn đến tột cùng là làm sao vận tác, nhưng là có mặt trăng cứ điểm loại kia xỏa qua thức thao tác, thêm một ít chức năng đến trên khôi giáp vẫn là không có vấn đề. Trên xe hàng kéo là dòng dã một xe kim trúc, nhưng là cũng không phải là Đỗ Khang thường xài sắt thép, Đỗ Khang thật ngại đem những bán thành phẩm đó xuất ra đi bán. Bởi vậy, Đỗ Khang mang theo Duy Dị thăm hỏi Đạ Gồng, tại đưa ra chính mình phụ trách tuần hù một bữa cơm về sau, Đỗ Khang theo Đạ Gồng nơi đó giao dịch đến một chút bán ngư nhân nhóm chế tạo vũ khí thời điểm dùng đồng. Loại này đồng xem như một loại hợp kim, chế tác phương thức cùng Đỗ Khang tìm tuần hù hỗ trợ xử lý sắt thép thời điểm không sai biệt lắm, cũng là thao tác nước biển đại lực xuất kỳ tích sản phẩm. Tuy nhiên so với bạch tuộc đầu, những này bán ngư nhân nhóm mặc dù không cách nào để cho nước biển cung cấp lớn như vậy áp lực, nhưng là về chất lượng lại có nhất định cam đoan. Làm bán ngư nhân nhóm thường xài tài liệu, loại này đồng đã coi như là tương đối thành thục sản phẩm. Xuất ra đi bán cũng không phải quá xấu bụng. Lần này xuất hành bản ý đúng vậy để cho Duy Dị thử một chút trong miệng hắn ban đầu tài liệu cung ứng. Mặc dù không phải là rất muốn cho Duy Dị bán những bán thành phẩm đó, bất quá cấp dưới nhân viên có ý nghĩ của mình chung quy là chuyện tốt, Đỗ Khang cũng không có đem Duy Dị quá làm nhân viên đối đãi. Hắn thấy, năng lượng trao đổi cũng là bạn bè. Tất nhiên không thể đả kích Duy Dị tính tích cực, vậy liền để Duy Dị tự mình làm đến xem. Xe vận tải ngồi xác thực không bằng chiến xa dễ chịu, điểm này Đỗ Khang không khỏi không thừa nhận. Nhưng là mỗi khi nhìn thấy chiếc kia chiến xa, Đỗ Khang thì sẽ nghĩ tới từng theo học qua một đoạn thời gian hệ giả cỡ. Hệ giả cỡ tử vong là chính hắn lựa chọn, ban đầu ở trên chiến trường nhìn thấy hất lên sư tử ra hệ giả cỡ thời điểm, Đỗ Khang liền biết cái này đã từng thiên tư xuất chúng người trẻ tuổi đã sớm chết rồi. Còn sống bất quá là một cái đi lại thể xác. Đây cũng là vì sao Đỗ Khang không có đi ngăn lại Johnson tiên thi nguyên nhân. Bất luận như thế nào, liền chuyện này đến xem, cái kia đối hệ giả cẩn hô tới quát lui bạch hồ tử lão đầu hẳn là bóp chết hệ giả cẩn kẻ cầm đầu. Thỏ tử hồ bi phía dưới, Johnson có thể làm ra cái gì cũng không kỳ quái. Dù sao hệ giả cẩn lý nào đó trên cũng coi là Johnson huynh đệ. Đỗ Khang cũng không có đi gặp Johnson ý tứ. Thân là đệ tử của mình, Johnson đã có cuộc sống của mình. Tuy nhiên xông vào chiến trường khiêu chiến loại hành vi này phương thức có chút vấn đề, nhưng dù sao đại đức vô khuyết. Đỗ Khang cũng không có can thiệp Johnson cách sống ý tứ. Tự lựa chọn liền chính mình đi gánh chịu. Đỗ Khang biết rõ, Johnson rất rõ ràng mình tại làm cái gì. Lão bản, đánh xe ngựa rồi gì quay đầu lại, chúng ta cứ như vậy đi ra, không thành vấn đề sao? Ừm, mới có thể có vấn đề gì? Đỗ Khang có chút không hiểu, còn có đừng gọi ta lão bản, chuyến này đi ra ngoài là ngươi buôn bán. Ngươi là lão bản. Được rồi, lão bản. Duy quay đầu nhìn thoáng qua, bất quá lão bản ngươi không cảm thấy chúng ta bây giờ quá chắc nhắn sao? Cái này. Lần này xuất hành phải khiêm tốn một điểm, đây là Đỗ Khang mình tại xuất phát trước nói. Kết quả. Còn chưa đủ đê điều sao? Sắp thực không đủ đê điều, vờ ngớ ngẩn. Đỗ Khang vô đầu một cái nón trụ. Nào có thương nhân trực tiếp lôi kéo cả xe hàng chạy khắp nơi, đây không phải ngu xuẩn là cái gì. Bất quá. Không thể thừa nhận. Tuyệt đối không thể thừa nhận đây là bởi vì chính mình phạm vào ngu xuẩn cho nên sai lầm. Chuyến đến nghỉ ở là tốt cùng bạch tuộc đầu nơi đó sợ không phải muốn bị cười bên trên một cái trăm năm. Cái kia Đỗ Khang ho khan thoáng một phát, đem hàng toàn bộ mang ra là vì khảo nghiệm ngươi tiêu thụ năng lực. Không phải hàng. Duy lắc đầu, là ngựa. Ngựa thế nào? Đỗ Khang cũng không biết ngựa có cái gì chắc nhãn địa phương. Cái này hai con ngựa cũng là nguyên lai kéo chiếc kia chiến xa ngựa, là nghỉ ở là tốt tác phẩm. Cũng chính là loại này không biết mệnh mỏi ngựa mới có thể lôi kéo dòng dã một xe đồng chạy khắp nơi. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, còn có thể để cho mình cùng Duy Dị cưỡi đi đường. Chờ hội, chính mình cũng có thể cưỡi. Đỗ Khang quan sát một chút Duy Dị thân cao, lại nhớ lại mình một chút bây giờ thân cao. Nếu như nhớ không lầm, mình bây giờ hẳn là tiếp cận cao 3 mét. Quay đầu. Đỗ Khang đối Duy Dị vung đại thủ, trở về đem ngựa đổi. Giang giác. Có vật gì tan vỡ âm thanh tại dưới mã xa vang lên. Đây là, tại Đỗ Khang nghi hoặc bên trong, chỉnh cỗ xe ngựa trong khoảnh khắc lật nghiêng trên mặt đất. Lật xe rồi. Điều chỉnh thân thể thăng bằng, Đỗ Khang vững vàng rơi trên mặt đất. Xe ngựa là mình thân thủ chế tạo, sao lại thế? Đỗ Khang ngắm nhìn bốn phía. Nguyên lai không phải lật xe. Đỗ Khang nhìn xem đại lộ vết bánh xe trên cái kia bất thình lình nhô ra một khối nghiêng bản tử. Hắn có thể xác nhận, trước đó không thấy được trên đường có loại vật này. Là ăn cướp A. Ven đường trong rừng. hắn nhìn xem đang tại ngã lật xe vận tải, hưng phấn mà nắm chặt trong tay lão cũ mâu. Cái kia tràn đầy một xe hàng. Chắc hẳn có thể đáng rất nhiều tiền đi. Còn có cái kia hai con ngựa. Bất kể là từng tại trong quân đoàn phục vụ thời điểm, vẫn là tại chiến bại về sau vào rừng làm cướp thời điểm, hắn đều không có gặp qua hùng tráng như vậy uy vũ ngựa. Còn tốt chính mình cũng không có để cho thủ hạ nhóm giống cường đạo khác một dạng trực tiếp đi lên ngăn cản xe vận tải. Không phải vậy thật đúng là không nhất định cản có dưới cái này hai con ngựa trùng kích. Thân là một cái có lý tưởng cường đạo, hắn đương nhiên sẽ không giống cường đạo khác một dạng chỉ biết là kêu đánh kêu giết. Vì đề cao thu nhập của mình, hắn vận dụng chính mình thô lậu bao nhiêu tri thức, tìm trong thành những thợ thủ công đó vì chính mình làm ra một cái đơn giản cơ quan, đặt ở trên đường vết bánh xe vị trí. Nếu như nhìn thấy dây béo, như vậy chính mình chỉ cần kéo một phát dây thừng, đối phương liền sẽ lật xe. Lật đến xe vận tải sẽ để cho những dê béo đó nhóm đánh tan một chút chạy trốn tâm tư, đương nhiên quả thực là muốn vứt xuống hàng hóa chạy trốn hắn cũng không biết ngăn cản, có hàng vật ích lợi liền đã rất tốt, không cần thiết không phải đem đối phương bức đến liều mạng. Hiện tại chiếc này xe vận tải cách tại đây rất xa thời điểm hắn liền thấy. Mặc dù có chút hiếu kỳ vì sao đối phương lôi kéo tràn đầy một xe hàng hóa lại không có mang đủ hộ vệ, tuy nhiên trông xe trên cái kia khôi giáp đại hán bộ dáng, đối phương quả thật có không mang theo hộ vệ tư bản. Trừng cao 7 thước chiến sĩ, còn mặc toàn thân trọng giáp, khó trách hội lá gan lớn như vậy. Bất quá. Khôi giáp dày nữa, cũng không chịu được lật xe cái kia một. Đánh ngã. Tại hắn nhìn soi mói, khôi giáp đại hán ở giữa không trung cổ quái dây rùa thoáng một phát, sau đó vững vàng rơi vào mặt đất. Cái này. Hắn hiện tại mới nhìn rõ cái này khôi giáp đại hán rốt cuộc mạnh bao nhiêu tráng. Chỉ là thân cao liền đạt tới cao 10 thước. Còn có cái kia một thân trọng giáp. Đây là trong truyền thuyết cự nhân sao? Ta đang cướp uy hiếp cự nhân. Tại hắn nhìn soi mói, cao 10 thước khôi giáp đại hán quay đầu lại. Dử tợn uy nghiêm trên mặt nạ, hai điểm đỏ sắc quang mang chính nhìn chăm chú lên cặp mắt của hắn. Bị phát hiện. Chạy. Hắn hét lớn một tiếng, nghiêng đầu mà chạy. Đối mặt cái này cao 10 thước khủng bố cự nhân, hắn năng lượng nhớ tới hô một tiếng nhắc nhở những cái kia thủ hạ chạy trốn liền đã tính hết tình hết nghĩa. Còn về sau thủ hạ còn có thể còn dư mấy cái, hắn không có bất kỳ cái gì tự tin. Cướp 5 năm đạo. Không nghĩ tới lần này nhìn lầm. Xem ra chính mình xác thực cái kia về hưu. Không trả tiền kiếm cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ cần có thể trốn. Cái hót chỗ một trận kình phong truyền đến. Trước mắt hắn tối sầm. Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đ.S. 2. Mặc danh kỳ diệu đã đến một điểm. Đ.S. 3. Thế là, chuyện xưa mới bắt đầu. Chương 192. Công nhân viên mới. Ven đường. Một thân khôi giáp người vài phong như hùm ôm cánh tay, nhìn trước mắt một hàng kia nằm dưới đất nhân loại hùng tính. Đỗ Khang đến qua, đến cướp bóc cường đạo hẳn là có 37, chính mình chỉ bắt được 13 cái. Còn tốt tôm nhân một bộ kia bắt được kỹ xảo dù cho dùng bộ khôi giáp này hóa thân cũng có thể miễn cưỡng sử dụng, chỉ cần một người cho một quyền là có thể, đương nhiên không thể trực tiếp dẫn đầu, chỉ cần một quyền đánh vào đầu phụ cận không trung liền tốt. Dù sao đối phương chỉ là đem xe làm lật ra, không cần thiết lấy những người này mệnh. Đây cũng là vì sao chỉ bắt được 13 người. Những người còn lại trốn có chút xa, truy đuổi có hơi phiền toái. Nếu như thất lạc thạch đầu, còn có khả năng trực tiếp đem nhân đánh chết. Đỗ Khang còn không có giống quen thuộc tôm nhân hóa thân như thế quen thuộc bộ khôi giáp này hóa thân, tại lực lượng trên sự khống chế vẫn có một ít thiếu sót. Bất quá. Đỗ Khang nhìn xem cái này 13 người loại hùng tính. Năng lượng muốn ra đường bánh xe loại này độc đáo cướp đường phương thức, những cường đạo này ở niên đại này cũng coi là nhân tài. Bất quá bọn hắn thật không biết cướp bóc một cái gần cao 3 mét còn mặc toàn thân trọng giáp người hậu quả sao. Gì? Đỗ Khang vây tay, để bọn hắn tỉnh. Một thân hắc sắc tây trang gì đi tới. Trên thân dính đầy bùn đất gì cũng không có như cùng Đỗ Khang tưởng tượng như vậy đem túi nước lấy tới, mà là mặt đen thui đối những người này dưới rốn 3 tấc vị trí cho mỗi một người đến nhất cước. Những này xui xẻo cường đạo trong nháy mắt liền tỉnh lại, bắt đầu bụng lấy đung quần buồn bã. Cái này. Đỗ Khang quan sát một chút những nhân loại này. Dì cái kia mấy cước coi như coi chừng mực, chỉ là đem những này người đá đau, cũng không có trực tiếp đá bể. Tuy nhiên cũng coi là hoàn thành mục tiêu. Các ngươi Đỗ Khang nhìn trước mắt những nhân loại này, ai là các ngươi đầu nhi? Chính mình nói. Trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ. Nhìn xem những này co do, đồng thời không nói một lời nhân loại, Đỗ Khang có chút đau đầu. Không bạo lực không hợp tác ca. Được rồi. Dì. Đỗ Khang đứng người lên, đối dì vây tay. Tùy tiện cầm thanh đao đến. Lật đến xe vận tải bên cạnh. Hắn nhìn xem cái kia huy động đại kiếm khôi giáp đại hán, trợn mắt hốt mồm. Đang nghe cái kia cao 10 thước khôi giáp đại hán hô to cầm đao lúc tới, hắn vốn cho rằng sinh mệnh của mình liền sẽ như thế kết thúc, nhưng là cái này không nhất định là chuyện xấu. Dù sao cũng so bị đối phương xem như nô lệ bán đi mạnh hơn một chút. Dù sao mình bây giờ là đối phương tù binh. Hơn nữa còn là bởi vì cướp bóc không thành ngược lại mà bị nắm tù binh. Ngoài dự liệu của hắn là, cái kia khôi giáp đại hán cũng không có đối với hắn vung xuống đại kiếm, mà là dẫn theo đại kiếm hướng đi một bên rừng rậm. Sau đó cái kia cao 10 thước đại hán liền một kiếm chém đứt một cây đại thụ, tựa như chém đứt một cây rơm rạ một dạng. Về sau đại hán kia liền tại trước mắt hắn, bắt đầu dùng đại kiếm đem cây cắt thành tấm ván gỗ. Hắn thấy rất rõ ràng, đây không phải là cưa, cũng không phải chém, chỉ là đang cắt, giống như là đang dùng dao găm cắt thịt một dạng thoải mái. Loại lực lượng kinh khủng này, chính mình là nghĩ như thế nào mới có thể kéo khối kia ván bản. Nhưng là, may mắn mình bình thường đối với thủ hạ cũng không tệ lắm. Những người này dù cho mặt nhân vật khủng bố như vậy cũng không có đem chính mình khai ra. Gì? Cái kia khôi giáp đại hán phát ra trầm thấp gào thét, những người này thuộc về ngươi. Gì? Là vừa rồi cái kia. Hắn trơ mắt nhìn cái kia người mặc kỳ quái quần áo đen nam nhân hướng về hắn đi tới. Muốn xảy ra chuyện. Nhìn trước mắt cái này 13 tên cường đạo, gì như mày. Hắn hiểu được, lão bản nói những người này thuộc về chính mình ý tứ, là để cho mình đem những này người hợp nhất thành thủ hạ của mình. Dù sao lão bản đã không chỉ một lần đề cập qua muốn chính mình hơi chiêu chút nhân thủ. Duy biết rõ đây là lão bản xem chuyện của mình làm quá nhiều, muốn khuyên chính mình thoải mái một điểm. Sinh ý càng lúc càng lớn, chính hắn cũng có chiêu một chút cấp dưới giúp làm chuyện ý tứ. Bất quá. Những cường đạo này hắn thật sự là không để vào mắt. Huống chi những cường đạo này vừa mới còn lật ngược của mình xe vận tải. Đồng phục những cường đạo này biện pháp nhanh nhất cũng chính là giết người lập uy, nhưng là Duy lại không thể làm như thế. Tất nhiên lão bản không có giết những cường đạo này, vậy mình giết không phải liền là gây ông chủ mặt mũi. Khó làm. Nhưng không phải là không thể xử lý. Duy nhìn trước mắt trên mặt sợ hãi cường đạo. Đầu của các ngươi này là ai? Cường đạo hoảng sợ lắc đầu. Nhìn thấy cường đạo biểu hiện, Duy lông mày nhướng lên. Rất đoàn kết. Những cường đạo này cũng không phải không có chỗ thích hợp. Nhưng là, vẫn là muốn thử một chút. Một thanh tinh xảo súng ngắn theo Duy tay háo bên trong trượt xuống, bị hắn nắm trong tay. Đây là năm đó những người lùn kia nhóm đưa cho nhà mình ông chủ hàng tốt. Tại chính mình lần đó bị cướp bóc về sau, lão bản liền đem chuôi này súng ngắn đưa cho mình. Phối hợp thêm lão bản chế tạo viên đạn, chuôi này súng ngắn có thể thoải mái đánh nổ những cái được gọi là thần linh đầu. Mà bây giờ, chuôi này súng ngắn chính chống đỡ tại cái kia cường đạo trên cánh tay. Không có để ý cường đạo ánh mắt kinh ngạc, Duy trực tiếp bóc cò. Ầm. Viên đạn trong nháy mắt liền xé nát cái kia cường đạo da thịt, bắp thịt còn có cốt cách. Chỉ để lại một chút còn sót lại huyết nhục còn đem cánh tay này kết nối tại trên thân thể. Không có để ý cái kia khoanh tay kêu rên cường đạo, Duy ung dung nhét vào lấy mới viên đạn, hướng đi kế tiếp cường đạo. Đầu của các ngươi này là ai? Cái kia cường đạo hoảng sợ lắc đầu. Ẩm. Tựa hồ là nhìn ra súng ngắn thay mới cần thời gian, những cái kia chưa bị thương bọn cường đạo giống giận nhào tới, muốn làm đánh cược lần cuối. Nhưng đều bị Duy huy động nặng nề súng ngắn đổ nhào trên mặt đất. Lần nữa lấp vào một phát viên đạn. Duy cầm súng ngắn chống đỡ tại một cái cường đạo trên cánh tay. Đầu của các ngươi. Đừng hỏi nữa. Lần theo thanh âm nơi phát ra, Duy ngẩng đầu. Cái kia ăn hắn đệ nhất thương cường đạo ôm tàn phế cánh tay, suy yếu đứng người lên. Là ta. Ngã lật xe vận tải bên cạnh, hắn cùng mình 12 cái thủ hạ cùng một chỗ tìm kiếm rơi lả tả trên đất thỏi kim loại. Cái kia người mặc kỳ quái hắc y rìa, tên là Duy nam nhân cũng không có giết chết đoàn người mình, mà là cầm chính mình cùng những thứ khác cường đạo thu làm thủ hạ. Cái đó gọi gì nam nhân nói là cái gì nhân viên. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng là hắn thà rằng bị trực tiếp giết chết. Theo cái kia tên là gì nam nhân cho thấy bạo lệ đến xem, ở cái này nam nhân dưới tay làm việc. Rất có thể còn không bằng bị bán đi làm nô lệ. Bất quá. Hắn nhìn thoáng qua trên cánh tay trói băng vải. Băng vải trên cái kia kỳ diệu hoa văn hắn không biết, hắn cũng không biết vì sao nam nhân kia sẽ đem tốt như vậy bố vứt ra cho mình băng bó vết thương, cánh tay kia rõ ràng đã hỏng. Nhưng là tại băng bó kỹ về sau, hắn mới hiểu được cái kia tự xưng gì nam nhân cho ra đến tột cùng là cái gì. Hắn có thể cảm giác được, cánh tay của mình đang nhanh chóng khép lại, so với khép lại càng giống là phục hồi như cũ. Loại trình độ đó vết thương đều có thể phục hồi như cũ. Trở thành cường đạo trước đó sở học cái kia có hạn tri thức nhắc nhở lấy hắn, đây là giá trị liên thành bảo vật. Còn có cái kia ống dẫn bộ dáng kỳ quái vũ khí. Còn có cái kia hai thất hùng tráng lớn ngựa, người khổng lồ kia như thế đại hán. Liền xem như dô ma thành trong những thân thế đó hiển hách quý tộc, cũng chưa từng có dạng này vì thế đi. Hai người kia, đến tột cùng là người nào? chính mình thế mà lại váng đầu cướp bóc loại nhân vật này. Hắn không biết, tại nhiều năm về sau, chính mình sẽ cỡ nào cảm kích lần này thất bại cướp bóc. Trận này cải biến nhân sinh của hắn cướp bóc. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đợt 2, Hồng Cân Cẩu tặc lại tại truyền bá Thái quân đội cảm tử, trùng khánh đọc đĩa truyền thuyết. Đợt 3, liên quan tới đoạn thời gian vấn đề, ta chỉ là thô sơ giản lược tính toán. Mọi người xem cái việc vui liền tốt. Dù sao không phải là chân thật cầu. Đợt 4, cố sự này nói cho chúng ta biết, học bổ túc lịch sử tầm quan trọng. Chương 193, Phi Long Tại Thiên. Đường bên cạnh, An Mặc Khôi giáp đại hán thận trọng đem trong tay tấm ván gỗ ghép lại tại trên xe hàng. Lui lại hai bước, Đỗ Khang đánh giá bị một lần nữa sửa xong xe vận tải. Hiện tại hẳn không có vấn đề. Vì để cho xe vận tải nhìn qua phù hợp hơn thời đại đặc sắc, Đỗ Khang cố ý sử dụng chuẩn bao kết cấu đến chế tạo chiếc này xe vận tải. Theo lấy hàng trên tình huống đến xem, thủ nghệ của mình vẫn có thể đem ra được. Nhưng mà mới vừa rồi lật xe cũng bộc lộ ra chiếc này xe vận tải vấn đề. Không khỏi đánh ngã. Tuy nhiên chữa trị ngồi dậy cũng không phải là việc khó gì, chỉ cần có cũng đủ lớn cây là có thể, Đỗ Khang có thể nhẹ nhõm đem những mục đầu đó tại chỗ trẻ thành mới linh kiện, cái này không được bao lâu thời gian. Xây xong xe vận tải về sau, Đỗ Khang liền ôm cánh tay đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem cái kia 10 cái cường đạo đem nhặt về thỏi kim loại lần nữa thả lại trên xe hàng. Vừa rồi gì đối với mấy cái này cường đạo nổ súng, Đỗ Khang là chính mắt nhìn thấy. Bất quá hắn cũng không cảm thấy gì phương pháp làm có vấn đề gì. Bị bắn cũng không phải cái gì chí mạng bộ vị, lại nói gì nhất định sẽ tại sau đó cấp những cái kia bị đánh bị thương cường đạo chữa khỏi vết thương. Dù sao nhân lực tư nguyên vẫn tương đối quý báu, Đỗ Khang biết rõ, gì hẳn là cũng minh bạch điểm này. Lão bản, gì kính cẩn tiến đến phụ cận, hàng ít. Ừm. Đỗ Khang nhìn thoáng qua gì, thiếu đi bao nhiêu? Phụ cận đều tìm qua. Không nhiều, hết thảy 5 khối. Gì như mày, phụ cận đều kiểm tra qua, có thể tìm được hàng đã toàn bộ lấy về lại. Cái này Đỗ Khang trầm ngâm một chút, được rồi, không chuyện gì lớn. Vừa rồi lật xe thời điểm hàng bay khắp nơi đều là, ai biết có thể chạy đi đâu đi. Liền mấy khối đồng mà thôi, không cần quá để ý. Được rồi, lão bản. Duy gật đầu một cái. Thiếu hoặc mất hàng hóa không nhiều lắm, vậy thì tiếp theo đi thôi. Mang theo Duy, Đỗ Khang hướng đi cách đó không xa xe vận tải. Người bây giờ tất nhiên đều đem mua bán làm lớn như vậy, cũng nên thuê chọn người. Trong rừng rậm. Một cái tên nhỏ con nam nhân chính ôm trong ngực thứ gì, điên cuồng chạy nhanh. Lão đại và một chút huynh đệ đã bị cái kia khôi giáp cự nhân bắt được, nhưng là hắn cũng không cảm thấy cái này cùng hắn có cái gì quan hệ, dù cho lão đại ngày thường đối với hắn rất tốt, nhưng là cái kia ăn mặc khôi giáp đại hán chừng cao 10 thước. Có trời mới biết sau khi bị tóm có thể hay không bị một quyền đấm chết. Huống chi, hắn cảm thụ được trong ngực cái kia mấy khối thỏi kim loại phân lượng. Thứ này nhất định rất đáng tiền. Ở đó chiếc xe vận tải lật xe thời điểm, cái này màu vàng kim kim trúc ngay đầu tiên liền hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đây là hoàng kim. Khó trách sẽ có cao 10 thước trọng giáp đại hán đang thủ hộ chiếc này xe vận tải. Mấy khối thỏi kim loại quăng dấu ở trong rừng rậm bên người của hắn. Hắn không chút nghĩ ngợi, cơ lấy những kim loại này thỏi liền chạy. Hắn biết rõ, năng lượng cầm tới cái này mấy đĩnh vàng cũng đã là vật khí. Nếu như còn tham lam, muốn đối mặt cái kia cao 10 thước trọng giáp đại hán, tiền là đồ tốt, nhưng là phải có mệnh mới có thể hoa. Về phần những thứ khác cường đạo, những này hoàng kim thuộc về chính mình là đủ rồi. Điên cuồng chạy rất nhanh liền để cho hắn mỏi mệt không chịu nổi. Thở hổn hển, hắn tìm một cây đại thụ, dùng đến một điểm cuối cùng khí lực leo đến trên cây, ẩn nấp ngồi dậy. Hắn muốn hơi nghỉ ngơi một hồi. Hoàng kim A. Chính mình muốn đánh cướp bao nhiêu lần mới có thể kiếm đến nhiều như vậy hoàng kim. Hắn thận trọng từ trong ngực mò ra cái kia mấy cây dài một thước ngắn thỏi kim loại. Nhiều như vậy hoàng kim. Hả? Hắn nhíu mày. Những này màu vàng ròng, giống như không đúng lắm. Hắn dùng răng cắn cắn thỏi kim loại. Không cắn nổi. Đây không phải hoàng kim. Bất quá này cái cứng rắn. Hắn lại dùng răng cắn rảo kim thuộc thỏi. Thì ra là thế. Khó trách thứ này hội bởi cao 10 thước trọng giáp đại hán thủ hộ. Cái này kim trúc cũng không phải là đắt giá hoàng kim, mà là một loại nào đó thực dụng tính cao hơn đồ vật. Nếu như chế tạo thành vũ khí hoặc là khôi giáp lời nói. Thứ này, rất đáng tiền. Minh sắc trong tay kim loại giá trị cao, hắn xoay người theo trên cây hạ xuống. Thể lực đã khôi phục không sai biệt lắm, phải nhanh chóng rời đi. Trong tay mấy cái này thỏi kim loại phải nhanh một chút xuất thủ. Không phải vậy sẽ gây ra lớn. Có to lớn bóng mờ bao phủ vị trí của hắn. Ngẩng đầu, hắn ngơ ngác nhìn trên bầu trời cái kia khổng lồ thân ảnh. Hoa! Rơi trên mặt đất hắn thu hồi chính mình to lớn cánh, nhìn trước mắt nho nhỏ này loài bò sát. Vận khí. Không sai. Thân là một đầu long, hơn nữa là một đầu thân thể cường tráng hắc long, hắn không hề giống đồng tộc của mình nhóm một dạng ưa thích ẩm ướt rộng lượng động huyệt, cái này hoặc giả bởi vì phụ thân của hắn là một đầu ạ lẹt xì chát. Cũng chính bởi vì điểm này, lúc còn tấm bé hắn thường xuyên gặp cái khác gấu long trào phúng. Tuy nhiên tại sau khi lớn lên, liền rốt cuộc không có những thứ khác long hội trào phúng hắn. Hết thể đơn giản là hắn cường đại lực lượng. Chỉ cần cường đại, làm như vậy gì đều đúng. Đây là hắn sau khi lớn lên lĩnh ngộ được đạo lý đầu tiên. Cho dù hắn cùng người khác bất đồng lựa chọn một cái bỏ hoang tòa thành làm xào huyệt của mình, những thứ khác long cũng không dám nói thêm cái gì, bọn hắn sẽ chỉ khoe hắn cơ trí, sau đó nhao nhao bắt trước. Nhưng mà hắn cũng không có cùng những thứ khác long quá đóng nhiều lưu ý tứ. Hắn thấy, những này sẽ không đi suy nghĩ như thế nào trở nên cường đại long cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Hắn cùng với những cái khác long không có cái gì tiếng nói chung. Đương nhiên, thân là một đầu long, đang cố gắng trở nên mạnh mẽ đồng thời hắn cũng có được một chút long cũng sẽ có đam mê. Tỷ như mỗi qua mấy ngày đều phải tốn một thời gian ngắn đến dò xét lãnh địa, lại hoặc là thu thập một chút chân bảo đến gia tăng của mình sưu tầm. Nhưng là hắn cũng chỉ đem những này xem như một cái nho nhỏ yêu thích mà thôi. Vậy mà hôm nay khác biệt. Ngóc lên long đầu, hắn nhìn xuống trước mắt nho nhỏ loài bò sát. Cái này loài bò sát trên thân. Có một loại nào đó vật đặc biệt. Hắn có thể ngửi được, cái này một loại kim loại mùi vị, nhưng là chính mình chưa từng thấy qua kim trúc. Hắn thật cao hứng của mình sưu tầm bên trong lại có thể nhiều một ít đồ cất giữ. Bởi vì tâm tình không tệ, hắn quyết định thả cái này loài bò sát một con đường sống. Hèn mọn loài bò sát. Hắn thở ra một cái lửa cháy mạnh, thử nghiệm nói ra nửa sống nửa chín nhân loại lời nói, vung xuống trên người ngươi đồ vật, ta cho phép ngươi rời đi. Long, long láo ra. A không phải, long đại nhân, vĩ đại long đại nhân, ngài liền thả nhỏ bé đi cái kia loài bò sát sợ hãi nhìn hắn, nhỏ bé trên thân chỉ có theo trên núi nhặt được mấy khối đồng, các ngài đại nghiệp đại, nào phải dùng tới để ý chút tiền lẻ này. Trên núi nhặt được đồng. Cái này loài bò sát thật đúng là biết nói đùa lời nói. Đối với cái này có thể đem chính mình chọc cười cho cười, hắn cho ra khen thưởng là một cái chào kích. Cầm dính đầy máu thịt móng đuốt trên mặt đất cọ sát, hắn nâng lên móng đuốt, thận trọng ở đó một đống mơ hồ máu thịt bên trong lục tìm ra tam cái nhỏ dài thỏi kim loại. Cầm cái này ba cái tiểu nhỏ bé thỏi kim loại đặt ở trong lòng bàn tay, hắn quan sát kỹ lưỡng lấy. Loại kim loại này hắn xác thực chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là làm long trực giác nói cho hắn biết, cái này kim trúc là chân chính bảo vật. Chỉ là cái này tam cái thỏi kim loại liền đã bù đắp được hắn một nửa cất chứa. Trong núi đồng. Ôi! Cự dực chấn động, hắn bay lên không trung. Hắn năng lượng người được, phụ cận còn có nhiều hơn loại kim loại này. Tất nhiên xuất hiện ở lãnh địa của hắn bên trên, vậy thì cũng là hắn. Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đ.S. 2. Kinh ngạc, hồng cân cẩu tặc làm sao lại sờ soạn. Chương 194, những thương binh đó. Ven đường. Một thân khôi giáp đại hán chính nắm lấy một cây trường một côn, nhìn cách đó không xa những cái kia nhân loại hùng tính. Những này trước đó vẫn là cường đạo nhân loại hùng tính đã đổi nghề trở thành dị thủ hạ nhân viên, như vậy thống nhất đồng phục vẫn là muốn có. Nhưng Đỗ Khang trong tay cũng không có cái gì thích hợp loài người võ bị, Đỗ Khang sẽ rất ít làm loại vật nhỏ này. Thế là tại đưa ra hẳn là thống nhất ăn mặc về sau, dị không biết từ chỗ nào làm một đống loẹ loẹt khôi giáp trở về. Theo dị nói, những khôi giáp này là phụ cận cái nào đó nữ thần tác phẩm, dùng để chứa chuẩn bị nàng thân vệ đội dùng. Bất quá chỉ Đỗ Khang xem ra, cái này khôi giáp hoa lệ là hoa lệ, năng lượng biến hình cũng coi là có chút ý tứ, thế nhưng là thực dụng tính cơ hồ tương đương không có. Đỗ Khang hoàn toàn không hiểu loại khôi giáp này bị chế tạo ra có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là thân vệ đội cũng là người nguyên thủy, ngay cả vũ khí đều không cần, sẽ chỉ cầm quyền đầu đánh nhau sao? Tuy nhiên có khôi giáp tóm lại là chuyện tốt. Đổi thoáng một phát liền tốt. Thế là tại bỏ ra một bữa cơm thời gian đối với khôi giáp tiến hành sửa chữa về sau, phần lớn thời gian cũng là tại tách ra rời những cái kia vô ích trang sức. 13 bộ một mạc khôi giáp liền bị phát cho những cái kia công nhân viên mới. Cùng khôi giáp cùng nhau phát ra còn có 13 thanh trường thương, chế tác trường mâu cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian, Đỗ Khang chỉ cần dùng lúc trước cấp hạm làm sản xuất hàng loạt hàng cái búa đối thỏi kim loại dùng lực nện thoáng một phát liền có thể đánh ra một cái đầu mâu. Về phần gọn cán mâu đối với Đỗ Khang khí lực tới nói cũng không bao lâu. Đỗ Khang không phải là không có nghĩ tới cho những thứ này công nhân viên mới một người phát một bộ đồ tây đen cùng một cái Glock, hắn luôn cảm thấy nếu là nhân viên vậy sẽ phải mặc như cái nhân viên bộ dáng. Nhưng cái này cái ý kiến lại bị Duy kiên quyết phản đối. Đỗ Khang không phải rất rõ ràng vì sao Duy sẽ phản ứng lớn như vậy, tuy nhiên tất nhiên Duy cảm thấy thủ hạ của hắn không nên như vậy xuyên, Đỗ Khang cũng sẽ không lại kiên trì. Nhưng là mặc khôi giáp cũng không phải chuyện gì xấu. Ở nơi này 13 người loại hùng tính mặc vào khôi giáp về sau, nho nhỏ này thương đội cũng coi như có phù hợp cái thời đại này thương đội bộ dáng. Dù sao nhân loại thế giới hiện tại cũng không phải cái gì thời Thái Bình, đi ra làm ăn không mang theo điểm hộ vệ tính chuyện gì xảy ra. 13 tên hộ vệ vẫn là thiếu một chút, bất quá Đỗ Khang cũng không tính lại nhiều chiêu một số người, xe vận tải chỉ có một chiếc, muốn quá nhiều hộ vệ cũng không có ý nghĩa. Nhưng là hộ vệ võ nghệ huấn luyện muốn đăng lên báo. Đỗ Khang cũng không hy vọng nhìn thấy những này tạm thời xung làm thương đội hộ vệ thủ hạ ăn mặc toàn thân giáp sẽ còn không giải thích được chết đến mấy cái. Đây nếu là nói ra chính hắn đều sẽ cảm giác có mất mặt. Dẫn theo một côn, Đỗ Khang hướng về kia chút ít công nhân viên mới đi đến. Tuy nhiên những này công nhân viên mới là gì thủ hạ, không phải là của mình, nhưng là chỉ điểm một chút võ nghệ lời nói có lẽ vẫn là có thể. An mặc cái đó gọi gì nam nhân phát hạ đến khôi giáp, tâm tư của hắn an tâm xuống. Phát xuống khôi giáp là chuyện tốt, nhất là loại này thống nhất khoản thức khôi giáp. Ý vị này cái đó gọi gì nam nhân cũng không phải là cầm đoàn người mình xem như nô đãi binh tới sử dụng, xem bộ khôi giáp này phòng ngự trình độ, chí ít cũng là thân vệ mức độ, tuy nhiên hắn không phải rất rõ vì sao bộ khôi giáp này lại so với những tướng lãnh kia mặc còn tốt hơn một chút. Thống nhất khôi giáp, thống nhất vũ khí. Từng tại quân đoàn phục vụ qua hắn biết rõ đây là năng lượng nhanh nhất tăng lên một chi đội ngũ tán đồng cảm phương thức. Mặc đều như thế, cũng là đồng nghĩa với bọn họ đều là người một nhà. Mặc dù không biết vì sao bọn hắn bây giờ cấp trên, dù hắn vẫn như cũ ăn mặc bộ kia kỳ quái hắc ý, tuy nhiên nhớ tới cái kia tinh xảo hình thù kỳ lạ ống dẫn về sau, hắn cũng hiểu. Đã từng bị cái kia kỳ quái vũ khí cắt ngang cánh tay hắn biết rõ cái kia ống uy lực, khải giáp tại trước mặt nó không có chút ý nghĩa nào. Cái đó gọi gì nam nhân cần chỉ là có thể sử dụng cấp dưới, cũng không phải là người một nhà. Nếu như đối với hắn không chỗ hữu dụng, như vậy dựa theo nam nhân kia cho thấy bạo lệ đến xem. Hắn đã tiên đoán được cây kia hình thù kỳ lạ ống dẫn đè vào trên trán mình cảnh tượng. Thế nào? Có trầm thấp tiếng gầm gừ vang lên, còn chờ cái gì nữa? A, trưởng quan. Hắn theo bản năng dựa theo mình làm năm vẫn là binh lính lúc phương thức đáp lại, không có ngẩn người. Thông qua ngắn ngủi ở chung, hắn mới biết được, hai cái này trong quái nhân, cái này gọi gọn đỏ khôi giáp đại hán mới là có thể làm chủ cái kia. Đồng thời cái này cao 10 thước đại hán tuy nhiên xem ra rất hung ác. Nhưng lại bất ngờ so với gì muốn tốt nói chuyện nhiều. Không có ngẩn người liền đi đem nhân đều để tới. Khôi giáp đại hán phát ra trầm thấp tiếng giống, không có chuyện làm liền đi huấn luyện. Ven đường cách đó không xa trong rừng rậm, Đỗ Khang ôm cánh tay, giám sát trước mắt những này ăn mặc khôi giáp công nhân viên mới huấn luyện. Nội dung huấn luyện cũng không phức tạp. Đỗ Khang chỉ là tìm mấy cây cây, tại trên cành cây khắc xuống mấy đạo dấu vết, sau đó liền cho mỗi một công nhân viên mới gửi một căn trường một côn, để bọn hắn lấy côn làm mâu. Đối cái kia mấy đạo dấu vết bắt đầu đâm. Đỗ Khang hoàn toàn không biết trường mâu binh huấn luyện phương pháp. Loại này luyện tập phương thức là hắn tại vẫn là khủng bố đứng thẳng vượn thời điểm nghe được, chính mình cũng chưa thử qua. Bất quá này cái phương pháp nhìn qua ngược lại là thật đáng tin, dù sao trường mâu thường dùng nhất phương thức cũng chính là một cái đâm, cũng không biết luyện được cái gì bệnh tật. Nếu quả như thật không ra được thành quả gì, coi như cấp công nhân viên mới kiện thân. Trưởng quan, có công nhân viên mới hề bài hô hào, các huynh đệ đã không xong rồi. Chúng ta muốn luyện tới khi nào? Lúc nào a? Đỗ Khang vô hình nhớ tới những tôm nhân đó. Nhớ kỹ tôm nhân trong võ kỹ cao cường những chiến sĩ đó cũng có thể lăng không chặt đứt phi trùng cánh. Luyện đến các ngươi có thể sử dụng mâu tiện tay đâm chết con rồi thời điểm lại nói ra ngoài Đỗ Khang mới phát giác ra không thích hợp, ngừng. Đều ngừng. Nhìn xem những cái kia mệt giống như chó chết có quắp trên mặt đất công nhân viên mới nhóm, Đỗ Khang trong lòng nổi lên vẻ áy náy. Tiếp xúc những cái kia không bình thường quá nhiều thứ. Đều đã quên loài người thể lực không chịu được thời gian dài như vậy rằng co. Xem ra điểm này về sau phải nhớ kỹ, không thể mù quáng dùng ánh mắt của mình tới làm phán đoán. Bất quá. Những người bị hại này dù sao là muốn cho ăn lót dạ thường. Các ngươi luyện được không tệ. Đỗ Khang vung tay lên, tối nay thêm đồ ăn. Dạng này hẳn là có thể xem như vô sự phát sinh qua đi. Thu nạp lên to lớn hai cánh, hắn rơi vào đường bên cạnh. Tuy nhiên con đường này là những loài bò sát đó xây dựng không sai. Nhưng bởi vì nơi này là lãnh địa của hắn, hội đi qua con đường này loài bò sát cũng không tính nhiều. Nhưng mà, nơi này có những loài bò sát đó mùi vị. Mùi vị hẳn là 3 ngày trước lưu lại, số lượng còn không ít. Còn có, loại kia kim loại mùi vị. Nâng lên móng vuốt, hắn theo trước ngực long lân dưới lấy ra 4 khối thật nhỏ thỏi kim loại. Chính là cái mùi này không sai. Nhưng là, càng nhiều. Thông qua mấy ngày này hiểu rõ, hắn biết rõ chính mình lấy được đến tột cùng là cỡ nào hiếm hoi bảo vật. Nếu như có thể dùng dạng này kim trúc vì chính mình chế tạo một bộ vũ trang, hắn đã thấy chính mình trở thành cự long vương bộ dáng. Chỉ có 4 khối kim trúc hiển nhiên là không đủ, còn muốn càng nhiều. Cự rực mở rộng, hắn bay về phương xa. Những này, cũng là ta. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đợt 2, cần tiên sinh tại truyền bá Phạm Tio 15, thật cận nghiệp A. Đợt 3, mới máy tản nhiệt tới tay, nhưng mà cũng không thể mở ra máy tính, nhức cả trứng. Chương 195, chỉ hổ làm mèo. Ấm áp trong bồn tắm, một thân khôi giáp đại hán thích ý thở ra một hơi. Đỗ Khang một đoàn người là ở chính giữa giờ ngọ tiến vào cái thành phố này. Vốn là dựa theo Đỗ Khang ý nghĩ, vì chiếu cố một chút những này công nhân viên mới, hẳn là để cho Duy đi tìm một cái lữ điếm, nếu như tại đây thật sự có loại vật này lời nói. Nhưng là Duy lại đem Đỗ Khang dẫn tới cái này sang trọng trang viên. Đây là ngài sản nghiệp, lão bản. Duy là nói như vậy. Theo Duy nói, trang viên này là hắn dùng 2 thanh kiếm đổi lấy. Đây cũng là Đỗ Khang lần thứ nhất đối với mình tác phẩm giá trị cao có một cái so sánh minh xác nhận biết. Trước lúc này hắn vẫn cho là những thất bại đó tác phẩm cũng chỉ có thể thất lạc rác rưởi ấy nhỉ. Tuy nhiên cái này biệt thự theo Đỗ Khang. Cũng chỉ như vậy. Tuy nhiên căn cứ đã từng thân là khủng bố đứng thẳng vượn nhãn quang đến xem, nhà này nhà sang trọng giá trị cao quả thực là thiên văn sổ tự, dù sao hắn vẫn là khủng bố đứng thẳng vượn thời điểm ngay cả phòng trọ cũng mua không nổi. Bất quá bây giờ Đỗ Khang thẩm mỹ quan bị những cái kia không phải rất bình thường các bằng hữu khiến cho có chút vấn đề. Hắn thấy loại này ngay cả cơ bản nhất chùm sáng trường mâu đều phòng ngự không được công trình kiến trúc cùng giấy dán cũng không có gì khác nhau. Nhưng là, liên hưởng thụ lên nói cũng không tệ lắm. Đỗ Khang đã nhớ không rõ lần trước ngâm nước nóng là cái gì thời điểm. Có lẽ là, sắp chín rồi một lần kia. Cả tòa biệt thự đều bị cải biến qua. Lấy Đỗ Khang khôi giáp hóa thân tiếp cận 3 mét thân cao cũng không biết cảm thấy có cái gì chỗ không tự nhiên, đây cũng là Đỗ Khang thưởng thức nhất gì một điểm. Tuy nhiên gì có một ít tiểu ma bệnh, nhưng là làm việc trên sát thực dụng tâm. Ở nơi này chút ít nhỏ xíu việc nhỏ bên trên, gì thể nghiệm và quan sát lòng người trình độ thậm chí có thể so với nì ở lạ tốt. Đây cũng là Đỗ Khang không có đem gì xào rơi nguyên nhân, loại này có thể đem dưới sự giao phó đi sự tình làm chu đáo cấp dưới thật sự là quá khó được. 13 cái công nhân viên mới đã tự phát tại trong trang viên sung làm lên thủ vệ, Duy thì chạy đi nội thành một cái gì Vulcan thần điện nói chuyện giao dịch. Theo Duy nói, cái này Vulcan chính là ô liềm tỷ ạ chúng thần bên trong hệ phải sở tột sửa lại tên, bất quá chỉ tính không cải danh Đỗ Khang cũng không nhận biết, hắn đôi những chúng thần đó ấn tượng chỉ có cái kia bị Johnson chặt bạch hồ tử lão đầu. Theo trong buồn tắm đứng dậy, Đỗ Khang đi ra ngoài cửa. Trên khôi giáp vệt nước tại phù văn cơ cấu vận chuyển dưới trong khoảnh khắc bị hăng khô. Nhà này biệt thự có của mình vận động trận cùng đồ thư quán, nhưng Đỗ Khang đối những cái kia cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, có lẽ đồ thư quán có thể làm cho Đỗ Khang hơi cảm thấy có chút ý tứ, bất quá Đỗ Khang xem không hiểu những cái kia nhân loại văn tự. Ngoại trừ vẫn là khủng bố đứng thẳng vượn thời điểm học được lời nói, Đỗ Khang duy nhất hiểu ngoại văn chính là Ai Cập lời nói, đây còn là bởi vì tại nỉ ở lạ tập trong vương quốc ở quá lâu nguyên nhân. Đỗ Khang cảm thấy hứng thú hơn là trong tòa thành này đích giác đấu trận. Sở Bạt Tạ Cực cố sự Đỗ Khang vẫn là khủng bố đứng thẳng vượn thời điểm liền nghe qua. Hiện tại đã có cơ hội, đương nhiên muốn thể nghiệm thoáng một phát nơi này dân tục phong tình. Huống chi mình bây giờ cũng coi là có chút tiền, nếu như những giác đấu sĩ đó thật giống trong chuyện xưa nói một dạng, Đỗ Khang không ngại tốn chút món tiền nhỏ đem bọn hắn móc tới. Dù sao sinh tử tương bác lại cho người tìm niềm vui. Cũng có chút quá là không tử tế. Phất tay chào hỏi một tiếng, Đỗ Khang mang theo 13 cái công nhân viên mới tiến về nội thành lớn nhất giác đấu tràng. Đỗ Khang biết rõ, gì đã cho chính mình hẹn trước tốt. Làm cho này cái sừng đấu trường lão bản, hắn cảm thấy ngày này là chính mình may mắn nhất một ngày. Buổi sáng, một người mặc kỳ quái quần áo đen nam nhân đến tìm hắn, nói để cho hắn chuẩn bị một chút, buổi chiều đặt bao hết tới tiếp đãi một vị khách quý, hắn ban đầu chỉ là đem câu nói này làm trò cười tới nghe, chưa từng thấy có đến giác đấu tràng đặt bao hết. Mà ở nam nhân kia không chút do dự ném ra một đống hoàng kim về sau, hắn lập tức đáp ứng đối phương yêu cầu. Những cái kia hoàng kim mua tam cái giác đấu tràng cũng đủ. Đừng nói bao một buổi chiều, trực tiếp bán đứng giác đấu tràng đều có thể. Thế là ở chính giữa buổi trưa, hắn tìm một ngừng kinh doanh chỉnh đốn lấy cớ, để cho khán giả đều rời đi. Mà hắn thì tại đây chuyên tâm chờ lấy vị kia khách quý đến. Tốn hao nhiều như vậy hoàng kim lại chỉ vì một buổi chiều. Nếu như có thể cùng vị kia khách quý cùng một tuyến. Khổng lồ bóng mờ bao phủ thân thể của hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt cái kia đầy đủ cao 10 thước khôi giáp đại hán. Lại có thể có người có thể trở lên cao lớn như vậy. Trưởng quan. Có ăn mặc khôi giáp nắm mâu nam nhân lên tiếng, chính là chỗ này. Trưởng quan. Quét mắt một chút khôi giáp đại hán bên cạnh những cái kia ăn mặc giống nhau khôi giáp chiến sĩ, hắn không khỏi sức sở. Loại này phòng ngự. Là quân đoàn nào lớn lên thân vệ? Cái này khôi giáp đại hán là cái gì địa vị? Chẳng lẽ mình để cho quân đoàn binh lính giúp mình bắt nô lệ chuyện xảy ra rồi? Phong khẩu phí không phải cũng giao qua sao? Đừng sợ. Tựa hồ nhìn ra hắn sầu lo, khôi giáp đại hán phát ra trầm thấp gào thét, buổi sáng không phải đã có hẹn trước không? Ta là tới thăm viếng. Ngồi tại trên đài cao, Đỗ Khang trên cao nhìn xuống nhìn xem trong sân giáp đấu. Giáp đấu cũng không có hoa gì chạm canh gác, 5 người đánh 5 người. Mặc dù đối với những nhân loại này lịch sử không biết gì, nhưng chỉ xem trang bị Đỗ Khang cũng có thể nhìn ra, những nhân loại này là đang bắt chước binh lính công phạt dị tộc. Trận giác đấu này đối với Đỗ Khang tới nói không có bất kỳ cái gì đáng xem, tuy nhiên các giác đấu sĩ đánh rất thảm thiết, chỉ là tiếp xúc liền nằm xuống 2 cái, nhưng là liền chiến đấu bản thân đến xem, còn không bằng bán ngư nhân bắt kình có quan thường tính. Những này giác đấu sĩ cũng không có bất luận cái gì bị móc đi ý nghĩa, Đỗ Khang nhìn ra được. Những này giác đấu sĩ đã chỉ biết là xính hung đấu ác, mướn không có tác dụng gì, đem bọn hắn thả ra ngoài cũng chỉ lại là tai họa, còn không bằng không quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Tuy nhiên cũng không cần thiết không phải nhìn xem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Ta nhớ được ngươi tại đây thật giống như có đặc thù phục vụ đi. Đỗ Khang nhìn thoáng qua giác đấu chàng lão bản, khách nhân có thể chính mình kết cục đánh. Là giác đấu chàng lão bản gật đầu, thế nhưng là... Không đợi hắn nói xong, Đỗ Khang đã theo trên đài cao đứng lên. Thả người nhảy vào giữa sân. Giác đấu tràng bên trong, cái kia khôi giáp đại hán chính nhất chân một cái cầm những cường tráng đó đích giác đấu sĩ đạp lăn trên mặt đất. Cái kia khôi giáp đại hán đang dùng loại phương thức này biểu đạt bất mãn của mình sao? Hắn không biết sắp xếp của mình xảy ra vấn đề gì. Những quân gia đó cũng không là ưa thích xem loại này đào đào thấy máu đích giác đấu sao? Vì thế hắn còn đặc biệt tìm tới một nhóm hung ác nhất giác đấu sĩ. Không nghĩ tới đại hán này còn chưa hài lòng. Bất quá. Đại hán này thật đúng là lợi hại. Một cái đánh 8 cái, cái kia 8 cái cầm trong tay lưỡi dao sắc bén cường tráng giác đấu sĩ đối mặt đại hán này thời điểm ngược lại giống như hải nhi mềm yếu. Này! Đã đạp lộn mèo sở hữu dụng sĩ giác đấu khôi giáp đại hán đối hắn gào to, ngươi nơi này không phải là còn có đấu thú sao? Phóng xuất! Giá thú! Xem vị quý khách kia trên người khôi giáp, giá thú không thể nào làm bị thương hắn đi. Tuy nhiên tất nhiên khách nhân đưa ra yêu cầu, vậy thì hẳn là thỏa mãn. Giác đấu chàng hơi nghiêng, bên chắc hàng rào từ từ mở ra, có sặc sỡ manh thú bước vào giữa sân. Đầu này manh thú là hắn bỏ ra nhiều tiền mua được, là một loại được gọi là hổ manh thú, so với sư tử đến muốn càng thêm hung ác. Hy vọng đầu này manh thú có thể làm cho cái kia khôi giáp đại hán hơi giải trí thoáng một phát. Cũng chỉ là giải trí một chút mà thôi. Kinh doanh giác đấu chàng hắn biết rõ đại hán kia hình thể đại biểu cho như thế nào lực lượng, thả sư tử đi lên chỉ sẽ bị một quyền đấm chết. Tại hắn nhìn soi mói. Cái kia khôi giáp đại hán cất bước hướng đi manh thú. Manh thú đang lùi lại. Nhắm mắt lại, hắn thở ra một hơi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ đầu này manh thú đã bị đói bụng 6 ngày, giữa sân còn lưu lại mùi máu tươi. Nhưng mà, đầu này manh thú đang sợ hãi. Xong. Mặc dù không biết cái này khôi giáp đại hán đến tột cùng là lai lịch gì, tuy nhiên quét vị này quân gia hưng, mua bán này sợ là không cách nào làm. Giữa sân, khôi giáp đại hán gấp đi 2 bước, trực tiếp bổ nhào qua. Dùng cánh tay ghìm chặt manh thú cái cổ. Sau đó, tại cao đầu này manh thú cái cằm. Hắn ngơ ngác nhìn trong sân cảnh tượng. Đây là... Đang làm gì? Cao một hồi manh thú cái cằm, khôi giáp đại hán cầm đầu này manh thú vác ở trên vai, trực tiếp nhảy quay về trên đài cao. Loại này cước lực. Thật sự là người. Hắn nuốt một cái thoáng mục. Con mèo này. Khôi giáp đại hán buông xuống trên vai manh thú, bao nhiêu tiền? Không thể an bài cho ngài tốt giác đấu là tại hạ sơ sẩy. Nó sẽ đưa cho ngài. Hắn nuốt một cái trên trán không tồn tại mồ hôi, bất quá này vị trí trưởng quan, đầu này manh thú gọi hổ. Đây là mèo. Khôi giáp đại hán trong mắt lóe hồng quang. Vị quý khách kia. Thật sự là người. Lưng của hắn có chút phát lạnh. Là mèo, đây chính là mèo. Hàm răng của hắn run rẩy, mèo này sẽ đưa cho ngài. Ngài còn có cái gì cần sao? Không có, ta cần phải trở về. Mang theo đầu kia được xưng hổ manh thú. Khôi giáp đại hán cùng những thị vệ kia nhóm rời đi giác đấu tràng. Nhìn xem cái kia chừng cao 10 thước bóng lưng dần dần từng bước đi đến, dưới chân hắn mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chính mình hôm nay, đến cùng tiếp đãi thứ gì? Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyệt phiếu. Đợt 2, chưng này trạng thái không được, quả thật có chút nước. Đợt 3, thần tiên sinh lại còn không có sở, thoải mái đến. Chương 196, Kiến Long Tại Điển. Mang theo Đại Miêu cùng 13 cái công nhân viên mới, Đỗ Khang về tới Duy Dị vì chính mình chuẩn bị trang viên. Tiện tay đuổi công nhân viên mới nhóm tiến đến dùng cơm, Đỗ Khang từ phòng bếp lấy một chút thịt tươi tới, đút đầu này đã đói đến ra bọc xương Đại Miêu. Đây đúng là mèo không sai. Cái kia giác đấu chàng lão bản nói đây là con cọp lời nói. Hắn hẳn là bị hố. Lão hổ nhưng không có thai nhọn. Bất quá này bao lớn kích cỡ mèo. Cũng không biết cái kia giác đấu chàng lão bản rốt cuộc là bị bây vẫn là nhặt được bảo. Đại Miêu trên thân hắc hoàng sen nhau hoa văn để cho Đỗ Khang nhớ tới Johnson con mèo kia. Bất quá này con mèo rõ ràng không phải Johnson cái con kia, trên lệch quá xa. Lần trước nhìn thấy Johnson thời điểm Đỗ Khang cũng nhìn thấy đầu kia ly hoa miêu, loại kia thành tinh như thế đồ vật hoàn toàn không có khả năng bị loài người bắt được. Chờ hội, Johnson con mèo kia. Nhớ ký tựa như là công. Cái này. Rất rõ ràng, con mèo này hẳn là cái con kia ly hoa miêu chủng, trên người hoa văn đều không khác mấy, kích cỡ cũng đều so với phổ thông mèo phải lớn hơn nhiều. Loại này kích cỡ đối với lao hổ các loại manh thu tới nói không có gì, nhưng là mèo loại này bệnh thần kinh như thế động vật dài đến loại này kích cỡ. Quả thực là tai nạn. Đỗ Khang rất may mắn chính mình hôm nay có thể đụng phải cái này Đại Miêu, đây cũng là cái kia giác đấu chàng vận khí của lão bản. Mèo này rõ ràng muốn đói gấp. Mặc dù không biết cái kia giác đấu chàng lão bản là thế nào bắt được con mèo này, tuy nhiên thật muốn chờ con mèo này đói gấp mắt, cái kia giác đấu chàng khả năng lưu không được mấy cái người sống. Dù sao mèo loại động vật này vẫn có chút thù dai. Lão bản, giao dịch đã định đến đây hồi báo gì trực tiếp ngay tại chỗ, đây là... Cái gì? Ồ! Trở lại! Đỗ Khang vô vô đang ăn uống lộng lẫy manh thú, buổi chiều mới vừa mua mèo. Mèo! Nhìn xem đang tại hung ác cắn xé thịt tươi lộng lẫy manh thú, gì không khỏi lui lại nửa bước. Đừng sợ, mèo này không cắn người. Đỗ Khang vuốt ve Đại Miêu lưng, nói đi, kết quả như thế nào? Giao dịch đã quyết định, lão bản. Duy khôi phục chấn định, chỉ cần đem những này đồng vận đến Vulcan núi lửa, liền xem như hoàn thành giao dịch. Ừm. Đỗ Khang nhìn Duy một chút, không phải đã nói xong sao? Đàm luận là nói xong, bất quá lao bản ngài cũng biết, Vulcan. Hệ phải sở tốt hiện tại hôn đến ngay cả tên đều sửa lại Duy khẽ thở dài, hắn bây giờ căn bản không có đem nhóm này hàng đón về năng lực. Dưới tay hắn thần quan lại càng không có năng lực tiễn đưa nhóm này hàng. Dạng này A Đỗ Khang trầm ngâm một chút, cũng được. Dù sao lần này là việc buôn bán của ngươi, ngươi định chủ ý là được rồi. Được rồi, lão bản. Duy hơi hơi cúi đầu. Hai cánh mở rộng, bay lượn ở trên không trung hắn nhìn chằm chằm cái kia một nhánh nho nhỏ đội xe. Thế mà theo nội thành đi ra. Vốn là hắn có thể sớm hơn đuổi kịp cái này chi chở những cái kia kim loại đoàn xe. Làm sao đang truy tung trên đường xông vào sinh linh khác địa bàn, đại đa số cường đại sinh linh đối với xông vào lãnh địa mình đồ vật đều không hảo cảm gì. Con đường đi tới này hắn trọn vẹn đánh 5 chiếc. Sau khi hắn cuối cùng theo dõi được những cái kia kim loại hơi thở thời điểm, lại phát hiện những cái kia kim trúc trong thành. Rất khó xử lý, hắn nhìn thấy trong thành những thần kia miếu. Làm một đầu rồng nếu như hắn trực tiếp xông vào nội thành, chẳng khác nào trực tiếp đối những thần minh đó tuyên chiến. Tuy nhiên hắn đối thực lực của mình có tự tin, nhưng là những thần minh đó cũng không phải cái gì lương thiện. Đối mặt những cái kia chiếm địa thế sắc bén thần minh nhóm, hắn tối đa cũng chỉ có thể làm đến lưỡng bại câu thương. Hắn biết rõ chính mình đắc tội qua bao nhiêu thứ, thủ thương suy yếu thì đồng nghĩa với tử vong. Thế nhưng là những cái kia kim trúc, không muốn từ bỏ. Đang tại hắn rầu rĩ thời điểm, cái này chi nho nhỏ đội xe lại chở những cái kia kim trúc đi ra. Những thần minh đó cũng là người mù sao. Bọn hắn nhìn không ra những kim loại này giá trị cao. Bất quá. Vận khí của mình thật đúng là tốt. Hết thể chỉ có 15 con loài bò sát, còn có một đầu dã thú. Đại khái chỉ cần một lần hơi thở liền có thể toàn bộ giết sạch. Không đúng, hẳn là phóng xa một điểm lại giết, phòng ngừa những thần minh đó tới cướp đoạt. Còn muốn lưu mấy cái người sống, tốt biết rõ những kim loại này đến tột cùng là nơi nào đến. Nhìn chăm chăm đội xe, hắn bay lượn ở trên không trung. Còn phải chờ một. Hắn thấy được một đôi đỏ thâm điểm sáng. Đây là... Cái gì? Trong lòng của hắn máy động. Hồng quang đại thịnh. Cuối cùng. Là cái gì? Chở đầy hàng hóa xe ngựa chạy tại điền bên trên đường. 13 cái võ trang đầy đủ hộ vệ đi theo xe ngựa, lên đường tiến lên. Nam ở hàng hóa trồng lên, Đỗ Khang hít sâu một hơi. Bùn đất, còn có hoa màu mùi vị. Ni ơ là tốt nói không sai, cảm giác hệ thống đúng là xây dựng hóa thân lúc trọng yếu nhất một cái khâu. Suy nghĩ miên man những kỳ quái đó mà thiên môn tri thức, Đỗ Khang cứ như vậy nhìn trên trời đám mây. Khíu giác mô khối cơ sở phối trí. Các loại hội, đó là cái gì? Đỗ Khang tầm mắt xuyên qua tầng mây, nhìn xem cái kia giấu ở tầng mây bên trong kỳ dị sinh vật. cánh dài thằn lằn. Là long. Gì? Gì? Đỗ Khang chỉ lấy tầng mây, mau nhìn, có long. Long. Gì dừng xe ngựa lại, lão bản, ở đâu? Nơi đó. Đỗ Khang chỉ lấy cái kia phiến vân tầng, sẽ ở đó. Ai, ngươi xem, đầu này long đang nhìn ta. Nhìn không thấy. Tuy nhiên long đúng là một loại hy hữu động vật. Gì nhíu mày, thế nhưng là. Lão bản, tại đây vì sao lại có long? Ngươi nói là Đỗ Khang cũng kịp phản ứng. Đúng vậy, lão bản. Duy gật đầu một cái, chúng ta khả năng bị theo dõi. Cái này Đỗ Khang gãi đầu một cái nón trụ, thử trước một chút xem có thể hay không giao lưu đi. Đỗ Khang cầm cổ giấy lên ngọn lửa màu vàng. Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Đỗ Khang đối bầu trời hô to, có thể nghe được xuống ngay. Ta đếm đến 10. Không có bất kỳ cái gì đáp lại truyền đến. Cái này. Được rồi. Đỗ Khang đối Duy vây vây tay, cầm bả thương tới. Một cây pháo như thế súng ống bị Duy đưa tới. Đây là Đỗ Khang nhàm chán thời điểm vì chính mình khôi giáp hóa thân làm súng ống, vốn là muốn đánh săn dùng. Nhưng là bây giờ cũng có thể dùng để trong xe tự vệ, xe ngựa cũng là xe. Người ở phía trên. Long nghe. Bưng lên đại thương, Đỗ Khang nhắm ngay trên bầu trời long, hoặc là hạ xuống. Hoặc là rời đi. Ta đếm đến 10. Trên bầu trời, hắn kinh ngạc nhìn cái kia một đôi đỏ thâm ánh mắt. Đây rốt cuộc. Là cái gì đồ vật? Cái này ăn mặc khôi giáp hình người sinh vật đang kêu thứ gì, thật giống như là muốn để cho mình xuống dưới. Bất quá này cái hình người sinh vật vì sao có thể nói long ngữ? Phía dưới là nguy hiểm không biết, không thể xuống đi. Tựa hồ là bởi vì hắn không có gì phản ứng, sinh vật nhân hình người kia nhận lấy một cây kỳ quái ống dẫn, nhắm ngay đầu của hắn. Mang theo núi thây biển máu vậy sắc ý. Cuộc sống của hắn tại phát lệnh. Loại này kinh khủng tồn tại. Rốt cuộc là thứ gì? Đánh không lại, tuyệt đối đánh không lại. Hắn có thể cảm giác được cây kia kỳ quái ống dẫn bên trên truyền đến khí tức nguy hiểm, nhưng là dù cho không có căn này ống dẫn cũng không đánh lại. Hoặc là hạ xuống. Hoặc là rời đi. Ta đếm đến 10. Hắn nghe được sinh vật nhân hình người kia phát ra hỗn độn gào to. 1. Trốn. Nhất định phải trốn. Không đánh lại. 2. Hắn nỗ lực phiến động cự dực, làm sao thân thể lại không nhúc nhích. 3. Thân thể cuối cùng thuận theo ý chí của hắn. Phải nhanh chóng trốn. 10. Cái gì? Ẩm. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang tận mây xanh. Trên bầu trời, hắn ngơ ngác phiến động cự dực. Ta. Không chết. Quả nhiên vận khí không. Vô hình đại lực từ bên trên truyền đến, trực tiếp đem hắn theo đám mây luôn luôn ấn vào trong đất. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đợt 2, em mở dê đến, thử lắp thoáng một phát, sau đó quên đi thời gian. Đợt 3, tuy nhiên rất nhanh hẳn là có thể gắn xong. Chương 197, trong tay nắm hy vọng. Nhìn xem đầu kia đập bể một mảnh hoa màu cự long, Đỗ Khang có chút xấu hổ. Vừa mới đang hù dọa đầu này long về sau, một thương kia vốn là muốn đánh đầu này long cánh. Nhưng là súng ống cùng tôm nhân chùm sáng trường mâu kém quá xa. Nếu như nói Đỗ Khang chùm sáng trường mâu là chỉ cái nào đánh đó, như vậy Đỗ Khang dùng súng thời điểm đúng vậy đánh đó chỉ đâu. Có trời mới biết một thương kia đánh tới chỗ nào. Thế là trên mặt mũi có chút không nén giận được Đỗ Khang vô sỉ điều dụng mặt trăng trong cứ điểm trọng lực giếng, trực tiếp đem đầu này cự long nhân xuống. Cái này, cũng coi như đánh xuống đi. Một lần nữa cấp súng trong tay trước viên đạn về sau, Đỗ Khang nhảy xuống xe ngựa, đi đến cự long long đầu trước. Nói đi, vì sao đi theo chúng ta? Đỗ Khang cầm họng súng chống đỡ trên trán cự long, ta đề nghị ngươi cho chúng ta một cái công đạo. Lại hoặc là ngươi muốn cho ta cho ngươi một cái công đạo. Ôi! Ôi! Cự long phát ra một trận cổ quái âm thanh. Thứ gì? Đỗ Khang cầm súng săn thọc long đầu, ngươi muốn nói cái gì? Ê! Lão bản! Duy bu lại, chỉ cự long, nó sắp bị đẻ chết. A! Đỗ Khang sững sờ, vội vàng bắt đầu điều chỉnh trọng lực giếng cơ cấu. Tựa hồ là cảm giác được áp lực tại giảm nhỏ, cự long bắt đầu kích động của mình cánh. Nhưng mà, không bay lên được. Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi không chạy khỏi. Đỗ Khang dùng súng săn đâm cự long đầu, nói đi, vì sao đi theo chúng ta? Ta. Cự long trầm ngâm một chút, thong xuống đầu lâu của mình. Xin ngài tha ta. Đối mặt với cái kia kinh khủng tồn tại, hắn thẳng thắn khai báo hết thảy. Không có bất kỳ cái gì cần giấu giếm đồ vật, bao quát mình lòng tham. Hắn biết rõ. Lúc này nói thật mới có thể đạt được một đường sinh cơ. Nói láo lời nói. Rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh nát sọ não. Ngài đồ vật ở chỗ này. Hắn theo trước ngực lân phiến dưới lấy ra cái kia 4 cái thỏi kim loại. Xin ngài không cần chiếm lấy tính mạng của ta. Ừm. Cái kia kinh khủng tồn tại gầm thét. Làm sao 14 cái? mới 4 cái. Chẳng lẽ còn có khác? Thế nhưng là chỉ có những thứ này. Được rồi. Cái kia kinh khủng tồn tại lắc đầu, năng lượng tìm về 4 cái tới cũng là chuyện tốt. Không có để ý số lượng liền tốt. Đồ vật đã trả lại ngài. Hắn mở rộng thoáng một phát cự dực, ta có thể hay không rời đi? Không thể. Cái kia kinh khủng tồn tại trực tiếp cắt dứt hắn, dù cho ngươi không có cướp bóc thành công, nhưng là ngươi vẫn là muốn qua cướp bóc. Cho nên cũng là chớ đi, an tâm làm việc đi. Ta. Gì? Cái kia kinh khủng tồn tại phát ra hỗn độn gầm nhẹ, cho hắn ký một bản hợp đồng. An mặc kỳ quái quần áo đen nam nhân đi tới, đưa cho hắn 2 tấm cỏ gấu giấy. Nhìn xem trên giấy cái kia rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ, hắn một trận chóng đầu. Đây coi là... Cái gì? Đang để cho Duy bồi thường bị cự long đẻ hư ruộng đất về sau, Đỗ Khang một đoàn người lần nữa bước lên đường đi. Lần này Đỗ Khang cũng không có lựa chọn tiếp tục sử dụng xe ngựa, mà là bỏ ra thời gian 1 tiếng, ngay tại chỗ làm ra một cái to lớn thùng xe, đặt ở cự long trên lưng. Cự long sau lưng đầy đủ rộng thùng thình. Tuy nhiên gánh chịu trên hết thảy mọi người cùng hàng hóa còn có cái kia 2 con ngựa một con mèo to về sau có vẻ hơi chen chúc, nhưng cái này con rồng vẫn có thể bay. Thùng xe đối đầu rồng phương hướng bị Đỗ Khang mở một cái xạ kích lỗ, cái kia cán súng săn liền gác ở cái kia, ngắm lấy cự long cái cổ. Một đầu thùng xe không dám chắc, ngươi cũng biết. Nhưng là ngươi dám đùa hoa văn, ta liền đánh bể đầu của ngươi. Đỗ Khang nhắc nhở cự long thời điểm tràn đầy thiện ý. Không có cách, nếu như cự long thật muốn báo thù. Chính mình từ trên không trung ngã xuống không có việc gì, Duy đoán chừng cũng không có gì vấn đề. Thế nhưng là cái kia 13 cái mới nhân viên tạm thời liền triệt để không sống nổi, đại miêu cũng rất có thể trực tiếp ngã chết. Cùng cự long ký kết khế ước cũng không có quá mức hà khắc, chỉ là để cho đầu này long đem chính mình kéo đến vun can núi lửa coi như kết thúc. Tuy nhiên long loại vật này không sai biệt lắm cùng Đỗ Khang trong trí nhớ gấu mèo một dạng hiếm có, bất quá Đỗ Khang cũng không có nuôi đầu rồng chơi ý tứ, mèo lời nói ngược lại là không có vấn đề. Nhưng cái này con rồng rõ ràng cho thấy trí tuệ sinh vật, nuôi về sau ngoại trừ lãng phí đồ ăn bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đỗ Khang biết rõ, con rồng kia đã đem trên người đồng lấy ra hết. Loại này thành thật kình Đỗ Khang vẫn còn có chút thưởng thức. Liền xong phần này thành thật, Đỗ Khang không ngại tại đến vun can núi lửa về sau phó một chút đồng cấp đầu này long làm tiền xe, mặc dù không rõ một con rồng vì sao lại nghĩ đến muốn rèn đúc khôi giáp, tuy nhiên tất nhiên đối phương cảm thấy là tốt, Đỗ Khang cũng lười đi căng dự. Về phần đánh mất cái kia một khối đồng, Đỗ Khang lười đi quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Một khối đồng mà thôi, cùng bán ngư nhân giao dịch đến những cái kia đồng còn có là. Ngoài mấy trăm dặm một cái trong đầm lầy. Cảm thụ được trong cõi u minh truyền tới ba động, hất lên che đậy bảo bóng người yên lặng gật đầu. Hẳn là nơi này. Quỷ dị phiền phức chú ngữ theo trong miệng hắn phun ra. Tụng niệm chú văn, hắn giơ cốt trượng trong tay lên. Nương theo lấy hắn giơ lên cốt trượng động tác, một bộ tàn phá thi thể chậm rãi theo trong đầm lầy nổi lên. Cốt trượng chuyển động, tàn phá thi thể đứng ở đầm lầy phía trên. Nhìn xem này là ăn mặc một mạc thi thể, hắn thở ra một hơi. Xem ăn mặc trang phục, hẳn là người này không sai. Cốt trượng điểm nhẹ, tàn phá thi thể mở ra đục ngầu ánh mắt. Người chết, nói. Hắn theo che đậy bào dưới lấy ra một cây thỏi kim loại, vật này, ngươi là từ đâu lấy được? Sơn. Trên núi thi thể phát ra hàm hồ không rõ âm thanh, trong núi đồng. Nhặt được. Trên núi nhặt được. Loại này rõ ràng bị gia công qua đồ vật lại là trên núi sinh ra. Xem ra muốn cho cái này vong linh chịu khổ một chút. Cốt trượng nhất chỉ, có màu xanh lục quang mang đánh vào trên thi thể. Tàn phá thi thể phát ra thống khổ buồn bã. Sự kiên nhẫn của ta rất tốt, người chết. Hắn nhìn trước mắt tàn phá thi thể, không cần lừa gạt ta, cái này không có chút ý nghĩa nào. Trên núi nhặt được đồng. Thi thể chu lên, khôi giáp cự nhân. Xe ngựa. Đồng. Nguyên một xe đồng. Cũng là đồng. Nguyên một xe. Hắn ngơ ngác nhìn trong tay thỏi kim loại. Thứ này. Có nguyên một xe. Hắn biết rõ trong tay này khối thỏi kim loại có dạng gì giá trị cao. Loại này ma đạo tính năng tốt đẹp kim trúc coi như nói thành là thần kim trúc cũng không quá đáng. Khối này kim trúc vừa mới xuất hiện liền bị các lộ hào kiệt minh tranh ám đoạt. Thằng đến bị hắn đặt vào trong túi thời điểm, đã có hàng trăm người nguyên nhân nó mà chết rồi. Dù sao loại kim loại này xuất hiện, mang ý nghĩa biến đổi. Nhưng mà loại vật này, thế mà lại có nguyên một xe. Chẳng lẽ đây quả thật là thần linh làm sao? Tàn phá thi thể nguyên nhân quá lâu không có đạt được chỉ lệnh, lại chậm rãi chìm vào trong đầm lầy. Thu hồi trong tay thỏi kim loại, hắn hít sâu một hơi. Dù cho đối địch với thần minh cũng không cái gọi là. Khối này kim loại xuất hiện thì đồng nghĩa với thời đại biến đổi, đây là pháp sư tương lai, nhất định phải nắm trong tay. Huống chi, cốt trượng cuốn một cái, hắn hư không tiêu thất. Thành danh pháp sư. có mấy người không có giết qua thần. Đợt S, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đợt S2, Hồng Cân Cẩu Tặc chân thực trùng khánh cô độc truyền thuyết A, mây yêu đương vẫn được. Chương 198, người hoạn tại thích lên mặt dạy đời. Đêm đó, mặt trăng treo cao. Đơn sơ trong doanh địa, Đỗ Khang ngồi tại bên cạnh đống lửa, câu được câu không uống rượu. Tái cụ bởi xe ngựa đổi thành long xa về sau, tốc độ đi đường xác thực tăng nhanh không ít, nhưng cũng vẹn vẹn tăng nhanh không ít. Đỗ Khang trong tưởng tượng đổi long xa về sau trực tiếp lên đường bay đến vun can núi lửa cũng không có thực hiện. Đầu này long tuy nhiên xem ra rất cường tráng, nhưng cũng là hội mệt. Chỉ là bay không đến một giờ, đầu này long liền trực tiếp rơi xuống đất, bắt đầu nằm dạp trên mặt đất giả chết cẩu, nói cái gì cũng không lại bay. Mới đầu Đỗ Khang còn tưởng rằng là đầu này long muốn gây chuyện, nhưng kiểm tra một chút đầu này long bắp thịt về sau Đỗ Khang mới phát hiện, đầu này long là thật bay không nổi. Cái này, đại đa số thời gian đều ở đây dùng hóa thân hành động Đỗ Khang căn bản không có mệt mỏi khái niệm, dù cho dùng bản thể thời điểm cũng phần lớn cũng là tinh thần mệt nhọc mà không phải thân thể mệt nhọc. Cái này cũng dẫn đến Đỗ Khang đang cấp bọn thuộc hạ bố trí nhiệm vụ thời điểm thường thường cũng sẽ đã quên bọn hắn là hội mệt. Tựa như để cho cái kia 13 người đâm đại thụ một dạng. Bất quá. 15 người, một xe hàng, hai con ngựa, một con mèo to, đầu này long đều vác không nổi. Cái này cùng trong truyền thuyết những cái kia long kém cũng quá xa một chút. Tại Đỗ Khang trong trí nhớ, những này giống như là thằn lằn đã mọc cánh như thế long mặc dù không giống Đông Phương long lớn như vậy cỡ nào đều có nghề nghiệp đàng hoàng, nhưng là những này không việc làm vẫn là có hai lần. Coi như không có phun khó chịu đều có thể xé rách vùng đất bản sự, quan sát chúng sinh hùng bá nhất phương bản sự vẫn là phải có. Thế nhưng là, Đỗ Khang nhìn cách đó không xa chính đầu kia giống như một đầu chó chết một dạng nằm dưới đất long. Khổng lồ cự long chính nghẹo đầu lẻ lưỡi, cầm một khối lớn thịt tươi cuốn vào trong miệng. Liên loại hàng này còn có thể hùng bá nhất phương. Sau lưng ít đồ đều có thể mệt mỏi thành dạng này, cái này thể lực trắng trợn cướp đoạt công chúa cũng không đủ tư cách đi. Duy chính cầm một cái sách nhỏ, viết viết vẽ vẽ một chút không biết đang làm những gì. Công nhân viên mới nhóm đang phát luân phiên cảnh giác, thực ra không cần đến bọn hắn làm như vậy. Đỗ Khang khôi giác hóa thân giác quan so với bọn hắn phải tốt hơn nhiều. Bất quá bọn hắn muốn tự tìm việc để hoạt động không phải chuyện xấu, Đỗ Khang cũng không có đả kích bọn họ tính tích cực. Có một cái công nhân viên mới đưa tới Đỗ Khang hiếu kỳ. Cái kia công nhân viên mới cũng không có giống cái khác không có đi phòng bị nhân viên một dạng nhậu nhẹt, lại hoặc là chỉnh lý võ bị. Mà là tại bên đống lửa dùng tiểu đao trên mặt đất phát họa cái gì. Nhìn xem những cái kia ngay ngắn đồ hình, Đỗ Khang mang theo vỏ rượu đi tới, vô vô cái này công nhân viên mới bả vai. Này, bận rộn gì sao? Này, bận rộn gì sao? Sau lưng chuyển đến hỗn độn gào thét. Giật nảy mình hắn trực tiếp nắm chặt trong tay tiểu đao, khi nhìn đến cái kia giữ tận mặt nạ về sau, hắn mới yên lòng. Là gòn đỏ a. Cái này tự xưng gòn đỏ đại hán âm thanh thật sự là quá mức dọa người rồi. Cho dù hắn trên đường đi cố gắng đem loại này gào thét xem như một loại tương đối đặc thù lớn giọng, nhưng là thật bất thình lình nghe được thời điểm vẫn không có cách nào thói quen. Bất quá, mặc dù có không ít chỗ đặc thù, tỉ như chừng 10 thước thân cao, lúc nào cũng không biết cởi xuống khôi giáp, còn có cái này kinh người âm thanh, nhưng là cái này gọi gòn đỏ đại hán đúng là một cái rất dễ nói chuyện người. Không có bận bịu cái gì. Hắn buông xuống tiểu đao, chỉ là ôn tập thoáng một phát lúc tuổi còn trẻ học được qua bao nhiêu tri thức. Bao nhiêu A khôi giáp đại hán nhìn xem hắn vẽ phát thảo ra đồ hình, trầm ngâm một chút. Chẳng lẽ ngài cũng đối bao nhiêu cùng số tính cảm thấy hứng thú không? Hắn nhìn trước mắt khôi giáp đại hán, không biết ngài có thể hay không chỉ giáo. Ha ha, khôi giáp đại hán phát ra một trận cổ quái tiếng cười, hiểu sơ. Hiểu sơ. Gì? Tuy tiện lấy chút sách giải trí đến. Liền ta nghỉ ngơi trước đó nhìn loại kia. Lấy thêm điểm. An mặc kỳ quái quần áo đen gì ôm thật dày một chồng sách vợ tới. Những thứ này, khôi giáp đại hán tiếp nhận cái kia một chồng đầy đủ cao cỡ nửa người sách vở, xếp tại trước mặt hắn, ngươi đều xem hiểu, ta liền dạy ngươi. Nhìn xem quay người rời đi khôi giáp đại hán cùng trước mặt cái kia một chồng cao cỡ nửa người sách vở, hắn trợn mắt hốt mồm. Sách giá trị cao hắn là biết đến, nhưng là nhiều như vậy sách. Cũng chỉ là cái này khôi giáp đại hán trước khi ngủ sách báo sao. Cái này khôi giáp đại hán học thức rốt cuộc có bao nhiêu liên bác. Dạng này học giả lại còn nói sẽ chỉ bảo chính mình. Nhìn xem khôi giáp đại hán rời đi bóng lưng, hắn hơi hơi cúi đầu. Ta sẽ không cố phụ ngài mong đợi. Bên đống lửa, Đỗ Khang âm thầm vuốt một cái không tồn tại mồ hôi lạnh. Bị đang hỏi. Đỗ Khang nhìn ra được, trên đất đồ hình đổi thoáng một phát cũng chính là trí nhớ bên trong cao trung mức độ, đề mục cũng không khó. Nhưng là Đỗ Khang sẽ không. Khoảng cách thời còn học sinh đã qua quá lâu, năm đó học được chút đồ vật kia đã sớm trả lại lao sư. Đỗ Khang bây giờ có thể thoải mái làm hóa thân xây dựng ra một bộ động tác hệ thống, cũng có thể thuần thục thao tác mặt trăng trong cứ điểm trọng lực giếng cùng đả kích khung, nhưng chính là không có cách nào xử lý cao trung đề toán. Bất quá này cũng không đại biểu Đỗ Khang sẽ không ứng đối loại tình huống này. Nếu như bị một vấn đề hỏi khó, vậy liền đem càng nhiều vấn đề vứt đi về. Đây cũng là Đỗ Khang tại sao muốn ném ra những sách kia vốn nguyên nhân, những cái kia đúng là Đỗ Khang trước khi ngủ sách báo. Mỗi lần Đỗ Khang muốn hơi nghỉ ngơi một hồi nhưng lại rất tinh thần thời điểm, liền sẽ lật một cái những này bởi gì theo nhân loại thế giới sưu tập đến thư tịch. Những cái kia các loại các dạng chữ như gà đới giống vậy văn tự Đỗ Khang căn bản xem không hiểu, chỉ cần vượt lên vài trang thì sẽ nghỉ ngủ. Về phần dạy, đây chỉ là lời xã giao mà thôi, Đỗ Khang căn bản không dự định dạy nhân loại kia thứ gì. Hắn biết mình cùng những nhân loại này duyên phân giới hạn với lần này lữ trình. Giao dịch hoàn thành về sau, chính mình hội trở lại nghỉ ở Lạ Tọt Vương quốc tiếp tục nghiên cứu vũ khí chế tạo, mà đây này nhân loại thì sẽ tiếp tục đi theo Duy, thẳng đến bọn hắn nghỉ hưu, lại hoặc là Duy nghỉ hưu. Đỗ Khang đối với Duy người này cảm giác có chút xoắn xuýt. Duy loại kia không chào hỏi liền làm chuyện phương thức vấn đề rất lớn, nhưng là giống Duy loại này có thể đem hết thảy đều làm tỉnh tỉnh hữu điều cấp dưới muốn tìm được kế tiếp cũng chỉ có thể thử vật khí. Mang theo vào rượu, Đỗ Khang nhìn thoáng qua đang tại sách nhỏ trên viết cái gì Duy. Có chút khó làm. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vạch phá bầu trời đêm, cắt đứt Đỗ Khang trầm tư. Vung xuống vào rượu, Đỗ Khang nhìn về phía kêu thảm chuyển tới phương hướng. Hắn nhớ kỹ, nơi đó vốn phải là có một cái công nhân viên mới tại tuần tra. Nhưng mà, nơi đó không có gì cả. Trên mặt nạ, cặp mắt vị trí nhấp nhoáng đỏ thẫm quang mang. Làm sao? Chuyện. Nhìn trước mắt ngã xuống đất bóng người, nắm lấy cốt trượng hắn thở dài ra một hơi. Theo dõi được chi đội ngũ này cũng không khó. Đối phương cũng không có bất luận cái gì ẩn tàng tung tích hành vi. Mà ở hắn vừa định dùng phát ra dụ ra cái này tuần tra thị vệ, từ đó thu hoạch một ít tin tức thời điểm, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Cái này thị vệ tại trên nửa đường thoát ly pháp thuật khống chế. Cho dù hắn ngay đầu tiên phóng thích pháp thuật giết chết cái này thị vệ, nhưng vẫn là bị cái này thị vệ phát ra âm thanh. Khó làm. Hắn nhìn thoáng qua cái kia ngã xuống đất bóng người. Chờ một chút, đây là... Hắn nhìn kỹ bóng người kia trên người khôi giáp. Thần thị khôi giáp. Tuy nhiên bị đổi giống như là một bộ thông thường khôi giáp, nhưng cái này không hề nghi ngờ là thần thị khôi giáp. Che giấu tung tích thần thị. Những thần minh đó quả nhiên nhúng tay chuyện này. Tuy nhiên không quan hệ. Cốt trượng đối thi thể nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó thân hình của hắn liền hư không tiêu thất. Đêm, còn rất dài. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đợt 2, đánh chữ thời điểm trong nhà bị cúp điện. Chỉ có thể chạy tới mạng già đánh chữ, trạng thái cực kém, cho nên tờ này có chút nước. Tờ F3, hơn 9 điểm thời điểm lại điện báo, cho nên bây giờ muốn về nhà lại mã chương 2. Chương 199, phòng trầm mê liêm đao. Mang theo duy trì cùng công nhân viên 10 nhóm, Đỗ Khang rất nhanh liền phát hiện cỗ thi thể này. Thi thể trên người khải giáp cùng vũ khí không có bị dấu vết động tới, trên thân cũng không có bất luận cái gì ngoại thương. Mà căn cứ thi thể cứng ngắc trình độ đến xem. Cái này công nhân viên mới chí ít đã chết một ngày trở lên. Nhưng là cái này công nhân viên mới vừa mới vẫn còn ở bên đống lửa ăn cơm. Nguyên nhân cái chết không rõ, thời gian chết vô pháp phán đoán, chung quanh cũng không có bất luận cái gì có thể cung cấp đầu mối đồ vật. Người này giống như là không giải thích được đi đến tại đây, về sau bất thình lình biến thành một cỗ thi thể. Bất quá. Đỗ Khang xem cái này cỗ thi thể này tay. Tay của thi thể bên trong, còn nắm chặt trường mâu. Lão bản. Duy nhìn xem nắm chặt trường mâu thi thể, sắc mặt ngưng trọng, là địch tập. Ta biết. Đỗ Khang gật đầu một cái. Xem ra đoạn đường này cũng không có như vậy thái bình. Đi. Đỗ Khang đối những cái kia công nhân viên mới vung tay lên, mang lên các ngươi huynh đệ quay về doanh địa. Mấy cái công nhân viên mới tiến lên chuẩn bị di chuyển thi thể. Nên đón bọn họ là một cây bén trường mâu. Trường mâu lấy một cái xảo trá góc độ đâm ra, thoải mái mà cắt một người cái cổ, sau đó theo một người khác hốc mắt đâm vào trong đầu. Trong khoảnh khắc, vừa chết, một thương nặng. Nắm trường mâu, là cỗ thi thể kia. Đây là... Đỗ Khang lập tức phản ứng tới, qua trong giây lát liền vọt tới thi thể phụ cận, một cái liền vặn rơi mất thi thể nắm mâu cánh tay. Gì? Đỗ Khang một tay nắm lên thi thể trước mắt, nhanh cấp thương binh trị thương. Không có để ý phân phát lấy băng vải rồi gì, Đỗ Khang nhìn xem trong tay xách theo thi thể. Trong tay xách theo là một cỗ thi thể không sai, Đỗ Khang có thể nhìn ra, người này đã chết hẳn. Nhưng là bây giờ. Này là chết hẳn thi thể dù cho chỉ còn lại có một cái cánh tay, nhưng như cũ đang đối với Đỗ Khang dương nanh múa vuốt. Đây là... cương thi. Thế nhưng là cương thi làm sao lại sử dụng vũ khí? còn có thể đem thời cơ gãi như vậy tinh chuẩn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Tay trái xuất quyền, Đỗ Khang trực tiếp đánh nát cỗ thi thể này đầu lâu cùng tay chân. Hồi doanh địa. Lập tức trở về doanh địa. Đỗ Khang thở ra một hơi. Cổ cương thi này chỉ là địch nhân kéo dài thời gian đạo cụ. Là điều hổ ly sơn, bị ám hại. Đỗ Khang yên lặng nhìn trước mắt tàn phá doanh địa tạm thời. Vốn là những doanh trướng đó chỉ còn lại có một chút chưa bị thiêu hủy hải cốt, lửa cháy mạnh cùng hàn xương tàn phá bừa bãi dấu vết khắp nơi có thể thấy được. Hai con ngựa chỉ còn lại có một thất vẫn còn ở yên lặng liếm gãy chân, mà đổi thành một thất đã biến thành một đoàn mơ hồ huyết đủ. Bị Đỗ Khang sai khiến trông coi hàng hóa cự long té ở một bên, hấp hối. Tại cự long bên cạnh, là một con đã trở thành thi thể đại miêu. Nhân loại pháp sư cự long chậm rãi thở hào hẹn, nhân loại pháp sư đánh bất ngờ doanh địa. Cướp đi một nửa hàng hóa. A Đỗ Khang nhìn thoáng qua người nào chết cự long, một nửa. Một nửa kia đâu? Ở chỗ này. Cự long nỗ lực lúc lắc một cái thân thể, phần lớn thỏi kim loại tòng long vảy phía dưới trượt xuống. Cho ta một giải thích. Đỗ Khang nhìn trước mắt cự long, ta muốn làm sao tin ngươi không phải là muốn mang theo đồ vật chạy trốn. Ta không có đối địch với ngài ý tứ cự long cương ép giữ vương tinh thần, ta chỉ là muốn thử một chút, đem đồng cất ở trên người sẽ là cái gì bộ dáng. Chạy trốn không có ý nghĩa. Ngài có thể tìm tới ta. Ngươi lời giải thích này, ta đón nhận. Cảm tạ. Ngài khoan dung độ lượng cự long thong xuống đầu lâu của mình. Đỗ Khang nhìn trước mắt tàn phá doanh địa. Nhân loại pháp sư. Gì? Đỗ Khang thở ra một hơi, tùy ngươi dùng cái gì phương thức đều có thể, nhiệm vụ lần này không có bất kỳ hạn chế nào. Nhưng là... Đỗ Khang xoay người, nhìn xuống gì hai mắt. Bất kể là ai làm ra, trước hừng đông sáng, ta muốn trông thấy đầu của hắn. Tại Đỗ Khang nhìn chăm chú phía dưới. Duy một tay che ngực, hơi hơi cúi đầu. Được rồi, lão bản. Màn đêm phía dưới, hắn cầm thân hình ẩn giấu vào trong bóng râm. Những cái kia cướp đoạt đến kim trúc hắn đã sai sử tạm thời chế tạo khô lâu ngựa mang đi, nhưng mà hắn cũng không có lựa chọn cùng khô lâu ngựa cùng nhau rời đi. Địch nhân nhất định sẽ truy kích, đồng thời nhất định có thể truy lùng đến. Tất nhiên trong chi đội ngũ này có che giấu tung tích thần thị, vậy đối phương khẳng định cùng thần minh có chỗ liên quan, thậm chí có thể là thần minh tự mình hạ phàm. Hắn biết rõ những thần minh đó thủ đoạn. Dù sao những thần kia sáng tử vừa mới bắt đầu chính là pháp sư địch nhân. Lại hoặc là nói, pháp sư là thần linh địch nhân. Những cái được gọi là thần minh nhóm vừa mới xuất sinh liền có uy năng lớn lao, hưởng thụ lấy phàm nhân tế bái. Bọn hắn ngẫu nhiên cũng vui vẻ với ban cho một chút phàm nhân lực lượng, nhưng bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ thu hồi đi. Những thần kia sáng rất rõ ràng muốn thế nào giữ gìn sự thống trị của mình. Mà các pháp sư loại này chỉ cần thông qua học tập liền có thể thu hoạch lực lượng phương thức, đối những cái được gọi là thần minh tới nói không khác tại lãnh thổ của mình trên xuất hiện hoa địa tự phong nghịch tặc. Mà đối diện với mấy cái này hội khiêu chiến chính mình thống trị nghịch tặc. Nhất định phải giúp cho mặt sát. Ly biệt quê hương, mai danh ẩn tính, các pháp sư trốn tránh những thần minh đó một lần lại một lần thanh tẩy, một đời lại một đời máu tươi tích lũy cừu hận cũng càng ngày càng sâu. Nhưng là bây giờ, có loại kia kim trúc. Đây là biến đổi bắt đầu. Hắn nắm chặt trong tay cốt trượng. Đây là pháp sư tương lai. Thân thủ giết tử thần tùy tùng hắn đã trốn không thoát, hắn chỉ hy vọng cái kia thất khô lâu ngựa có thể đem những cái kia kim trúc mang về. Mà đã không đường có thể trốn hắn quyết định sau cùng lại lòng tham thoáng một phát. 13 vị thần tùy tùng, một con rồng, hai con ngựa, một con kỳ quái họ mèo động vật, một cái cao 10 thước khôi giáp đại hán, còn có một cái kỳ quái hắc y nhân, đây là địch nhân đội ngũ tạo thành. Thần thị cùng long cái gì cũng không biết. Như vậy loại kim loại này lai lịch chỉ có cái kia khôi giáp đại hán cùng hắc ý nhân hội rõ ràng. Cái kia khôi giáp đại hán là đứng đầu chiến sĩ, hắn không cảm thấy đối mặt mình đại hán kia có thể có bất kỳ cơ hội. Chỉ có thể nghĩ biện pháp theo cái kia nhìn không ra lai lịch hắc ý nhân trên thân ra tay. Loại kim loại này đối pháp sư môn quá là quan trọng. Nếu như biết rồi loại kim loại này lai lịch, các pháp sư thậm chí có cơ hội mỗi người đều dùng loại kim loại này chế tạo ra của mình vũ trang. Mà tại có đầy đủ vũ trang về sau. Các pháp sư thậm chí có cơ hội triệt để lật đổ thần linh thống trị, thành lập được chỉ thuộc về nhân loại của mình pháp sư quốc gia. Pháp sư quốc gia A. Đập, đập, đập. Có thanh thúy tiếng bước chân sau lưng hắn vang lên. Vung ra tinh thần, hắn cảm thụ được người sau lưng ảnh. Là người áo đen kia. Rốt cuộc đã đến. Người đã đến. Đưa lưng về phía hắc y nhân, hắn nhấc lên che đậy bảo dưới cốt trượng. Ừm. Người đang chờ ta. Hắc y nhân phảng phất có chút ít kinh ngạc. Nói ra những cái kia kim trúc là ở đâu ra, ngươi còn có thể sống sót. Che đậy bào phía dưới, cốt trượng vạch ra từng đạo màu xanh lục quy tích. Ừm. Đầu ngươi có vấn đề sao? Hắc y nhân lấy xuống trên tay màu trắng thủ sáo, cũng là bởi vì ngươi, vốn là khả khống cục diện mới bị làm đến lớn như vậy, ngay cả lão bản đều tức giận. Ồ, ngươi không nói. Che đậy bào phía dưới, hắn ngừng huy động cốt trượng tay. Cho nên ta đề nghị ngươi chớ phản kháng, để cho ta đem đầu của ngươi mang về giao nộp. Hắc ý nhân đem găng tay ôm vào trong lòng. Dạng này ngươi tốt làm, ta cũng tốt làm. Ồ, thật sao? Cảm thụ được phía sau người quần áo đen động tác, hắn bỗng nhiên quay người. Có màu xanh lục to lớn quang ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn, người mặc che đậy bào. Cầm trong tay cự liêm. Không quan hệ, ngươi chết ta cũng giống vậy có thể biết rõ đáp án. Cốt trượng vung xuống. Cùng cốt trượng cùng nhau vung xuống, là thảm lục cự liêm. Đao quang như nước, bích ba dập dờn. Cự liêm lặng yên không tiếng động xuyên qua hoa cỏ, xuyên qua cây cối, xuyên qua u mê điểu thú, xuyên qua người áo đen kia thân thể. Hoa cỏ khô héo, cây cối cũng đã mất đi sinh cơ. Điểu thú ngã lăn, người áo đen kia cũng đình chỉ nhịp tim đập. Hắn thở ra một hơi. Xong rồi. Còn lại chỉ cần đem cái này hắc ý nhân làm thành cương. Ẩm. Có tiếng nổ đùng đoàng phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Bụng lấy bị đánh gãy cánh tay, hắn kinh khủng nhìn người áo đen kia. Làm sao có khả năng? Thật xin lỗi, đậu ngươi chơi. Hắc ý nhân thả ra trong tay tinh xảo ống sắt, mặt không biểu tình, nhìn ngươi làm lớn như vậy chẳng diện, không phối hợp thoáng một phát có chút không nể mặt ngươi. Nhìn xem cây kia tinh xảo ống sắt, hắn trừng trực hai mắt. Cổ đại hải nhân đế quốc liên phát súng kíp. Cổ đại hải nhân đế quốc không phải đã sớm bị diệt sao? Người áo đen này rốt cuộc là người nào? Cho nên ta liền nói ngươi không nên phản kháng. Hắc ý nhân đưa tay ngay cả khai tam thương, không thấy trước mặt hắn mười mấy tầng hàng định hộ thuẫn, trực tiếp cắt dứt hắn còn sót lại cánh tay cùng hai chân. Ngươi xem, muốn bao nhiêu chịu không ít tội. Thu hồi súng kíp, hắc ý nhân mỏ ra một cây truy thủ, hướng đi ngã trong vũng máu hắn. Dao găm bị cái đến cổ của hắn bên trên, hắn có thể cảm giác được dao găm đang cắt cổ của mình. Thật đúng là muốn lấy đầu lâu của mình à? Đúng rồi, ngươi hỏi ta những cái kia hàng là ở đâu ra đúng không? Trong mơ hồ, hắn nghe được lời như vậy. Những cái kia hàng vốn chính là dự định bán cho các ngươi. Nhưng là ngươi huyên náo quá lớn, chỉ có thể bắt ngươi đầu đi để cho lão bản bất giận. Vốn là... Sao? Bất quá tuy nhiên ngươi nháo đến lớn như vậy, nhưng là quảng cáo hiệu quả cũng coi là có. Những cái kia hàng về sau hẳn là cũng không sầu nguồn tiêu thụ. Rộng. Cáo. Đó là... Cái gì? Trong mông lung, hắn cảm giác mình bị một cái tay nắm lấy tóc, nhấc lên. Hắn đã mất đi ý thức sau cùng. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyệt phiếu. Đợt 2, nghe nói nghe xê ra bất hủ. Chương 200, một đời người trẻ thay thế lão người. An táng hai cái chết đi công nhân viên mới cùng đại miêu về sau, Đỗ Khang một nhóm lần nữa bước lên lữ trình. Dù hiệu suất làm việc vẫn là cao như vậy, trời còn chưa sáng liền mang theo đầu người về tới doanh địa. Nhưng mà cũng chỉ là mang người đầu mà thôi, mất trộm hàng hóa cũng không có bị đuổi trở về. Lấy được người tập kích đầu người, Đỗ Khang đối chết đi hai cái công nhân viên mới tiến hành đơn giản tế điện. Bọn hắn vốn nên không nên chết, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ chết rồi. Chỉ là bởi vì mình sơ sẩy. Đây là Đỗ Khang lần thứ nhất chủ động đối một người hạ tử thủ, trước đó hắn cũng trải qua không ít chiến đấu, nhưng này phần lớn đều thuộc về thiên nhiên khôn sống mống chết, lại hoặc là bị công kích sau tự vệ phản kích, như loại này chủ động muốn đi không chừa thủ đoạn nào giết chết một cái trí tuệ sinh vật, hắn còn là lần đầu tiên làm. Mà ở cầm tới người đó đầu về sau, Đỗ Khang cũng không có cái gì đồng loại tương tàn phản cảm, cũng không có cái gì thọ tử hồ bi cảm giác, chỉ là có chút tự trách. Nếu như mình không có sơ sẩy, người tập kích này vốn không sẽ có bất cứ cơ hội nào. Hai cái công nhân viên mới tính cả bọn họ khôi giáp vũ khí, còn có đại miêu thi thể, đều bị Đỗ Khang thật sâu vùi vào ngầm. Cái kia thất chẳng biết tại sao đã mất đi xương cốt, biến thành một đoàn huyết nhục ngựa thì bị Đỗ Khang triệt để thiêu hủy, dù sao đó là nỉ ở là tuật tạo vật, nếu như không thiêu hủy có trời mới biết xảy ra vấn đề gì. Đỗ Khang cũng không có lựa chọn để cho trọng thương cự long tiếp tục kéo xe, mà là dùng bó củi ngay tại chỗ chế tạo một giá mới xe ngựa, để cho còn sót lại một con ngựa lôi kéo, có gì trị liệu. Cái này thất du nạ dạ dạ nắm sách phổ thân thủ chế tạo ngựa khôi phục thật nhanh, không đến một giờ liền có thể tùy ý đi lại. Vừa mới trải qua tập kích đội ngũ có vẻ hơi ngột ngạt. Đã từng cùng nì ở là tập chơi mấy trăm năm chiến tranh trò chơi Đỗ Khang rất rõ ràng, đây là bởi vì thương vong đưa đến sĩ khí hạ xuống. Nhưng mà hắn cũng không có gì biện pháp, bởi vì hắn trong lòng mình cũng không phải dễ chịu như vậy. Còn có gì? Dựa theo gì tính tình, là không thể nào bỏ mặc đám kia bị cướp đi hàng hóa ngoại lưu. Nhưng mà Duy lại chỉ đem trở về người tập kích đầu lâu. Hắn suy nghĩ cái gì? Duy! Đỗ Khang thở dài, sự tình kết thúc sau khi, cho ta một lời giải thích. Lão bản! đang tại vội vàng xe vận tải gì dừng động tác lại, lần này là. Ta nói, sự tình kết thúc sau khi, cho ta một lời giải thích. Đỗ Khang nhìn xem gì hai mắt, hiểu chưa? Nhìn xem cái kia một đôi tinh hồng điểm sáng, gì thân thể cứng đờ, sau đó hơi hơi cúi người. Được rồi, lão bản. Một ngày này sáng sớm, hắn chính nhất như thường lệ quét dọn không lớn sân nhỏ. Thân là một cái đã ra nghề pháp sư, hắn vốn có thể tại du lịch chư quốc về sau, lại từ những quốc vương đó nơi đó chọn lựa một phần tốt công tác, phần lớn cũng là cố vấn một loại chức vị, thanh nhàn, nhưng đãi ngộ phong phú. Nhưng là tại du lịch về sau, hắn vẫn là lựa chọn trở lại lao sư tại đây, hiệp trợ lao sư giáo dục những cái kia tân tấn học đồ. Học đồ không nhiều, nhưng là dạy ngồi dậy cũng không thoải mái. Những này trai trai hải tử học được mấy cái nông cạn pháp thuật về sau liền cho rằng chính mình khác hẳn với người thường, mỗi ngày đều muốn làm đông làm phía tây, nếu không liền lá hét muốn chi phối thế giới. Hắn thậm chí còn phát hiện cái này tuổi trẻ học đồ bên trong tồn tại hai tổ tình tay ba quan hệ. Cái này khiến độc thân đến bây giờ hắn hơi kinh ngạc, lại có chút dở khóc dở cười. Nhưng là hắn cũng không ghét cuộc sống như vậy, cũng không ghét những phiền toái này đám học đồ. Bởi vì những học đồ này nhóm là pháp sư tương lai. Tựa như năm đó chính mình một dạng. Sân nhỏ tọa lạc ở trong núi sâu, rất dốc tích. Hắn không phải rất rõ ràng lão sư tại sao muốn trông nom việc nhà gắn ở tại đây. Bây giờ pháp sư phần lớn cũng sẽ ở các quốc gia quốc vương nơi đó treo một cái chức vị, sau đó vào ở trong thành thị đi hưởng thụ sinh hoạt. Tuy nói chư thần vẫn luôn có ở đây không gì dư lực truy sát pháp sư, nhưng là các quốc gia quốc vương tại thi hành thời điểm cũng là mở một mắt, nhắm một mắt, dù sao bọn hắn rất rõ ràng pháp thuật đến cỡ nào tiện lợi. Lấy lao sư của hắn tại pháp thuật trên tạo nghệ, hoàn toàn có năng lực bị các quốc gia vương thất cung làm châu ngồi tân. Nhưng mà lao sư của hắn nhưng như cũng lựa chọn mang theo đám học đồ tị thế mà ở. Không ngừng di chuyển. Như là chó mất chủ. Chư thần không thể tin, bọn hắn sẽ không cho phép không nhận bọn hắn khống chế lực lượng tùy ý lời đồn. Chư vương không thể tin, bọn hắn lại bởi vì của ngươi pháp thuật cung kính ngươi, cũng sẽ bởi vì cường đại hơn lực lượng mà diệt trừ ngươi. Pháp sư có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Đây là lão sư của hắn tại hắn tiến hành du lịch trước đó đối với hắn dạy bảo. Hắn không biết vì sao lão sư vẫn là tại thừa hành thời cổ pháp sư một bộ kia, giấu ở trong bóng tối, lấy thần minh là địch. Thời đại trước rõ ràng đã qua, đã từng chư thần muốn triệt để mà sát pháp sư hành vi cũng đã biến thành đối pháp sư tồn tại mở một mắt, nhắm một mắt quy tắc ngầm. Chỉ cần pháp sư không đi mạo phạm thần minh cũng lựa chọn không chú ý pháp sư tồn tại. Nhưng ở cái này hiếm có hòa bình phía dưới, lão sư của hắn như trước đang chuẩn bị chiến tranh. Đối thủ là thần minh. Hắn không rõ vì sao lão sư sẽ như thế chấp nhất với cùng những thần minh đó tiến hành chiến tranh. Chẳng lẽ là bởi vì lão sư đã từng chết ở những thần minh đó trong tay? Ở ngoài viện vang lên tiếng vó ngựa. Cảm thụ được quen thuộc ba động, hắn biết rõ, đây là lão sư trở lại. Gọi tới tất cả học đồ, hắn mở ra cửa sân, chuẩn bị nên đón lão sư trở về. Lần này gặp mặt lão sư, nhất định phải khuyên một chút hắn, không cần ôm những cái kia cố chấp ý nghĩ không. Ngoài cửa cũng không có cái kia nắm lấy cốt trượng thân ảnh quen thuộc, chỉ có một thất cao lớn khô lâu ngựa đứng ở đó. Khô lâu ngửa cái kia trống rông trong hốc mắt, màu xanh lục ánh lửa đang nhảy nhót. Đây là... Trên lưng ngựa có cái gì? Có học đồ chỉ lấy lưng ngựa lên tiếng. Nương theo lấy học nghề tiếng la, cao lớn khô lâu ngựa trong khoảnh khắc vỡ vụn, hóa thành một đống tán loạn bạch cốt. Khô lâu ngựa vác đồ vật cũng theo đó rơi lả tả trên đất, cùng những bạch cốt kia trộn chung. Hắn nhìn xem những cái kia hiện ra kim hoàng kim trúc. Những này là... Là cái kia. Thần kim trúc. Có học đồ lên tiếng kinh hô, nhiều như vậy. Lão sư thế mà thật lấy về lại. Lão sư đâu? Lão sư lúc nào trở về? Không nhìn lấy đám học đồ lộn xộn lời nói, hắn đi đến đống kia bạch cốt trước đó, ngồi xổm người xuống, nhìn xem to lớn đầu ngựa xương. Đầu ngựa cốt thượng trống rỗng trong hốc mắt, màu xanh lục ánh lửa sẽ dập tắt. Lão sư, không về được. Tựa hồ là phát hiện động tác của hắn, màu xanh lục ánh lửa nhỏ bé không thể nhận ra nhảy lên. Hắn đọc hiểu ánh lửa truyền đi tin tức. Chống lại. Phản kháng thần minh. Về nhà. Màu xanh lục ánh lửa triệt để dập tắt. Có nước mắt thủy theo khuôn mặt của hắn trượt xuống, nhỏ xuống tại nhợt nhạt xương sọ bên trên, tràn ra nho nhỏ bọt nước. Đạo sư. Trẻ tuổi có học đồ bu lại, ngài thế nào rồi? Lão sư đâu? Lão sư. Lão sư có việc muốn làm, tạm thời về không được. Hắn lau mặt một cái, đứng dậy. Sắc mặt như thường. Đem đồ vật đều thu thập thoáng một phát, lão sư nói, chúng ta trước tiên dọn nhà. Không có đi quản những cái kia thu dọn đồ đạc đám học đồ. Hắn kinh ngạc nhìn những cái kia kim trúc giữa đầu ngựa xương. Không phải báo thủ, là phản kháng à? Hắn nhặt lên to lớn xương sọ. Thật xin lỗi, lão sư, ta làm không được. xương sọ ở trong tay của hắn vặn bèo lên, từng bước hóa thành một thanh tinh xảo cốt trượng. Ta muốn báo thủ. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đợt 2, nghe nói tối đen tam bước phát triển mới vai trò. Đợt 3, hồng cân cầu tặc đây là cuối tháng sở phát nổ. Chương 201, ngươi bị sa thải. Mang theo còn dư lại những cái kia đồng, Đỗ Khang một đoàn người đạt tới vulcan núi lửa. Trên đường đi cũng không có lại phát sinh cái gì khó khăn trắc trở. Tại Đỗ Khang cảnh giác phía dưới, dù cho một con thỏ tới gần đội xe cũng sẽ bị phát hiện. Đương nhiên, bởi vì tin tức để lộ, cũng có một chút mắt không mở giặc cướp hoặc là xung làm giặc cướp sinh vật muốn tới kiếm bụi, trong đó thậm chí còn có vài đầu cự long, nhưng Đỗ Khang đã không còn xem mới mẻ ý tứ, chỉ là nhấc lên súng săn lần lượt đánh nát bọn họ đầu. Hắn vẫn như cũ cảm thấy, nếu như mình sớm một chút nghiêm túc, hai người kia vốn không sẽ chết. Tại vulcan núi lửa, Đỗ Khang một đoàn người lấy được thịnh đại hoan nghênh. Hệ phải sợ tổ. Hiện tại phải gọi vulcan, tại tiếp nhận những này đồng về sau rất là chấn kinh. Tuy nhiên hắn đã từng thông qua thần điện viễn trình cùng gì trao đổi qua, nhưng chân chính nhìn thấy những này đồng thời điểm vẫn là trường lớn hai mắt. Những này là sinh ra từ thâm hải cổ thành Atlantis kim trúc, tuyệt không phải bình thường kim trúc có thể so sánh. Dì ngay trước mặt Đỗ Khang, đối vulcan dừng lại khoe khoang hải thổi, cổ đại hải nhân đế quốc xưng hô loại kim loại này làm a thép, ý là sơn đồng. Các người lùn năm đó cho thấy thực lực ngươi cũng biết, coi như các ngươi những này thần cũng không nhất định đánh thắng được. Đỗ Khang mặc dù không biết bán ngư nhân thành thị tên gọi là gì, nhưng là cũng tuyệt đối không phải cái gì Atlantis. Còn ngươi lùn đồng. Năm đó hải nhân tại khoáng sản gia công phương diện tuy nhiên so với bất quá bán ngư nhân đại lực xuất kỳ tích, nhưng là tại khoáng sản khai phát phương diện quăng bán ngư nhân không biết mấy con phố, bọn hắn hoàn toàn không có nhập khẩu qua bất luận cái gì kim trúc, chớ đừng nói gì sơn đồng. Đầy đủ cứng rắn, duy trì tính cũng rất tốt, so với phổ thông kim trúc còn muốn hơi nhẹ một chút. Duy nhặt lên một khối thỏi kim loại ước lượng, ngươi có thể tùy tiện cầm giống nhau phẩm đi thử, bất quá này nhóm hàng trên đường đi có bao nhiêu người muốn ngươi cũng biết, cái kia phó bao nhiêu chính mình suy nghĩ, ngươi đừng có chính là người muốn. Giao dịch tiến hành rất thuận lợi, tuy nhiên Đỗ Khang đến cuối cùng nhất cũng không biết vulcan đến cùng dùng cái gì trả tiền. Tại vulcan thịnh tình giữ lại phía dưới, Đỗ Khang một đoàn người tham gia vulcan cử hành tiệc tối. Trong bữa tiệc, Đỗ Khang cùng vulcan hiểu nhau đến đối phương đối với chế tạo hứng thú. Thế là Đỗ Khang lại nhiều dừng lại mấy ngày, cùng vulcan trao đổi một chút vấn đề kỹ thuật. Nhưng là thiên hạ cuối cùng không có không tiêu tan buổi tiệc. Cự Long khi lấy được Đỗ Khang hứa hẹn nói muốn cho hắn làm một bộ khải giáp về sau rời đi. Ngay từ đầu này Long còn không muốn đi, nhưng là hợp đồng dù sao đã đến kỳ, Đỗ Khang cũng không muốn nuôi cái này ăn cơm không đủ làm việc không được nhàn hán. Thế là tại chịu hai cước về sau, Cự Long vẫn là bay trở về nơi ở của mình. Mà bây giờ, trước lúc rời đi, còn muốn xử lý một chút gì vấn đề. Ngươi còn thiếu nợ ta một lời giải thích. Cưới tại Nì ở là tuất thân thủ chế tạo lớn lập tức, Đỗ Khang nhìn xuống toàn thân áo đen rồi gì. Cùng ta nói láo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta xem đi ra. Được rồi, lão bản. Gì hơi hơi cúi đầu, sự tình đúng là ta bày kế, nhưng là xảy ra ngoài ý muốn. Ồ, Đỗ Khang trên cao nhìn xuống nhìn xem rồi gì. Nói, ta vốn là kế hoạch chỉ là thất lạc mấy khối hàng mẫu ra ngoài. Duy giải thích, hàng mẫu chất lượng đủ tốt, vẫn là vũ khí nguyên liệu, loại sự tình này quan sinh tử đồ vật nhất định sẽ bị cắt đoạn. Lại có công tượng chi thần vùn can làm hàng mẫu thư xác nhận, những tài liệu này rất nhanh liền có thể mở ra thị trường. Nhưng là xảy ra ngoài ý muốn. Duy nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, tại ta ném ra hàng mẫu trước đó, liền xuất hiện những cái kia giặc cướp. Sau đó ngươi liền theo tới. Đỗ Khang trong mắt hiện ra hừng quang. Đúng vậy, lão bản. Duy túi thấp đầu xuống, thất lạc một chút hàng mẫu ra ngoài vốn chính là kế hoạch một bộ phận. Nhưng là ta không nghĩ tới. Không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp đánh tới cửa. Đỗ Khang trong mắt hồng quang đại thịnh, vẫn là không có nghĩ đến ngay cả ta cũng ngăn không được những cái kia cướp bóc giết người. Ta Duy khẽ giật mình, ta không có ý tứ kia. Duy Đỗ Khang lắc đầu, ngươi làm việc không chào hỏi, ta cho ngươi đề cập qua tỉnh, ngươi không nghe lọt hay, ta không trách ngươi, bởi vì cho tới nay ngươi đem sự tỉnh đều làm rất tốt. Nhưng là lần này. Ngươi vấn đề rất lớn. Đỗ Khang nhìn xem gì, việc quan hệ nhân mạng, ngươi đến bây giờ cũng không nói qua một câu nói. Ngươi nói cho ta biết, cái kia hai đầu nhân mạng đối với ngươi mà nói, tính là gì? Ta. Gì rơi vào trầm mặc. Được rồi, không cần nói nhiều. Đỗ Khang khoát tay áo, trong tay ngươi sản nghiệp, ta không có hứng thú. Ngươi buôn bán gì, ta cũng không biết để ý ngươi. Gì, bắt đầu từ hôm nay, ngươi là ngươi lão bản của mình. Đỗ Khang thở ra một hơi. Ngươi bị sa thải. Không có để ý gì kinh ngạc biểu lộ, Đỗ Khang thôi thúc lớn ngựa, rời đi tại đây. Nên trở về đi nghỉ ngơi một chút. Hàng đã đưa tới. Duy nhìn trước mắt nam nhân, tìm thời gian đem số dư bẩm. Người đàn ông trước mắt này cấp Duy cảm giác thật không tốt, đối phương nắm lấy cốt trượng hất lên che đậy bảo bộ dáng sẽ luôn để cho Duy nhớ tới một chút không tốt hồi ức. Hy vọng hắn năng lượng bình thường thanh toán. Khoảng cách bị đuổi việc đã qua rất lâu rồi, hắn từ lâu không còn buôn bán vũ khí. Tuy nhiên dù cho đã không có cách nào lấy tới những thần binh lợi khí đó, dựa vào đầu cơ trục lợi bán ngư nhân đồng hắn sống cũng coi là thoải mái. Nhưng là còn kém rất rất xa năm đó buôn bán vũ khí thời điểm. Năm đó vậy còn dư lại 11 tên hộ vệ đã về hưu, bọn hắn đã già. Nhưng gì cũng không có thuê mướn mới ý của hộ vệ. Gánh vác cái này 11 người tánh mạng đã quá mệt mỏi, hắn cũng không muốn vì chính mình thêm nhiều một chút gánh vác. Một số thời khắc gì cũng sẽ nhớ tới năm đó không có bị đuổi việc thời gian. Nếu như năm đó không có phạm sai lầm, có lao bản ở phía sau chỗ dựa, chính mình có lẽ còn có thể cùng các lộ hào kiệt chuyện trò vui vẻ. Bây giờ bị sa thải, tự thành lão bản, mặc dù mình vẫn như cũ có thể cùng các lộ hào kiệt chuyện trò vui vẻ, nhưng vẫn là sẽ xuất hiện một chút tình huống đặc biệt. Thì như, hiện tại, một cái bao bị cốt trượng đẩy tới trước mặt hắn. Có ý tứ gì? Dì cao mày mở bọc ra, ta không làm thuốc phẩm sinh ý. Cái này không phải là dược phẩm. Nắm lấy cốt trượng nam nhân chỉ lấy trong bọc cốt phấn giải thích, đây đều là đồ tốt. Chỉ cần như thế một điểm nhỏ nam nhân nhặt lên một túm cốt phấn. Vung vào cốc thương trong, có thể có được nguyên một thành khô lâu binh. Dạng này sẽ cùng thần minh trở mặt. Duy lắc đầu, ta vẫn còn muốn bận tâm thoáng một phát cái này. Thần minh. Lao tử giết chính là thần minh. Nắm lấy cốt trượng nam nhân lộ ra vặn vẹo nụ cười, huyết cừu đương nhiên phải dùng huyết đến trả. Nhớ kỹ đem số dư bẩm. Nhìn xem nam nhân kia điên trạng thái, Duy lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Một nhánh cốt trượng ngăn cản cước bộ của hắn. Ngươi không thu. Duy lắc đầu. Màu xanh lục tia sáng trực tiếp đánh xuyên Duy chân. Nhìn xuống té xuống đất Duy, nam nhân đem trong tay cốt trượng nhắm ngay Duy đầu. Đúng là người điên. Duy nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Tốt, nhận. Duy hốt hoảng gật đầu, ta nhận, ta nhận. Thế này mới đúng nam nhân thu tay lại bên trong cốt trượng, cầm đồ vật, cút. Ẩm. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng phá vỡ yên tĩnh. Không có để ý cái kia bị đánh nát đầu lâu thi thể, Duy dây rủa lấy đứng người lên. Trên đùi phá động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, bao quát quần áo. Duy cũng nghĩ qua, có lẽ hẳn là trực tiếp cởi xuống bộ quần áo này nghỉ hưu được rồi. Nhưng mà bộ quần áo này không chỉ để cho hắn vĩnh bảo thanh xuân, càng là nhiều lần cứu được tính mạng của hắn. Thật nghĩ nghỉ hưu a. Bất quá vẫn phải trước hết giết đi ra ngoài hay nói. Móc ra súng kíp, Duy đẩy cửa rời đi. Ánh mắt như ưng. Đỡ S, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. DS2, nhoáng một cái đều chương 200, a. Chương 202, ở giữa màn học hải vô nhai. Mang theo một chút tiếc nuối, hắn khép lại quyển sách trên tay gốc. Hắn đã giả, năm đó cái kia chừng cao cỡ nửa người một chồng sách vở từ lâu đọc tới đọc lui không biết bao nhiêu lần. Nhưng năm đó cái kia hứa hẹn muốn dạy hắn khôi giáp đại hán cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện qua. Từ khi cái kia một chuyến thần kỳ lữ trình về sau, đi theo cái đó gọi gì nam nhân. Hắn cùng hắn còn dư lại 10 cái huynh đệ lại đã trải qua rất nhiều. Tuy nhiên cùng nhau đi tới đã từng nhiều lần xuất sinh nhập tử, nhưng là cái đó gọi gì nam nhân lại giống như là bất thình lình sửa lại tính tình, không có tiễn đưa bất kỳ một cái nào người đi chết. Điều này cũng làm cho hắn cùng huynh đệ của hắn nhóm vẫn có kinh sợ không nguy hiểm sống đến nghỉ hưu. Tại thân thể của hắn thể hiện ra giàn mua thời điểm, cái đó gọi gì nam nhân liền để hắn cùng cái khác 10 cái các huynh đệ rời đi. Hắn cùng huynh đệ của hắn nhóm cũng không có cảm thấy có cái gì hề hoài. Những năm gần đây đi theo Duy kiếm được những vật kia đầy đủ bọn hắn an hưởng tuổi già, hưởng thụ nhân sinh. Hắn 10 cái các huynh đệ đều trôi qua coi như không tệ, có ít người trở thành quốc vương cố vấn, có ít người trở thành phú giáp nhất phương phú thương, có ít người đang nháo thành thị khui rượu quán, mỗi ngày đối những khách cũ kia nhóm nói khoác chính mình lúc còn trẻ sự tích, cũng có chút người lựa chọn về đến cố hương mua xuống mảng lớn ruộng đất, làm một cái phổ phổ thông thông ông nhà giàu, con cháu đầy đàn. Tuy nhiên cùng huynh đệ nhóm còn có chút liên hệ. Nhưng hắn cũng không có làm ra đồng dạng hành động. Mang theo của mình khôi giáp vũ khí, nhiều năm tích lũy lại đến chiến lợi phẩm, Duy trước khi chia tay tặng cho một khoản không rẻ tiền hưu, còn có những sách kia gốc, hắn đi tới ngôi học viện này, mai danh nhận tính, làm một cái bình thường giáo sư, an hưởng tuổi già. Hắn ưa thích cái này học viện bầu không khí, thậm chí cao hơn ưa thích chiến trường. Nếu như nói chiến đấu có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, như vậy thăm dò cùng lý giải thế giới để cho hắn cảm nhận được đúng vậy chân chính khoái lạc. Hắn không yêu cầu xa vời có thể biết được hết thể tri thức. biết đến càng nhiều thì càng minh bạch sự rốt nát của mình, điểm này đang cùng theo duy trì dài rằng giặc thời gian bên trong hắn sớm đã minh bạch. Hắn thích chỉ là thăm dò không biết cảm giác. Dù cho một điểm một giọt mới lý giải cũng có thể làm cho hắn cảm thấy vui sướng. Cái này là đủ rồi. Hắn đến bây giờ cũng chưa từng cưới vợ, cũng không có đời sau. Hắn sớm đã không thèm để ý những chuyện này, tính đối với hắn tới nói từ lâu có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn biết mình cần cũng không phải là một cái thê tử, mà là một cái có thể cùng mình giao lưu có được linh hồn bạn lữ, nữ nhân như vậy hắn hoàn toàn tìm không thấy. Còn nam nhân? Thôi được rồi, hắn hướng giới tính rất bình thường. Tuy nhiên đã già nua, nhưng hắn cũng không cần cái gì đời sau tới chiếu cố. Hàng năm chiến đấu kiếp sống vì hắn chế tạo cường hãn thể phách. Dù cho đã già nua, thân thể tố chất của hắn cũng xa xa mạnh hơn đại bộ phận người trẻ tuổi. So với mang theo huyết thống đời sau, hắn càng muốn tìm hơn một chút đệ tử thích hợp, tiện đem mình nhiều năm đến nay tích lũy học thức truyền thừa tiếp. Trong học viện, Trầm Mặc ít nói hắn cũng không hợp quần, nguyện ý đi theo hắn học tập đệ tử cũng ít đến đáng thương. Tất cả mọi người ưa thích những cái kia có thể giải quyết các loại xảo trá vấn đề học giả, lại hoặc là những cái kia có thể gây nên tranh luận nhân vật. Hướng về hắn loại này bừa bãi mù mệ ấy lão nhân chẳng qua là một cái nhân vật râu ria. Hắn cũng lười đi giải quyết những cái kia xảo trá vấn đề lại hoặc là học thuật tranh luận, tuy nhiên những vật kia hắn đều có giải quyết đáp án, nhưng là hắn cũng không muốn cứ như vậy lấy ra. Hắn thấy, những người tuổi trẻ này làm như vậy không phải chuyện xấu, năng lượng muốn đi giải quyết vấn đề, liền có thể có tiến bộ. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều sẽ cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Lão sư, có giữ lại chòm râu nam nhân trẻ tuổi đi đến, đối với hắn hành lễ. Ồ, tới a. Hắn khoát khoát tay, tùy tiện ngồi. Cái này giữ lại chòm râu người trẻ tuổi là hắn đệ tử duy nhất. Hắn cũng không có chủ động mời chào đệ tử thói quen, hắn lười nhác làm như vậy rêu rao sự tình. Nhưng là tại hắn thông lệ tham gia một lần thu nhận học sinh thời điểm, người trẻ tuổi này lại chủ động bái đến môn hạ của hắn. Không, chủ yếu là lúc ấy nhìn thấy một cái tìm đến lao sư người của ngài đều không có, cảm giác có chút quá thảm rồi. Còn học đồ vật, ta có thể đi đạo sư khác nơi đó dự thính a. Khi hắn hỏi cái này người trẻ tuổi vì sao bái đến môn hạ của chính mình thời điểm, cái này thật thà người trẻ tuổi là nói như vậy. Lấy hắn nhiều năm lịch duyệt đương nhiên nhìn ra được người trẻ tuổi này nói chính là nói thật. Tại sao ở chung bên trong, hắn cũng biết đệ tử của mình là một hạng người gì. Cũng không tính quá mức thông minh, nhưng là chịu bỏ thời gian đi học, cùng lúc còn trẻ chính mình rất giống. Đương nhiên loại này ngu xuẩn giống vậy nhanh mồm nhanh miệng cùng lúc còn trẻ chính mình không một chút nào giống. Người trẻ tuổi này rất thích hợp kế thừa chính mình y bác. Đối với người trẻ tuổi này dạy bảo, hắn cũng không có giống đạo sư khác một dạng quản quá nghiêm trang. Hắn chỉ là mỗi tháng bố trí mấy cái làm việc xuống dưới, tháng sau năng lượng giao lên liền tốt, hắn chỉ phụ trách giải đáp nghi vấn. Người trẻ tuổi này rất để cho hắn tiết kiệm tâm. Cho nên so với cái khác đạo sư loại kia nghiêm khắc quan hệ thầy trò, hắn cùng đệ tử của mình so với sư đồ càng giống là bằng hữu, điều kiện tiên quyết là coi nhẹ rơi những cái kia làm việc. Thế nào? Hắn nhìn xem ngồi tại một chồng cỏ gấu giấy người trẻ tuổi, lần này là có vấn đề gì, hay là tới ăn trực ăn? Không phải, lão sư. Người trẻ tuổi lắc đầu, là kim tự tháp A. Kim tự tháp? Có người ở trong học viện xây cái kim tự tháp. Hắn trầm mặc một chút. Nếu là nhớ không lầm, tòa kia kim tự tháp là hắn để cho người ta sửa. Gần nhất hắn đang nghiên cứu kim tự tháp cùng tinh tượng quan hệ giữa. Tại nghiên cứu một chút đến từ các bụi nơi ở cổ đại văn gốc về sau, hắn cảm giác kim tự tháp tu kiến cùng tinh tượng tựa hồ có liên hệ nào đó, những kim tự tháp đó tựa hồ là bị thứ gì chỉ dẫn mà kiến tạo. Thế là rồi danh không có chuyện gì hắn ngay tại trong học viện cũng thử tu một tòa. Hắn cũng không sợ loại công trình này sẽ có người nói xấu, hắn dùng gì cho tiền hưu mua nửa cái học viện, hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Đây cũng là vì sao hắn lẳng lặng vô danh vẫn còn không có bị học viện khai trừ nguyên nhân. Ngươi nói cái kia kim tự tháp hắn trầm ngâm một chút, tựa như là ta sửa. Bất quá hắn biết rõ, đệ tử của mình cũng không phải là loại kia chỉ là xem mới mẹ người, cái này nhất định là đụng phải vấn đề gì mới có thể tìm đến mình. Tây người trẻ tuổi nghẹn một cái, lão sư, không phải cái này. Ta là muốn nói bọn hắn muốn phạm vi kim tự tháp cao bao nhiêu. Cao bao nhiêu? Loại sự tình này còn phải hỏi. Hắn nhìn mình đệ tử. Một viên gạch cao bao nhiêu? Kim tự tháp có bao nhiêu tầng gạch? Cái này. Lão sư. Người trẻ tuổi lắc đầu, không đúng, tạo gạch thợ đá xảy ra sự cố, gạch không đồng dạng lớn. Ta. Hắn một trận đau đầu. Không nghĩ tới cho tiền, những người kia vẫn là ăn bớt ăn xén. Được rồi. Hắn đứng người lên, theo một bên trong dương lật ra một cái nho nhỏ cái bình. Đây là hắn năm đó chiến lợi phẩm một trong. ảnh bình hắn bưng lấy trong tay cái bình, dùng cái bình này năng lượng triệu hồi ra một cái không biết hình ảnh thú. Ngươi để nó leo đến đỉnh kim tự tháp bên trên, theo trên đỉnh đi xuống đánh một cái hố, đánh tới cùng, nó sẽ nói cho ngươi biết kim tự tháp cao bao nhiêu, sau đó ngươi trở về nói cho ta biết. Hắn nhíu mày. Ta đi tìm đám kia công trình đội phiên phức. Bóng dáng. Độ cao không có để ý lời của hắn, người trẻ tuổi kia giống như là nghĩ tới điều gì, tự mình lẩm bẩm. Bóng dáng. Vâng Thái Dương. Có. Người trẻ tuổi hưng phấn mà vỗ tay một cái, ta biết làm sao đo. Tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ người trẻ tuổi trực tiếp chạy ra ngoài, chỉ để lại hắn cầm ảnh bình đứng ở trong phòng. Cái này. Hắn nở nụ cười, thu hồi ảnh bình. Đây không phải thật tốt sao. Chương 203, thường tại đi bờ sông nào có không ướt dày. Người lại không ngừng mà thỏa mãn dục vọng của mình. Có lẽ điều kiện khách quan cũng không cho phép người thỏa mãn dục vọng của mình. Nhưng là dục vọng sẽ không biến mất, mà là chôn sâu ở đáy lòng. Đợi đến điều kiện thỏa mãn ngày nào đó, người vẫn là sẽ cùng theo năm đó những dục vọng kia bước chân, đi truy tầm chính mình đã từng không thể lấy được đồ vật. Nhận qua khi nhục liền sẽ hy vọng uy chân bắt phương, đã từng nghèo khó liền sẽ mộng tưởng phú giáp nhất phương. Không có bị có yêu hội khát vọng cảm tình, thiên tư ngu độn muốn có thể thông minh. Những cái kia không có được đồ vật cùng không làm được sự tình, đều sẽ khắc ở mọi người tâm lý sâu nhất địa phương, chờ đợi cường điệu mới nảy mầm ngày nào đó. Dù cho đã thân là dị loại, nhưng đã từng thân là khủng bố đứng thẳng vượn kinh lịch trải qua vẫn là tại Đỗ Khang trên thân đặt xuống thật sâu là cấn. Cái này cũng khiến cho hắn vẫn luôn đem chính mình quy về choàng tầng một quái thú ra nhân loại, mà không phải có nhân loại tư tưởng quái thú. Đỗ Khang biết rõ, chính mình cũng bất quá là bị dục vọng chi phối phàm vật. Nhưng là bị dục vọng chi phối đến hành động thời điểm, bình thường cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Đã từng bởi vì cô độc, hắn muốn cùng tôm nhân làm bạn, về sau tôm nhân phản bội hắn. Lại hoặc là bởi vì đã từng thân là loài người kinh lịch trải qua, đối với nữ thần quan sinh ra hảo cảm, nhưng mà nữ thần quan lựa chọn thoát đi. Lại hoặc là muốn tuân theo đạo nghĩa, kết quả chính là khu ra chính mình trung thành nhất cấp dưới. Người khác ý nghĩ cùng mình ý nghĩ xuất hiện mâu thuẫn, Đỗ Khang minh bạch. Hắn không nghĩ tới đi yêu cầu những cái kia tôm nhân thật đem mình làm bạn bè, cũng không nghĩ tới đem nữ thần quan ép ở lại tại bên cạnh mình, càng không nghĩ tới để cho gì ở trước mặt mình biểu hiện như cái thánh nhân. Dù sao chính hắn cũng không phải thánh nhân gì. Đỗ Khang rất rõ ràng, cùng tướng mạo này hợp thần cách, còn không bằng đại lộ chỉ thiên, tất cả đi một bên. Hắn biết rõ, không thể chỉ là vì thỏa mãn dục vọng của mình mà đi làm một chút không nên làm sự tình. Đỗ Khang rất may mắn, mình còn có mấy người bạn. Tuy nhiên bọn hắn đều không làm sao bình thường, nhưng mình cũng không cần thiết quan tâm bọn hắn ý nghĩ, có trời mới biết bọn hắn đều đang nghĩ thứ gì. Tuy nhiên bạch tuộc đầu. Tuần thù trong đầu nghĩ hẳn là chỉ là ăn. Hắn đã không chỉ một lần muốn cho Đỗ Khang tại bản thể trên tách ra một đầu chân cho hắn nếm mùi một chút. Đã qua cực kỳ không tệ, không cần thiết đi yêu cầu xa vời càng nhiều. Đương nhiên, có chút dục vọng vẫn là phải thỏa mãn một cái. Tỷ như, bởi vì đã từng rất ưa thích vũ khí, tại có điều kiện về sau, Đỗ Khang liền trở thành một cái nghiệp dư công tượng, mặc dù đại đa số thời điểm chỉ là tại đơn thuần chế tạo rất rưởi, tuy nhiên một số thời khắc vẫn có thể tạo ra một chút dùng tốt đồ vật. Nói ví dụ, Ni ở là tốt phù văn súng lục. Giáp sắc quái, đến xem đây là chuyện gì xảy ra. Mặc như cái tổng thống như thế hắc phu nam nhân theo trong bóng tối đi ra, thương này hỏng. Lấy ra ta xem một chút. Khoác che giáp sát sáu chân cự thú rôi ra móng trái, tiếp nhận cái kia một đôi giống như là cục gạch như thế tiểu xảo vật phẩm. Không nên a. Tật xấu gì? Đánh không ra đồ vật. Ni ở là tốt buông tay, có trời mới biết chuyện gì xảy ra, dùng đến đánh liền không ra đồ vật. Không thể nào. Đỗ Khang kiểm tra sinh sắn phủ văn súng lục, 3600 phát sáng buộc trường mâu làm đạn dược, ánh nắng bổ sung năng lượng. Làm sao cũng sẽ không có tạm ngừng a. Đỗ Khang mong trái nhẹ nhàng cầm bước lên một thanh phủ văn súng lục, chỉ hướng cách đó không xa một khối đá. Rêu cận. Trùng sáng xuyên qua thạch đầu, đánh ra một cái trong suốt lỗ thủng. Điểm xạ không có vấn đề. Đỗ Khang tại phủ văn súng lục trên bắt lộng thoáng một phát, lại đưa tay thương chỉ hướng tảng đá kia. Súng lục không phản ứng chút nào. Không biến chất. Đỗ Khang yên lặng trao đổi thoáng một phát mặt trăng cứ điểm quan trọng. Hiện tại sẽ không có chuyện gì. Đỗ Khang lần nữa đem súng lục chỉ hướng thạch đầu, ta đi. Trùng sáng như là thác nước theo phủ văn súng lục trên bắn ra, trực tiếp đem thạch đầu đánh thành một sợi khói xanh, thuận tiện tiêu diệt cách đó không xa nửa cái đỉnh núi. Nỉ ở Đỗ Khang một tấm tôm mặt đen như đáy nổi, ngươi đổi súng. Thử một chút tay. Nỉ ở là tập gãi đầu một cái, sẽ không có chuyện gì a? Hẳn là không có việc gì, làm bị thương ngươi là không thể nào. Đỗ Khang buông trong tay xuống phủ văn súng lục, bất quá ngươi đem ba phát liên tục đổi thành dạng này, cơ bản dùng một lần hỏng một lần. Đồ vật trước để ta cái này sửa một cái, ngày mai ngươi tới lấy đi.
Đi.
Ni ớ là tốt gật đầu một cái, đúng rồi, tuấn thủ hắn huynh đệ phải trở về sự tình ngươi còn nhớ chứ.
Nhớ kỹ.
Đỗ Khang nhìn xem Ni ớ là tốt, thế nào?
Đỗ Khang đương nhiên nhớ kỹ tuấn thủ huynh đệ muốn trở về nhìn một chút sự tình.
Nghe nói đầu kia bạch tuộc hiện tại choàng một mảnh vải vàng biến thành hoàng bảo quái.
Cũng liền chuyện gần nhất.
Ni ớ là tốt tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Năm đó các ngươi ân oán ta cũng hơi biết một chút.
Bất quá lần này đối phương dù sao cũng là học thêm trở về sau thăm thân nhân, ngươi hơi đảm đương một điểm, đừng có lại động thủ.
Không có việc gì, không có chuyện gì.
Đỗ Khang lắc đầu.
Tuy nhiên năm đó là cái kia hoàng bảo quái ra tay trước, bất quá tự mình cũng một quyền bỏ ra mặt của đối phương, mình mới là đánh thắng cái kia.
Cho nên Đỗ Khang cũng không ngại nhịn một chút cái kia hoàng bảo quái.
Lại nói ngay cả năm đó bị chính mình chém thành trên cao liệt nửa người tuấn hú đều bị Ni ơ lạ tuật nói cùng, còn có thể có cái gì không qua được sự tình.
Sợ chính là người câu này.
Ni ơ lạ tuật thở dài, ngươi nói không có việc gì, đến lúc đó liền nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Tuấn hú vốn là không muốn để cho hắn cái kia huynh đệ trở về, ngươi lại ra tay, hắn sợ không phải phải chết ở cái tinh cầu này.
Sao lại thế? Đỗ Khang lắc lắc chân, ta không động tay được rồi.
Ngươi cái này.
Được rồi.
Ni ớ là tốt nhìn thoáng qua đôi kia bãi động chân, hắn cùng tuần hụ sự tình, ngươi chớ xía vào.
Được không?
Được, vốn là ta cũng không có ý định quản.
Đỗ Khang chỉ bên cạnh cái kia một đống to lớn tỏi kim loại, gần nhất muốn làm một đồ mới, không dành phản ứng những sự tình kia.
Có ngươi câu nói này là có thể.
Ni ớ là tốt đứng người lên, chỉnh sửa một chút trên người hắc sắc tây trang, vậy ngươi làm việc trước, ta còn có chút việc.
Nhìn xem biến mất tại trong bóng tối Ni ớ là tốt, Đỗ Khang khẽ thở dài một cái.
Đỗ Khang đối cái kia hoàng bào quái cảm giác thật không tốt.
Năm đó cái kia hoàng bào quái đối với mình cùng những tôm nhân đó sử dụng thủ đoạn cũng đủ để nhìn ra đối phương phẩm tính.
Mặc dù không biết đối phương dùng đến tột cùng là thủ đoạn gì, nhưng là loại này sau lưng gây sự phong cách liền để Đỗ Khang rất muốn đánh hắn.
Tuy nhiên cũng vẹn vẹn đánh mà thôi, đối phương là tuần hủ huynh đệ, cũng là bạn của Ni ơ là tốt, vẫn là muốn bán hai người bọn hắn một bộ mặt.
Đỗ Khang rất rõ ràng, tuần hủ tuy nhiên ngoài miệng nói không muốn để cho hắn huynh đệ trở về. Nhưng là hắn vẫn còn có chút quan tâm người huynh đệ kia.
Đến lúc đó liền nói tại sáng tác tác phẩm mới tốt.
Xảy ra chuyện.
Ni ớ là tốt theo trong bóng tối vội vàng đi ra, giáp sắc quái, dùng bộ kia khôi giáp, theo ta ra ngoài một chuyến.
Ừm.
Đỗ Khang kinh ngạc nhìn xem bất thình lình trở về Ni ớ là tốt, thế nào?
Chính là tuân hủ người huynh đệ kia.
Ni ớ là tốt nhìn xem Đỗ Khang, vừa rồi đã nói với ngươi cái kia.
Thế nào?
Đỗ Khang hơi nghi hoặc một chút.
Hắn bị người bắt lại.
Ni ơ là tốt như mày.
Là bị người bắt lại.
Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu.
Đ.S. 2. Hôm nay liền không có đến quá muộn, về sau tranh thủ sớm hơn một chút.
Đ.S. 3. Phát hiện đánh chữ thời điểm nghe ca đối với cố sự ảnh hưởng có chút lớn.
Chương 204. Quay về không tên đi gọi quê hương.
Đông phương xa xôi.
Ôm trong ngực tinh xảo hộp, hắn nghiêng đầu, nhìn xem ngoài xe ngựa phi tốc lui về phía sau cảnh vật.
Trước con đường cơ bản có thể tính an toàn.
Còn dư lại đúng vậy đem đồ vật mang về vương đô.
Mang về vương đô A.
Hắn túi đầu nhìn thoáng qua trong lực hộ.
Chính là vì cái này, 3,4 năm một vị trí môn nhân chết oan chết uổng, 531 tên du hiệp chết không toàn thây, 11 vị trí phân người sáng lập hội bữa tiệc lực chiến mà chết, ngay cả thuộc về chiến trường hậu phương cơ quan sư cũng không có rơi hơn phân nửa. Nhưng là bọn họ hy sinh cũng không có bị lãng phí, đây hết thể đều đáng giá.
Bọn hắn lấy phàm nhân chi khu, chiến thắng quỷ thần.
Hắn kinh ngạc nhìn trong ngực hộp.
Vẹn vẹn lấy phàm nhân chi khu.
Thành thạo sáng quỷ một ngành hắn biết rõ, lần này đối mặt quỷ thần là đứng đầu tồn tại, thậm chí so với năm đó Mục Thiên Tử chỉ huy đánh bại Tây Vương Mâu muốn càng cường đại hơn. Mà trăm ngàn năm qua, cũng chỉ có quốc lực cường thịnh lúc Đại Chu đã từng đã đánh bại quỷ thần. Nhưng là bây giờ, phàm nhân lại một lần nữa chiến thắng quỷ thần.
Các vị đồng môn, các ngươi là anh hùng.
Thế nhưng là, thật xin lỗi.
Năm đó Mục Thiên Tử không vì Trường Sinh chỗ dụ, cầm Tây Vương Mâu chấn áp với Côn Lôn phía dưới.
Như thế hành động, chính là nhân kiệt.
Nhưng mà lần này trinh phạt.
Chỉ cầu Trường Sinh.
Lớn chừng hạt đậu giọt nước mắt đánh vào trên cái hộp, tóe lên nho nhỏ bọt nước.
Thật xin lỗi, điếm ố các vị đồng môn vinh quang.
Nhưng là có ít người, không thể chết.
Loạn thế sơ định, đại nghiệp bắt đầu.
Mặt ngoài tuy là bách phế đại hưng, nhưng ở cái này hiếm có thái bình phía dưới nhưng là mạch nước ngầm trào lên.
Thứ phương dị tộc, lục quốc dư nghiệt, các lộ hào cường.
Còn có những giết đó bất tịnh yêu ma quỷ quái.
Vung xuống hộp, hắn dùng ống tay áo lau khỏe mắt nước mắt.
Cho nên có ít người,
không thể chết. Ly Thạch sư huynh. Có kỵ thủ thúc ngựa quay đầu, phía trước có người ngăn cản con đường.
Ừm.
Hắn ngẩng đầu, nhìn xem phương xa hai người kia ảnh. Bóng người một cao một thấp, cao cái kia chừng 10 thước, người mặc toàn thân trọng giáp, cao lớn và mỡ. Lùn cái kia cũng có 7 thước, làn da ngăm đen, thân mang một bộ kỳ quái hắc y. Hai cái này, không phải là người, không phải quỷ quái, Diệt Phi yêu ma. Dừng xe. Hắn vung tay lên, toàn bộ đội xe tại mệnh lệnh của hắn phía dưới chậm rãi dừng lại. Hai cái này, thị quỷ thần. Đây không phải bọn hắn có thể đối mặt đồ vật. Phủi phủi ống tay áo, hắn cầm lợi kiếm treo ở bên hông, xuống xe hướng đi phương xa hai cái quỷ thần. Chỉ lưu toàn bộ đội xe một cái bóng lưng, như con sói cô độc. Đổi khôi giáp hoa thân, Đỗ Khang đi theo nỉ ở lạ toát bước chân, bước vào y ô. Xô toát chế tạo truyền tống môn bên trong. Một mực đến nay, Đỗ Khang cũng không phải là rất muốn đạp vào cái kia phiến đông phương địa phương. Tuy nói hắn đã sớm biết cái tinh cầu này cùng quê hương vẹn vẹn chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng là tới gần một mảnh kia đất đai lời nói, Đỗ Khang vẫn sẽ có một loại cận hương tình khiếp cảm giác. Nhưng mà có một số việc, chung quy là không trốn thoát được. Nhìn xem đâm đầu đi tới bóng người kia vàng da tóc đen, Đỗ Khang cảm thấy một kia vô hình thân thiết. Tại hạ Ly Thạch, gặp qua hai vị tôn giá. Vàng da tóc đen nam nhân không mình hành lễ. A, tốt. Đỗ Khang không có học hội loại kia cổ hương cổ sắc lễ tiết, đành phải dựa theo trong trí nhớ mình lễ tiết đưa tay ôm quyền. Ni ơ là tốt nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn cái tên này làm Ly Thạch nam nhân. Giao ra. Tại hạ là bị công kích một phương, cũng không có vi phạm năm đó thiên nhân hợp đồng. Ly Thạch lắc đầu. Không kiêu ngạo không tự ti, ngược lại là tôn giá chủ động ngăn cản con đường, nhưng là chối bỏ năm đó hiến pháp tạm thời. Nghe hơi có vẻ quen thuộc lời nói, Đỗ Khang gật đầu một cái. Đối mặt Nì ơ là tốt cũng có thể duy trì chấn định, không hổ là. Đợi lát nữa. Nì ơ. Đỗ Khang quay đầu nhìn thoáng qua Nì ơ là tốt, thiên nhân hợp đồng. Là một thứ gì? Đoạn thời gian trước ta không phải nói tìm các ngươi đi mở cái biết sao. Ngươi nói phải bận rộn tác phẩm mới không có đi. Nì ơ là tốt thở dài. Tuấn Thu đổ lười không có đi, đã gổng tại nhìn chăm chú công trình, chỉ có thể chính ta đi. Ừm. Đỗ Khang cảm giác mình bỏ qua rất trọng yếu đồ vật, nói cái gì? Một cái nhân loại cường giả muốn cùng chúng ta câu thông. Ni ơ là tốt nhớ lại, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi số cầu. Bên trong đất trời, hắn còn bể thổi lửa ư. Hư mà không khuất phục, động mà du ra. Nhiều lời số nghèo, không bằng trong thủ. Hắn lúc đó là nói như vậy. Ê! Đỗ Khang chỉ biết là đây là đạo đức kinh bên trong bộ phận, nhưng là lấy hắn cổ văn tạo nghệ hoàn toàn không có cách nào lý giải đằng sau nói cũng là thứ gì ý tứ. Giải thích một chút, Ni ơ. Đơn giản tới nói chính là chúng ta qua chúng ta, bọn hắn qua bọn họ. Ni ơ là tốt vung tay, ai cũng đừng phản ứng người nào. Vậy sao ngươi nói? Ta nói tốt. Vậy không thì không có sao hả? Đỗ Khang trực tiếp quay người, có thể đi về. Đừng làm rộn. Ni ơ là tốt đưa tay giữ chặt Đỗ Khang. Ngươi căn bản không rõ ràng việc này nghiêm trọng đến mức nào. Ngươi cũng không rõ ràng việc này nghiêm trọng đến mức nào. Nhìn xem như cũ đứng ở nơi đó Ly Thạch, Nì ở lạ tuật thở dài. Giao ra, các ngươi có thể đi. Đây không phải là các ngươi năng lượng đụng. Đây là tại hạ chiến quả. Ly Thạch ngóc đầu lên, nhìn chăm chú Nì ở lạ tuật. Nì ở lạ tuật nhìn xem Ly Thạch hai mắt. Trường sinh. Trường sinh. Ly Thạch gật đầu một cái. Trường sinh Nì ở lạ tuật thở ra một hơi. Các ngươi xứng đáng các ngươi tổ tiên sao? Tại hạ biết mình làm có lỗi với làm năm mục thiên tử. Ly Thạch đối chân trời xoa bái. Nhưng là, vật đuổi sao rời. Ly Thạch chậm rãi quay người. Có ít người, không thể chết. Nhìn xem Ly Thạch, Ni ở lạ toát mặt không biểu tình. Vì sao? Làm muôn đời thái bình. Ly Thạch không người một cái thật sâu. Xin hai vị tôn giá nhường đường. Đỗ Khang ở một bên nghe không hiểu ra sao. Nì ơ là tuật cùng thạch loại này làm cho bí hiểm như thế phương thức trao đổi hắn rất khó lý giải. Tuy nhiên theo Ly Thạch động tác bên trên, Đỗ Khang vẫn có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Cái kia túi đầu không chỉ là hành lễ động tác, vẫn là rút kiếm khúc nhạc dạo. Cái này gọi Ly Thạch nam nhân hẳn rất rõ ràng, hắn không thắng được, rút kiếm sẽ chỉ thân tử, nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn rút kiếm. Cho dù là đối mặt Nì ơ là tuật, còn có chính mình. Người này, là điều hắn tử. Nhìn xem xúc thế đại phát Ly Thạch. Đỗ Khang hít sâu một hơi. Tuy nhiên chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng vẫn là quê hương vị đạo. Cảm giác rất tốt. Nì ơ. Đỗ Khang đưa tay cản lại đang chuẩn bị búng ra ngón tay Nì ơ là toát. Đừng quá sốt ruột. Trước hay là biết rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngươi Nì ơ là toát nhíu mày. Nhìn xem Nì ơ là toát, Đỗ Khang từng chữ nói ra. Người này, ta bảo vệ. Ngươi cũng không cần đa lễ. Đỗ Khang gấp đi hai bước, đưa tay cầm ly thạch rượu dắt đứng lên. Chúng ta đi theo ngươi một chuyến, không ngại chứ?
Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu.
Đợt 2, cố sự này xem như một cái khác náo động hậu truyện.
Đợt 3, một chương này có rất nhiều cần cân nhắc địa phương, cho nên trễ hơn.
Chương 205, đồng loại. Trên đường, tam thất lớn mã lạp lấy một giá hung thú vậy trên xa, đi theo một chiếc thông thường xe ngựa, lên đường tiến lên.
Truyền tống môn không dùng đến, căn cứ yếu.
Sô tóc thuyết pháp, cái tên này làm ly thạch nhân loại cái kia thân thể yếu đuối căn bản chịu không được hắn truyền tống. Thế là Đỗ Khang liền để cho Nhi ở đem cái này kéo xe ngựa cầm tới, ly thạch xe ngựa quá nhỏ, hắn không ngồi được. Đáng tiếc nguyên bản 4 con ngựa, chỉ còn lại có tam thớt. Cái đó gọi ly thạch nhân loại tựa hồ không có cùng Đỗ Khang bọn hắn quá nhiều trao đổi ý tứ, chỉ là về tới xe ngựa của mình bên trên. Đỗ Khang thì cùng Nhi ở là tuật leo lên của mình trên xa. Hắn nhìn ra được, Nhi ở là tuật có chuyện muốn nói. Ngươi đây là chúng cái gì gió ngồi tại trên trên xa, Nhi ở là tuật thở dài. Ngươi căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Các ngươi không phải mới vừa mới nói sao? Đỗ Khang hơi nghi hoặc một chút, đầu kia bạch tuộc người tập kích loại bị cháy lại bắt, hiện tại những người này phải dùng đầu kia bạch tuộc đi làm cái gì đồ vật?
Trường sinh bất lão.
Ni ở là tốt giải thích.
A, trường sinh bất lão.
Đỗ Khang nhẹ gật đầu, chẳng phải chút chuyện này sao?
Dù sao ta thì không muốn quản.
Đầu kia bạch tuộc cắm là chính hắn vận khí không tốt, không có ta chuyện gì.
Ngươi,
cái gì cũng không biết.
Ni ơ là tốt lắc đầu, vậy căn bản không phải những nhân loại này năng lượng tiếp xúc đồ vật.
Làm sao không thể tiếp xúc?
Đỗ Khang nhìn xem Ni ơ là tốt, bọn hắn không phải đều đánh thắng sao?
Được rồi, ta thay cái thuyết pháp.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Ni ơ là tốt thở ra một hơi.
Ngươi còn nhớ rõ, ngươi hỏi qua ta, liên quan tới ý chí cùng vấn đề thực tế a?
Nhớ kỹ.
Đỗ Khang gật đầu một cái, thế nào?
Lý luận ta giải thích với ngươi không rõ, ta chỉ nói kết quả.
Ni ơ là tốt nhìn xem Đỗ Khang hai mắt.
Những nhân loại này căn bản không có tiếp xúc chúng ta năng lực.
Đỗ Khang khẽ giật mình.
Cái gì?
Ý tứ?
Chúng ta hết thảy, những này phàm vật đều không thể lý giải.
Chúng ta hết thảy, đều sẽ vặn vẹo những này phàm vật tinh thần.
Ni ơ là tốt sắc mặt ngưng trọng, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa?
Vặn vẹo.
Tinh thần.
Ngươi nói là.
Không sai.
Ni ơ là tốt gật đầu. Những cái kia nhìn thấy ngươi mà chết nhân loại nghiêm chỉnh mà nói là chết vào tinh thần hỗn loạn.
Chờ một hồi.
Đỗ Khang khoát khoát tay, ngươi nói có vấn đề.
Không phải còn có nhiều như vậy nhìn thấy ta không sao.
Cơ nào?
Ni ơ là tốt cười nhạo một tiếng, nhìn thấy ngươi không có chuyện gì có mấy người.
Không tính nữ nhân kia, gì, còn có những cái kia mẹo.
Cùng ngươi tiếp xúc qua còn có ai không có bị vặt mẹo.
Thế nhưng là,
cái kia chiến sĩ,
còn có những cái kia lửa con dân.
Ni ơ là tốt lắc đầu, ngươi xác nhận.
Đỗ Khang á khẩu không trả lời được.
Bất kể là Johnson vẫn là những tôm nhân đó, theo Đỗ Khang đều cực kỳ bình thường.
Nhưng là loại này cực kỳ bình thường, lại làm sao không phải một loại không bình thường.
Không đúng.
Đỗ Khang vỗ đầu một cái nón trụ, còn có những cái kia nửa cá.
Thâm Viên con trai.
Ni ơ là tốt cười, bọn hắn xác thực không có bị ngươi ảnh hưởng.
Nhưng là ảnh hưởng bọn họ căn bản không phải ngươi.
Lạc Tôn Hủ.
Tôn Thu.
Sao?
Cho nên ngươi không cần đối với mấy cái này phàm vật quá để tâm, chơi đùa liền tốt.
Chuyện của tôi đốt nét trái tim đen u ám.
Nhìn xem túi đầu trầm tư Đỗ Khang, Ni ơ là tốt vươn tay, thương hại vô vô bờ vai của hắn.
Đây cũng là ta vì sao một mực đang tìm kiếm những cường đại đó tồn tại nguyên nhân.
Chúng ta, mới là đồng loại.
Đêm đó, giờ tí.
Trăng sáng treo cao.
Vốn nên tại vào đêm lúc liền tắt cổng thành giờ phút này lại môn hộ mở rộng.
Hai khung xe ngựa một trước một sau xuyên qua cổng thành, lái vào vương đô.
Ôm trong ngực hộp, ly thạch thở một hơi dài nhẹ nhõm.
An toàn.
Hắn vốn cho rằng chính mình trên đường đi sẽ phải gánh chịu yêu ma hoặc là quỷ quái tập kích.
Nhưng là bây giờ xem ra, có hai cái quỷ thần ở phía sau tòa chấn, đám đạo trích kia còn không dám lỗ mãng.
Nhưng là,
hắn nhìn thoáng qua trong ngực hộp.
Tạm thời trước tiên không thể dùng.
Cái kia hai cái quỷ thần là vì này mà đến, nếu như cầm vật này dùng. Tất nhiên sẽ bị quỷ thần phát giác.
Nếu như quỷ thần phẫn nộ, dù cho lớn như vậy vương đô cũng không chịu nổi hai cái quỷ thần tàn phá.
Đám tiền bối vất vả sáng lập cơ nghiệp cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát.
May mắn, thành thạo sáng quỷ một ngành hắn vẫn nhớ muốn thế nào đối đãi quỷ thần.
Tránh người, tránh điều thú, tránh bút mặc.
Hết thể khả năng để cho quỷ thần lưu lại tồn tại dấu vết tình huống đều muốn tránh cho.
Nếu không dù cho quỷ thần chỉ để lại một cái văn tự, cũng sẽ di họa vô tận.
Tuy nhiên hai cái này quỷ thần dùng phàm là thần, nhưng Ly Thạch vẫn như cũ lựa chọn tại cấm đi lại ban đêm thời điểm vào thành. Không phải vậy có trời mới biết sẽ có hay không có người điên nào nhìn thấy quỷ thần dáng người, bên đường dị hóa làm quỷ quái, đây là tương đối khá tình huống. Chuyển hóa làm yêu ma lời nói, vương đô muốn ra nhiều loạn lớn. Ly Thạch cũng không có lựa chọn đi cùng quỷ thần tiến hành giao lưu. Hắn biết rõ, chính mình không có tư cách là một môn trên dưới lựa chọn làm ra quyết định. Cho nên hắn mang theo quỷ thần về tới vương đô, tại đây mới có thể chân chính làm ra quyết định người. Ly Thạch sư huynh, có kỵ thủ thúc ngựa tới gần, nhỏ giọng hỏi đến, đi cung thành. Vẫn là, không đi cung thành. Ly Thạch lắc đầu, Tổ Long đã đi ngủ, không nên quấy rầy. So với Tổ Long, càng thích hợp xử lý chuyện này vẫn là cổ Ly tiên sư. Ôm hộ, Ly Thạch hít sâu một hơi. Chúng ta về nhà. Nửa đêm vương đô là an tĩnh. Ngồi tại to lớn trên xe ngựa, Đỗ Khang tầm mắt xuyên phá hắc ám, nhìn xem vương xà cao ngất thành cung. Đỗ Khang đã quyết định, chờ một hồi đem cái kia bạch tuộc cầm về liền đi lập tức. Hắn không muốn trên mảnh đất này chờ lâu dù là một giây. Nhưng thân thể cũng không có theo hắn ý chí mà hành động. Đỗ Khang biết rõ, muốn cầm lại trong hộp kia bạch tuộc, chính mình khẽ vươn tay liền có thể cướp được. Không cần thiết không phải hiểu rõ nội tình gì, lại hoặc là đàm phán với ai. Coi như nỉ ở là tuất cùng những nhân loại này quyết định ước định, bất quá hắn lại không coi ở đây, đương nhiên không nhận ước thúc. Nhưng là bàn tay không đi ra. Đỗ Khang không biết chính mình đây là thế nào, hắn cứ như vậy ngơ ngác ngồi tại trên chiến xa, thao tác chiến xa đi theo cái kia tên là Ly Thạch nam nhân. Chờ thoáng một phát, lộ tuyến. Không đúng. Ly Thạch. Đỗ Khang thúc giục chiến xa, cùng đối phương sánh vai cùng, không phải đi cung thành. Tôn gia có chỗ không biết. Ly Thạch đối Đỗ Khang hơi hơi hành lễ. Tổ Long đã nghỉ tạm. Bất quá Tôn gia không cần đợi lâu, vương đô bên trong còn có một người nhất định đoạt việc này. Người nào? Đỗ Khang hơi nghi hoặc một chút. Tổ Long lời nói. Hẳn là vị kia đế vương đi. Có thể thay thế vị kia đế vương quyết định sự vụ. Triệu Cao. Vẫn là Lý Tư. Là cổ Ly tiên sư. Ly Thạch ngẩng đầu, Tôn gia thân là quỷ thần, chắc đúng cổ Ly tiên sư là có chỗ nghe thấy. Cổ. Cách. Đỗ Khang sững sờ. Đó là ai? Chương 206, Lao Tặc. Đại, rất lớn. Đây là Đỗ Khang đang cùng theo Ly Thạch tiến vào chỗ này phủ đệ sau cảm giác đầu tiên. Theo Đỗ Khang, cái kia cái gọi là cổ Ly tiên sư tất nhiên có thể thay thế Tổ Long làm người nói chuyện, mới có thể có như vậy phủ đệ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là một loại vô hình không hài hòa cảm giác nhưng thủy chung quanh quẩn ở trong lòng. Tại nhập môn thời khắc, hắn ở chính giữa trên cửa thấy được một cái to lớn mực chữ. Mực. Là cái kia học phái sao? Mặc dù đối với cái thời đại này nhân loại thế giới ít có cởi, nhưng là Đỗ Khang cũng biết, đô thành bên trong địa phương giá trị cao cao bao nhiêu. Mà cái này phủ đệ mặc dù không có cái gì xa hoa trang sức, cực kỳ mộc mạc. Nhưng là chỉ bằng cái này to lớn chiếm diện tích, cũng được xưng tụng đắt đỏ cực kỳ. Nhưng là cái kia học phái. Không phải tôn trọng đơn giản sao? Không thích hợp, nơi này hết thảy đều không thích hợp. Trong phủ đệ hơi có vẻ trống trải, không thấy người đi đường. Cách thạch dưới sự hướng dẫn. Đỗ Khang mang theo nỉ ở là tuật gặp được cái kia cái gọi là cổ Ly tiên sư. Đó là một cái ngồi trên xe lăn khô quắc lão nhân, râu tóc bạc phếu, trên trán còn cột một đầu dây vải, tuy nói đã cực kỳ già nua, nhưng hai đầu lông mày lúc còn trẻ khí khái hào hùng vẫn như cũ lờ mờ có thể thấy được. Một cái hầu hạ bộ dáng nam nhân vịn xe lăn, lập sau lưng lão nhân. Đỗ Khang nhìn thoáng qua lão nhân hai mắt, bốn mắt giao thoa. Đây là một đầu lão hồ ly. Nhưng là đầu này lão hồ ly, sắp chết. Trên đồng cỏ bày hai cái ghế, mỗi cái trước ghế bày biện một tấm thật cao bàn trà, bên trên để đó một chút tinh xảo thức ăn. Cái ghế. Đỗ Khang sững sờ. Hai vị tôn giá mời ngồi lão nhân cười hơi hơi hành lễ, lớn tuổi, đi đứng hỏng, hai vị tôn giá xin hãy tha lỗi. Không sao. Đỗ Khang khoát tay áo, mang theo nỉ ở là tọt ngồi vào vị trí mà ngồi. Ngồi trên ghế, Đỗ Khang khẽ giật mình. Cái ghế này. Quá mức thích hợp. Đỗ Khang là biết mình khổ người có bao nhiêu. Nhưng là cái ghế này lại giống như là vì hắn chế tạo riêng, không có chút nào khó chịu ý tứ. Đỗ Khang quay đầu nhìn về phía một bên nỉ ơ là toàn, phát hiện cái kia một mặt cũng là như thế. Lại thêm loại này ngoài trời đón khách phương thức. Đỗ Khang nhìn về phía trên xe lăn lão nhân. Với lễ không hợp, nhưng khắp nơi đều cân nhắc đến đối phương không tiện. Hơn nữa là tại không có bất kỳ trao đổi gì dưới tình huống. Lão nhân này, hoặc là nói lão nhân này thế lực sau lưng, có chút ý tứ. Kẻ hèn này cổ ly. Thiện danh không đáng nhắc đến. Lão nhân đối Đỗ Khang cùng nì ở là tọt hơi hơi không người, hai vị tôn giá ý đồ đến, kẻ hèn này đã biết được. Cảm tạ hai vị tôn giá không có xuất thủ cướp đoạt, mà là đến đây trao đổi. Kẻ hèn này ở chỗ này đi đầu cảm ơn hai vị tôn giá.
Không cần đa lễ.
Đỗ Khang khoát khoát tay, ta chỉ là muốn biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Tôn giá chờ một chút.
Lão nhân vô vỗ xe lăn, cao to, lấy tới.
Cái kia hầu hạ bộ dáng nam nhân theo lão nhân phía sau đi ra, cất bước hướng đi Ly Thạch.
Ly Thạch sư huynh.
Cao to đưa hai tay ra.
Ly Thạch nghe vậy đưa ra hộp.
Nhưng là...
không lấy được.
Cao to.
Ly Thạch gắt gao nắm lấy hộp, ngươi chuyện gì xảy ra?
Buông tay.
Cao to liều mạng cướp đoạt hộp, đem vàng vương cho ta.
Đem vương cho ta.
Cao to ngươi Ly Thạch kinh khủng nhìn về phía lão nhân.
Cổ Ly tiên sư.
Cao to hắn.
Đem vương cho ta.
Cao to khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ, trở thành một máu thịt vòng xoáy.
Không để cho.
Chết.
Đọc chuyện cùng, choẹ nụ ạ toải.
Máu thịt trong vòng xoáy, năm nhánh xúc tu như điện chỉ riêng giống như bắn ra, định hướng về Ly Thạch mặt.
Đỗ Khang giật mình, đứng dậy muốn ngăn cản.
Nhưng là có cái gì còn nhanh hơn hắn?
Đó là kiếm quang.
Vừa dây vừa nặng trường kiếm trong khoảnh khắc tước đoạn Cao to cái cổ, chém đầu của hắn.
Đây là...
Đỗ Khang quay đầu.
Khô đét lao nhân như cũ duy trì tư thế ném.
Lớn chừng cái đấu đầu lâu rơi xuống đất, không đầu thi thể ngã trên mặt đất.
Vừa dây vừa nặng trường kiếm ở giữa không trung vô lực đánh mấy cái xoáy, cắm ở trên đồng cỏ.
Môn hạ đệ tử thế mà hóa thân yêu ma.
Là kẻ hèn này dạy bảo vô phương.
Lão nhân chậm rãi thu cánh tay về, không người thi lễ, để cho tôn giá chê cười.
Cái này Đỗ Khang khoát khoát tay, không sao.
Đỗ Khang có chút không mỏ ra bây giờ tình huống.
Hội trường đâm máu, rốt cuộc là ngoài ý muốn, vẫn là lao đầu này cố ý.
Ly Thạch.
Lão nhân ngoắc, theo Ly Thạch trong tay tiếp nhận tinh xảo hộp.
Hai vị tôn giá là vì này mà đến.
Lão nhân nâng trong tay hộp, vật này, thực ra không phải là không thể giao ra.
Nói đi.
Ni ở là tốt liếc qua Đỗ Khang, điều kiện.
100 năm.
Lão nhân cười, đem cái này đồ vật trộm tới cũng chỉ là vì sống lâu đoạn thời gian.
Hai vị tôn giá nếu như có thể giúp kẻ hèn này kéo dài thọ mệnh, vậy cái này đồ vật đương nhiên có cũng được mà không có cũng không sao.
Ngươi điên rồi.
Đỗ Khang lắc đầu.
Ta không điên.
Lão nhân mắt lộ ra tinh quang, chỉ cần 100 năm liền tốt.
Ta cùng Tổ Long một người 50 năm.
50 năm về sau, ta cùng Tổ Long dù cho thân tử cũng không thương đại cục.
Tổ.
Long.
50 năm.
Đại cục.
Đỗ Khang sững sờ.
Thiên điệu lật úp, thần châu chìm nghỉm lão nhân tự mình lẩm bẩm, tha cây đuốc, lưỡng cất dương.
Có lẽ đối với tôn giá tới nói không quan trọng, bất quá là chết một nhóm phàm nhân mà thôi.
Nhưng là kẻ hèn này thấy qua, đó là kẻ hèn này đồng tộc.
Đỗ Khang rất rõ ràng lão nhân này nói cũng là thứ gì.
Nhưng là những vật kia không có khả năng bị cái thời đại này người biết.
Lão nhân này,
đến tột cùng là người nào?
Lần này trinh phạt Vạn Vương, không chỉ vì trường sinh, cũng là phản kích.
Lão nhân vuốt ve hộp, ánh mắt như ưng chim cắt, nó nhúng tay nhân gian, công tôn khởi nguyên nhân nó mà chết.
Cho nên phản kích cũng là chuyện đương nhiên.
Bây giờ mặc dù đã thần châu nhất thống, nhưng Nam có Bách Việt, Bắc có Hung Nô, còn có Lục Quốc Dư Nghiệt. Các lộ hào cường lão nhân hít sâu một hơi, không có kẻ hèn này, Tổ Long vô pháp tụ bách ra lực lượng.
Không có Tổ Long, kẻ hèn này cũng vô pháp mang thiên hạ đại thế.
Cho nên kẻ hèn này cùng Tổ Long
cũng không thể chết.
50 năm.
Chỉ cần 50 năm.
Lão nhân râu tóc đều dựng, chỉ cần 50 năm, đại nghiệp đã thành, thần châu đóng đô.
Đến lúc đó hai vị tôn giá tới lấy kẻ hèn này cùng Tổ Long trên cổ đầu người, ta hai người cũng không có câu oán hận nào.
Như tôn giá đối tại hạ trong lòng còn có lo nghĩ, có thể đi cung thành gặp mặt Tổ Long.
Lão nhân chậm rãi thở ra một hơi.
Tổ Long.
Cũng nghĩ như vậy.
Các ngươi nỉ ở lạ tốt như mày, không phải đều có người thừa kế sao?
Không người kế tục.
Lão nhân lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ cũng là phế phẩm.
Bất kể là con trai của Tổ Long vẫn là kẻ hèn này đệ tử, cũng là phế phẩm.
Gìn giữ cái đã có còn ít hơn, sao là khai cương mở đất thổ?
Người Đỗ Khang thở ra một hơi. Rốt cuộc là người nào?
Kẻ hèn này là ai?
Lão nhân cười a a.
Kẻ hèn này từng làm qua vàng vương nhân gian hành tẩu, đã từng tại sư phụ môn hạ trảm yêu trừ ma.
Bây giờ,
là Tổ Long lão sư.
Lão nhân hơi hơi chắp tay.
Mặc địch môn hạ đệ tử, Tần Cổ Ly, gặp qua hai vị tôn giá.
Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu.
Đ.S. 2. Chỉ là diễn nghĩa thoáng một phát cổ nhân, hy vọng sẽ không ra vấn đề gì.
Đ.S. 3. Một quyển này rất khó viết, nếu có cái gì không chu toàn địa phương, kính xin mọi người không nên cùng ta chiến lịch sử cùng thiết lập.
Đ.S. 4. Bởi vì là đang thí nghiệm chuyện xưa mới cách nói, cho nên cũng không cầu phiếu, mọi người nhìn cấp là được rồi.
Chương 207.
ám độ Trần Thương. Cụ thể, địch hương. Điền Hoành thở dài, buông trong tay xuống sách lụa. Lão giả kia thế mà thật đánh thắng quỷ thần. Hắn đương nhiên biết đánh thắng quỷ thần ý vị như thế nào, cũng biết lão giả kia tại sao muốn chinh phạt quỷ thần. Hết thảy chuẩn bị, tất cả đều vô vọng. Có lẽ năm đó lão giả kia tại rời khỏi phía Tây Hàm Cốc thời điểm liền đã quyết định ruồng bỏ tổ sư tín nhiệm, cho nên mới sẽ ở mảnh này thổ địa bên trên ngay cả đỡ bát đại đế vương, chỉ vì mưu bức tranh toàn bộ bên trong. Cuối cùng, lão bất tử này thành công chịu chết mấy đời người, hiệp trợ cái kia hạt nhân định đỉnh thiên hạ. Lão giả kia chính là một triệt đầu triệt đuôi người điên. Hắn biết rõ, nếu như không phải là người điên, lão giả kia đã sớm đáng chết. Ta về trở về, các ngươi chờ lấy. Đây là năm đó lão giả kia xuất quan trước đó đối sở hữu Trung Nguyên chư hầu phát ra cuồng ngôn. Nhưng là không thể có thể nghĩ đến cái này lão bất tử hội lấy loại phương thức này trở về. Chỉ dựa vào một hớp này khí, lão bất tử này quả thực là phạt lấy hết Trung Nguyên chư hầu. Một hớp này khí, quả thực là chống hơn 200 năm. Vốn là lão bất tử này coi như lại năng lượng chịu, cũng nhịn không được quá lâu. Bất kể là cái kia hạt nhân vẫn là lão bất tử này, chỉ cần có một cái xuống mổ, lục quốc liền có phục quốc cơ hội. Mà thân là cũ tể vương phòng Điền Hoành cũng có thể dơ cao cờ khởi nghĩa, trở lại vương thất. Nhưng là lão bất tử này thật đánh thắng quỷ thần. Lão giả kia nhất định sẽ lựa chọn trường sinh, thậm chí còn có thể mang kèm theo tổ long cùng một chỗ. Hắn biết rõ lão giả này có bao nhiêu điên cuồng. Chỉ cần có thể trấn áp liệt quốc, lão giả kia sẽ không để ý bất kỳ giá nào. Tuy nhiên qua chiến dịch này, Tần Mặc một mạch cũng coi là tổn thương nguyên khí nặng nề. 3000 môn nhân, 500 phi điểu du hiệp, 11 tên phân người sáng lập hội bữa tiệc hết không ở trên chiến dịch này. Lại thêm tổ long đã giả, chưa chắc không phải khởi sự tốt cơ. Mặc môn Điền Hoành. Tiếp cự tử lệnh. Một tiếng hét to cắt đứt suy nghĩ của hắn. Cự tử lệnh. Điền Hoành sững sờ. Bản thân hắn đúng vậy Tề Mặc nhất mạch cự tử, thế nào cự tử lệnh? Mang theo nghi hoặc, còn có chút tán dương tức giận, Điền Hoành đứng dậy đẩy cửa. Cự tử. Có đứng hầu một bên môn khách tiến tới góp mặt, đây là. Đi ra xem một chút. Điền Hoành phất ống tay háo một cái. Điền Hoành. Ngươi không còn ra ta liền tự đi vào. Cái gì? Đi mau. Điền Hoành kêu gọi thủ hạ môn khách, tăng nhanh bước chân, đi phòng trước. Không cần. Nương theo lấy một loạt tiếng kêu rên, một người mặc một mạc quần áo đen thanh niên xuất hiện ở Điền Hoành trước mặt. Dẫn theo trường kiếm. Ngươi những cái kia môn khách, đã tất cả đều bị ta làm xong. Ngươi Điền Hoành đưa tay hướng về bên hông chuôi kiếm. Hắc hồng lóe lên. Đen kịt mà vừa dày vừa nặng trường kiếm lướt qua Điền Hoành cái cổ, đính tại khung cửa phía trên. Cự tử lệnh. Mặc môn Điền Hoành nhận lệnh ngày lên. Hạn một tháng bên trong rời đi quan trung. Không được sai sót. Ngươi Điền Hoành rút ra bên hông lợi kiếm, ta mới là Tề Mặc cự tử. Thế nào cự tử lệnh? Tề Mặc. Thanh niên mặc áo đen cười nhạo một tiếng. Cho tới bây giờ liền không có cái gì Tề Mặc, cũng không có cái gì Tề Mặc cự tử. Thanh niên mặc áo đen nhìn chằm chằm Điền Hoành hai mắt, chỉ có Mặc ra một môn, cự tử là Cổ Ly tiên sư. Cổ Ly. Điền Hoành cắn chặt hàm răng. Lao giả kia. Chớ do dự. Chỉ bằng thủ hạ ngươi mấy cái này môn khách, còn muốn tạo phản. Thanh niên giống như là nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, Cổ Ly tiên sư còn có lời muốn ta mang cho ngươi. Ngươi Điền Hoành làm bộ muốn đâm, Tần Mặc một mạch còn không quản được ta Tề Mặc một mạch. Điền Hoành. Thanh niên bắt chước trong trí nhớ âm thanh cùng thần thái, ta có bản lĩnh để cho ngươi quy tính Điền thị cầm Tề quốc, tự nhiên có bản lĩnh cầm về. Ngươi tốt tự lo thân. Điền Hoành tay cứng lại. Ồ, muốn cho ta. Thanh niên tựa hồ phát hiện cái gì tốt chơi sự tình, gấp đi hai bước, dùng lồng ngực chống đỡ lấy mũi kiếm. Đến, hướng về cái này chọc. Cảm nhận được thanh niên tới gần, Điền Hoành hốt hoảng lui về phía sau. Chọc ca. Thanh niên dùng lồng ngực treo lên lợi kiếm, từng bước hướng về phía trước. Ngươi không phải muốn tạo phản sao. Đến A. Giết ta tế cờ A. Đối mặt với thanh niên từng bước ép sát, Điền Hoành hoảng hốt lui về phía sau, đặt mông ngồi dưới đất. Suy thanh niên thở dài ra một hơi. Không có ý nghĩa. Ta hỏi ngươi. Thanh niên nhìn xuống Điền Hoành, cự tử lệnh, ngươi có tiếp hay không? Ta. Hai mắt nhắm lại, Điền Hoành vứt bỏ trong tay lợi kiếm. Ta tiếp. Dãy rủa lấy bỏ người dậy, Điền Hoành theo trên khung cửa rút ra đen kịt vừa dày vừa nặng trường kiếm. Dẫn theo trường kiếm, Điền Hoành đối thanh niên mặc áo đen không người một cái thật sâu. Tề Mặc Điền Hoành. Cái gì? Thanh niên nhíu mày lại, ngươi lặp lại lần nữa. Mực. Mặc môn. Điền Hoành thong xuống đầu lâu của mình, Mặc môn Điền Hoành, lãnh cự tử lệnh. Sớm dạng này chẳng phải kết. Thanh niên lắc đầu, quay người rời đi. Xuất viện rơi, cưới lên ngựa, thanh niên liếc qua Điền Hoành cùng những cái kia môn khách, khinh thường gắt một cái. Cổ Ly tiên sư cùng Tổ Long vừa hiện ra lao thái, nên cái gì đồ vật cũng dám đi ra nhảy. Quay đầu ngựa, thanh niên quay người rời đi. Còn có khác lệnh muốn chuyển, không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Đô thành, Mực Uyển. Một cái không lớn bên hồ nước, Đỗ Khang cùng Nhì ở Lạ Tuật đang đứng ở chỗ này, thương nghị phải làm như thế nào ra quyết định. Lão nhân kia thuyết pháp để cho Đỗ Khang rất là tâm loạn. Tên là Cổ Ly lão nhân nói sự tình, Đỗ Khang là biết. Thế nhưng là lão nhân này là làm sao biết?